Chương 197, hỏa hoạn lan tràn. Chương 197, hỏa hoạn lan tràn. Thời đạo hữu không cần khách khí. Cái đó ác tặc mới vừa chạy trốn, nên còn chưa đi xa, ta đuổi theo nhìn một chút có thể hay không chém giết người này. Chậm chút thời gian, ta trở lại tìm ngươi. Bạch Mộng Giao đưa ra một con tiêm bạch ngọc tay, đem Thời Chấn nhẹ nhàng đỡ dậy. Chợt, nàng liền túc hạ dẫm mạnh thả ra một đạo màu trắng đột mang, nhanh chóng hướng nơi chân trời xa một màn kia kim quang đuổi theo. Thời Chấn xem Bạch Mộng Giao bóng lưng rời đi, vẻ mặt khẽ động. Cái đó Bảo Thông Hòa Thượng mới vừa chiến bại, nguyên khí tổn hao nhiều, nếu là Bạch Mộng Giao thật có thể đuổi theo, nhất định có chút thu hoạch. Hy vọng nàng có thể đuổi giết thành công. Đang ở Thời Chấn trong lòng âm thầm vì Bạch Mộng Giao trợ uy thời điểm, bên cạnh La Hồng chợt lên tiếng. Thời đạo hữu, ngươi thật không có chuyện gì sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kiểm tra một chút? Nàng một đôi hẹp dài như rắn con ngươi, giờ phút này vậy mà cũng lộ ra một bộ vẻ ân cần, xem Thời Chấn. Đối với lần này, Thời Chấn khẽ lắc đầu, Thời Mỗ cũng không lo ngại, cảm ơn La tiền bối quan tâm. Ừm. La Hồng ngừng một tiếng, hơi ngưng lại sau, lại tiếp tục mở miệng nói, vậy ta đây tháng cần tự linh đan, không biết Thời đạo hữu còn có thể không luyện chế ra tới. Thời Chấn nghe hơi sững sờ, chợt gật đầu nói, cái này hiển nhiên vậy không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. La Hồng nghe được câu này, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chợt mỉm cười nói, nếu nơi này không có chuyện gì, ác tặc cũng đã trốn đi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo tử. La tiền bối đi thong thả. Thời Chấn chắp tay. La Hồng lúc này thân thể lay động, hóa thành một đạo hồng quang mà đi, tốc độ bay sáng rõ còn nhanh hơn Bạch Mộng Giao hơn mấy phần. Làm La Hồng đột mang, biến mất ở phía xa sau, Thời Chấn nguyên bản coi như bình tĩnh vẻ mặt, trong nháy mắt trở nên âm trầm, liền chân mày cũng nhíu chặt lại với nhau. Thời Chấn hướng tại chỗ rất xa, Vũ Độc giáo trưởng môn nhân An Phượng Hoàng chỗ chủ phong nhìn một cái, sau đó lại đem ánh mắt rời về phía xa xa vẫn tiêu đốt rừng rậm hỏa hoạn. Cái này phiến biển lửa, đốt khói đen cuồn cuộn, sôi trào lửa nóng, vô cùng có khả năng hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Mà trong tông môn những cao nhân kia tiền bối, không ngờ tất cả đều đối mảnh này biển lửa làm như không thấy. Cái này thì cũng thôi đi. Trong tông môn xuất hiện một kẻ trúc cơ kỳ kẻ địch, suốt nửa canh giờ thời gian, không ngờ chỉ hai tên trúc cơ sơ kỳ cao tầng tu sĩ. Cái này Ngũ Độc giáo đề phòng trình độ, có thể nói là nát nhừ. Xem ra, sau này vườn thuốc thật phát triển, vẫn là phải dựa vào chính mình cùng vườn thuốc chúng nữ tới bảo vệ. Chủ nhân, đang ở Thời Chấn mặt tâm trầm, hướng xa xa biển lửa quan sát thời điểm, một cái thanh âm chợt từ phía sau vang lên, chính là mới vừa rồi không có chút nào tồn tại cảm Lam Thải Trà. Kể từ cô gái này tu vi mất hết, biến thành một kẻ người bình thường sau. Giống như là La Hồng, La Lập ở bên trong rất nhiều Ngũ Độc giáo tu sĩ, cũng không nhìn thẳng nàng. Thậm chí một ít nhìn có chút hạ hê ra hỏa, trực tiếp coi nàng là thành một cái mặt trái tài liệu giảng dạy, trong tối châm chọc cười nhạo. Chỉ có Bạch Mộng Giao như vậy số rất ít tu sĩ, vẫn đối Lam Thải Trà rất là tôn kính, dự vững hữu hảo. Bất quá, Lam Thải Trà dù sao cũng là đã từng trúc cơ kỳ cường giả, tâm tính qua người, đối với những người này tình lạnh ấm không hề để ở trong lòng. Nàng giờ phút này bước nhanh đi tới Thời Chấn bên người, mở miệng nói, chủ nhân, ngài có phải hay không lo lắng chàng này hỏa hoạn sẽ lan tràn đến chúng ta vườn thuốc bên kia? Không chỉ là vườn thuốc, mảnh này biển lửa bất kể lan tràn tới chỗ nào đều là một trận tai nạn. Thời Chấn cao mày nói, nơi đây cũng coi là Ngũ Độc giáo tông môn chỗ ở, như loại này thiên tai, những thứ kia cao tầng tu sĩ tất cả đều làm như không thấy sao? Thế lửa đã thành, mong muốn dập tắt nói dễ vậy sao? Sợ rằng chỉ có Kim Đan kỳ lão tổ ra tay mới có thể trong nháy mắt chấn áp dập tắt. Lam Thải Trà lắc đầu nói, giống chúng ta loại này trúc cơ kỳ tu sĩ, mặc dù có một ít pháp thuật cùng thủ đoạn, nhưng đối mặt như vậy rào rạt thế lửa, vẫn là như mối bỏ bể, khó làm được việc lớn. Cho dù là cưỡng ép dập tắt, cũng tất nhiên sẽ hết sức hao tổn nguyên khí, được không bù mất. Vì vậy, đối mặt loại này hỏa hại, chỉ cần không có đốt tới bản thân trên núi, liền không ai sẽ chủ động ra tay. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, chớ quản người khác trên ngoài xương. Thời Chấn nhíu mày, hỏi, các nàng nếu không có năng lực dập tắt ngọn lửa, như vậy thế lửa thật lan tràn đi qua, các nàng lại nên như thế nào ứng đối? Đào kênh. Lam Thải Trà lời ít ý nhiều, đào ra một cái phòng cháy mương, hoặc là trước hạn đốt ra một mảnh giải cách ly. Như vậy, liền có thể ngăn trở thế lửa hướng chỗ ở mình vị trí lan tràn. Nói xong cái này, Lam Thải Trà nhìn về phía Thời Chấn, khuyên nhủ, chủ nhân, vì để tránh cho thế lửa lan tràn, chúng ta cũng ở đây vườn thuốc phụ cận, tranh thủ thời gian đào một cái phòng cháy mương đi. Muốn đào, còn phải hết sức tắt lửa. Thời Chấn rất nhanh đã đi xuống quyết sách, phân phó nói, thông báo vườn thuốc tất cả mọi người, lập tức mở đào một cái phòng cháy mương. Sau đó, theo ta cùng đi tắt lửa. Có thể diệt bao nhiêu là bao nhiêu, làm hết sức. Là. Lam Thải Trà không chút do dự, lập tức đáp ứng, xoay người rời đi. Mà Thời Chấn, Thời là chủ động nhìn về phía biển lửa thiêu đốt khu vực. Sau nửa canh giờ, ở một cái khẩn cấp mở đảo phòng cháy mương phía trước, Thời Chấn bị hun khói cả người đen tùi lùi, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu trắng, hai tay cũng mòn rách ra, trong tay một thanh sẻng sát, càng là gồ ghề lỗ chỗ, gần như lứa mất. Nhưng ở Thời Chấn liều mạng cố gắng hạ, rốt cuộc đem thế lửa khống chế ở một cái hẹp dài khu vực trong. Thời Chấn từ phía bắc, lấy lực lượng cá nhân đào ra một cái dài tới 3-4 dặm địa, sâu chiều rộng đều đạt hơn một xích mương máng. Đào ra đất cũng lũy thành một cái cỡ nhỏ đê đập, cản trở thế lửa lan tràn. Vườn thuốc chúng nữ, Thời là đã sớm chạy tới nơi đây, đồng tâm hiệp lực đào một cái vườn thuốc phương hướng phòng cháy mương. Làm được nơi này, tất cả mọi người cũng kiệt sức, cho dù là tu luyện long tượng bản lực công, vô cùng có thể chịu được cực khổ chịu khó Thời Chấn, cũng lại không có bất kỳ thể lực, chẳng qua là ngồi dưới đất thở dốc. Nhưng thế lửa vẫn hướng trái phải hai bên lan tràn. Nếu là bị những ngọn lửa này vòng qua hai đầu phòng cháy mương, tiếp tục lan tràn ra vậy, như vậy thời trấn cùng chúng nữ làm cố gắng đều sẽ hóa thành hư ảo. Thậm chí đám người khổ cực kinh doanh vườn thuốc cũng sẽ táng thân biển lửa, bị hủy trong chốc lát. Thấy cảnh này, thời trấn rốt cuộc sâu sắc hiểu vì sao La Hồng, Bạch Mộng Giao đám người, bao gồm Ngũ Độc Giáo những tu sĩ khác, cũng sẽ đối với chỗ này hỏa thai thì làm như không thấy. Cho là nàng nhóm cho dù thấy được, cũng không có gì tốt biện pháp. Cho dù là thật có cái năng lực kia, cũng không muốn lãng phí ở loại này không thú vị chuyện bên trên. Chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Hay hoặc là chỉ có thể đi An Phượng Hoàng nơi đó, cầu nàng phái người giúp một tay. Thời trấn siết chặt trong tay xem sát, thần sắc trên mặt càng thêm có coi. Tựa hồ trang này nhìn như không quan trọng hỏa thai, đối thời trấn tạo thành ảnh hưởng, vẫn còn ở tên kia Bảo Thông Hòa Thượng trên. Bởi vì Bảo Thông Hòa Thượng dù sao cũng là nhân họa, mà trước mắt mảnh này biển lửa rõ ràng chính là thiên tai. Nếu như thời trấn không có cách nào ứng phó loại này thiên tai, vậy thì mang ý nghĩa thời trấn hiện nay căn bản không có tư cách khai sáng một mảnh thuộc về mình căn cứ địa. Nói trắng ra, tùy tiện tới mấy người ở chung quanh đốt rừng phóng hỏa, thời trấn liền không cách nào ứng đối, vậy sau này còn xây dựng thuốc gì bẩn. Dù sao Ngũ Độc Giáo trong tông môn những cường giả kia, thời trấn thông qua hôm nay chuyện này liền đã nhìn ra, hoàn toàn không trông cậy nổi. Hiu hô hiu y đang ở thời trấn sắc mặt khó coi thời điểm, trận một trận chỉnh tề ký hiệu âm thanh truyền vào thời trấn trong thai, để cho bao gồm thời trấn ở bên trong vườn thuốc đám người tất cả đều trở nên sửng sốt một chút. Chương 198, căn cơ. Chương 198, căn cơ. Mà rất nhanh, thời trấn liền phát hiện những thứ này đều nhịp ký hiệu âm thanh, vậy mà đến từ một đám quần áo mộc mạc, mặt mũi thành thật trên người thôn dân. Nguyên lai, lại là tụ cư ở vườn thuốc phụ cận mấy trăm tên thôn dân, thấy nơi đây hỏa thai khẩn cấp sau, toàn bộ tự phát tính tổ chức. Bọn họ mang đòn đánh, xách theo thùng nước, cầm lưỡi hái, dơ sẻn, nam nữ già trẻ cùng lên trận, rồi rít đầu nhập vào tắt lửa trong công việc đi. Ở thôn trưởng Vương Thiết Liên dưới sự chỉ huy, toàn bộ thôn dân chia phần hai tổ, một tổ hướng đông, một tổ hướng tây, rồi rít quét dọn mồi lửa, dập tắt ngọn lửa, mở đào kênh mương, cố gắng đem hẹp dài ngọn lửa khu vực hoàn toàn khóa kín ở nơi này khu vực trong. Thấy cảnh này, thời trấn đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt trong lòng lại là nóng lên. Bản thân thật là tu luyện, tu hồ đồ. Vậy mà quên, những thứ này thông thường nhất người phàm, mới là cái thế giới này trọng yếu nhất nền tảng. Đối mặt loại này quy mô khổng lồ thiên hai, chỉ dựa vào bản thân ở bên trong số ít cường giả, là rất khó phát huy tác dụng. Chỉ có phát động bọn họ, lệ thuộc bọn họ, mới có thể chiến thắng tai hại, chiến thắng khó khăn. Nghĩ tới đây, thời trấn trong lòng không nhịn được hiện ra xấu hổ tình. Tu luyện giới cường giả, một mực đem không có pháp lực, không có linh mạch, thực lực yếu đối người bình thường làm thành sâu kiến, cho rằng bọn họ bất quá là tiện dân, bất quá là cung cấp cơ sở vật liệu công cụ. Loại tư tưởng này, loại này không khí, sớm đã là tu luyện giới chủ lưu trào lưu, một lần đem thời trấn cũng mang lệnh. Cho tới đang đối mặt nguy hiểm cùng thời điểm khó khăn, tiềm thức không để ý đến những người phàm tục. Nhưng trên thực tế, không có bọn họ trồng lương thực, bản thân ăn cái gì? Không có bọn họ dệt vải, bản thân mặc cái gì? Không có bọn họ chế tác các loại đồ dùng hàng ngày, cung cấp gần như hết thảy cơ sở phục vụ, sợ rằng tu luyện giới những ngày này chi tiêu tử đã sớm chết đói, chết rét hơn phân nửa. Thật là bưng chén ăn cơm, để đũa xuống chửi mẹ. Trong lúc nhất thời, nhìn phía xa những thứ kia vì bảo vệ quê hương mà liều mạng cố gắng các thôn dân, thời trấn lần đầu tiên có một loại hoàn toàn mới thế giới quan, cùng với một loại chạm đến linh hồn suy nghĩ lại. Hoặc giả, bản thân muốn lần nữa suy tính thế nào là tu luyện giới, thế nào là thế giới người phàm, cùng với giữa hai người này quan hệ. Nếu như mình có thể chính xác xử lý loại quan hệ này, như vậy sau này nó đối với mình cuộc sống, cùng với tương lai con đường tu luyện, đều sẽ sinh ra cực kỳ ảnh hưởng trọng đại. Hoặc giả, nó chính là mình sau này khác biệt với cái khác toàn bộ người tu luyện nòng cốt sức cạnh tranh. Hô. Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, thời trấn tạm thời đè xuống trong lòng muôn vàn suy nghĩ, đỡ đi lên, cầm lên xẻng sắt bước nhanh đi về phía xa xa các thôn dân. Nửa ngày sau, lúc này sắc trời đã tối, trong núi rừng hỏa hoạn đã bị triệt để dập tắt, chỉ còn dư lại lấm tấm còn sót lại, còn đang than cốc bình thường màu đen trên mặt đất, tản mát ra lấm tấm ánh lửa. Từ xa nhìn lại, thật cân ngôi sao trên trời hô ứng lẫn nhau, giống như một vùng biển sao bình thường. Mà giờ khắc này vườn thuốc đang cử hành một trận yến hội long trọng. Trang này yến hội từ thời trấn tự mình tổ chức, mời tiệc toàn bộ tham dự tắt lửa thôn dân, bao gồm vườn thuốc chúng nữ. Đám người giết như làm thịt dê, chè chén rượu ngon, trong sân đốt một cái cỡ lớn đống lửa, mấy trăm người vây quanh nó cười nói không ngừng, ca múa tưng bừng. Không khí hữu hảo, hòa thuận. Cho dù là Vương Mạc Huyên cái này xem thường tiện dân nhà giàu đại tiểu thư, cũng bởi vì bọn họ phấn dũng tắt lửa sự tích, mà đối với mấy cái này thôn dân thay đổi cách nhìn. Ở đống lửa dạ tiệc bên cạnh một cái trên bàn rượu, đầy mặt đỏ bừng, hưng phấn không thôi thôn trưởng Vương Thiết Liên, vô bản thân ngực, đối thời trấn cười ha ha. Ha ha. Thời công tử không cần cấp chúng ta người làm nông khách khí cái gì, trong núi lên hỏa hoạn, chúng ta thôn dân nhất định phải giúp một tay tắt lửa. Còn nữa nói, ngài xây dựng vườn thuốc này, đã sớm thành chúng ta chung nhau quê hương. Chúng ta chính là liều mạng, cũng phải bảo vệ mình quê hương. Bên cạnh một kẻ thôn dân cũng đi theo cười nói, thời công tử cho chúng ta việc làm, cho chúng ta cơm ăn, trả cho chúng ta tiền xài. Đơn giản chính là chúng ta thôn đại ân nhân. Hơn nữa, hắn không có đền bù cho chúng ta đánh cả mấy miệng giếng, còn giúp chúng ta từ Ngũ Độc Giáo những thứ kia yêu nhân trong tay tranh thủ đến một mảng lớn thổ địa, để chúng ta tùy ý ở trồng trọt. Nói thật, ta đối Đế Đô Hoàng Đế Lao Tử một chút sức công nhận cũng không có, nhưng duy chỉ đối thời công tử bội phục tới cực điểm. Chính là, thời công tử nên làm cái quan trưởng. Nam Dương quận trong quan phủ những thứ kia vương bát đản, có thể có thời công tử một phần bạn tốt, cũng không đến nỗi chúng ta chăm họ ngày ngày mắng bọn họ. Một gã khác thôn dân sáng do uống rượu say, đứng lên lẩm bà lẩm bẩm, lại mắng mắng liệt liệt. Cái gì quận trưởng? Thời công tử mới có thể, làm cái vương gia cũng dư xài. Vương gia tính là gì? Nhà ta vừa lúc có trương màu vàng gia thú, ngày sau liền cắt thành áo choàng, cấp thời công tử đưa tới. Đúng đúng đúng, trời lạnh, thêm bộ quần áo. Trong lúc nhất thời, những thôn dân này rối rít tụ tới, một năm miệng mười nói gì đều có. Bất quá, thời chấn nghe cũng chỉ là cười cười, toàn bộ làm như bọn họ rượu vào chém nhảm. Phải biết, đương kim hoàng đế thế nhưng là một kẻ thật nguyên anh kỳ đại tu sĩ, bọn họ những người phàm tục uống rượu đùa giỡn một chút vậy thì thôi, bản thân nhưng bạn bạn không dám đi theo mù dính vào. Sở dĩ tối nay cử hành yến hội, thứ nhất là thời chấn cảm tạ bọn họ. Thứ hai cũng là cố ý xúc tiến vườn thuốc đám người cần những thứ này sơn thôn chăm họ tình cảm, tăng tiến hiểu, trao đổi lẫn nhau. Thời chấn cho là, tu luyện giới căn cơ, vốn nên là những thứ này người bình thường. Giống như ngũ độc giáo như vậy, cho đến chỗ chiêu mộ đệ tử mới, không hiểu được giữ gìn chung quanh thôn trang, thành chấn người phàm, cũng không đi xúc tiến bọn họ hưng vượng, phồn vinh, như vậy thì chỉ có thể là nhạn qua nhổ lông, tát ao bắt cá, quả quyết không thể lâu dài. Với thời chấn mà nói, vườn thuốc tương lai có thể hay không hưng vượng, có thể hay không cung cấp cho mình lâu dài mà ổn định tiền lời, đầu tiên sẽ phải nhìn bản thân có thể hay không trợ giúp những thôn dân này phát triển, để bọn họ cũng phân hưởng đến vườn thuốc tiền lời. Binh pháp có nói, trên dưới cùng muốn người thắng. Chỉ có đem bọn họ những người phàm tục làm thành vườn thuốc chân chính căn cơ, hơn nữa Lam thải trải những tu sĩ này từ bảng chi cầm, mới có thể chân chính đem cái này phần nho nhỏ sản nghiệp cấp chống lên tới. Dĩ nhiên, loại ý nghĩ này, ở nơi này lấy người mạnh làm vua, chỉ chú trọng lợi ích tu luyện ở giới, tuyệt đối là đại nghịch bất đạo dị đoan. Sợ rằng thời chấn một khi nói ra, không biết nếu bị những tu sĩ khác như thế nào cười nhạo, trân trọng. Vì vậy, thời chấn hôm nay lĩnh ngộ được những thứ đồ này, chỉ tính toán lặng lẽ làm, không hề chuẩn bị cân những người khác nói tới. Cho dù là mới vừa đổi về nơi đây, vui vẻ tham gia yến hội Bạch Mộc Giao, thời chấn cũng không có liền chuyện này nói nhiều nữa chứ. Thời đạo hữu, để ngươi thất vọng. Bạch Mộc Giao giơ ly rượu lên, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, này lao tặc chạy quá nhanh, ta đuổi theo đường này, rốt cuộc cũng không thể đuổi theo. Không sao, người này nếu lựa chọn đối địch với chúng ta, sau này khẳng định sẽ còn gặp, đến lúc đó sau đó là giết hắn không muộn. Thoáng an ủi sau, thời chấn đứng dậy, giơ ly rượu lên, tới, Bạch tiền bối, văn bối mời ngài một ly. Tốt. Bạch Mộc Giao lập tức đứng dậy, nâng ly cân thời chấn đụng một cái, cũng ngửa cổ một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nhìn bộ dáng, ngược lại hào sảng. Đáng tiếc, cái này hào sảng chỉ duy trì một cái chớp mắt. Hắc, rượu ngon, thật là thông khoái. Khu khu cụ. Bạch Mộc Giao nặng nề hắt ra một hơi, đang muốn bày ra một bộ tiền bối bộ dáng, nhưng rất nhanh liền ho khan, hiển nhiên là bị rượu cấp bị sặc. Điều này làm cho nàng giả bộ không được nữa, trong nháy mắt liền đỏ bừng mặt. Thấy cảnh này, thời chấn ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu vờ làm như không thấy được. Đứng ở thời chấn sau lưng Lam Thải Trà, thời là không nhịn được che miệng cười trộm. Cha tỷ, ngươi còn chuyện tiếu lâm ta. Hừ. Bạch Mộng Giao trà trà rất chân, hờn dỗi chỉ chốc lát sau, rốt cuộc hồi phục tâm tình. Thời đạo hữu, có một cái chuyện trọng yếu phi thường, ta muốn nói với ngươi. Bạch Mộng Giao hít sâu một hơi, ít gặp lộ ra mặt nghiêm nghị, nhìn về phía thời chấn. Bạch tiên bối mời nói. Thời chấn nghe được câu này, cũng là thần sắc nghiêm lại, hướng nàng ngưng thần nhìn. Chương 199, ước định bí cảnh chương 199, ước định bí cảnh 2 tháng sau, chúng ta ngũ độc giáo bí cảnh thử thách sẽ phải chính thức bắt đầu. Bạch Mộng Giao thần sắc nghiêm túc xem thời chấn, nói: "Này bí cảnh, 5 năm mới vừa mở ra một lần, bên trong chăn nuôi rất nhiều thế gian khó gặp cổ trùng, chân thú, còn có dược liệu, linh quáng, có thể nói là bọn ta tu sĩ một chỗ phúc địa đầu tiên. Thời đạo hưu bây giờ tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là luyện khí kỳ tầng 9, tương lai có hy vọng lên cấp trúc cơ kỳ. Vì vậy, tốt nhất chuẩn bị sớm, theo ta cùng nhau đi tới bí cảnh tham gia thử thách, hoặc giả" nói tới chỗ này, nàng một đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn thời chấn, xuất phát từ nội tâm khuyến khích nói, hoặc giả lấy thời đạo hưu thông tuệ nhanh nhạy, có thể từ bí cảnh trong trực tiếp tìm được lên cấp trúc cơ cơ duyên. Lời vừa nói ra, thời chấn không khỏi vẻ mặt động một cái. Trước thời chấn mới vừa tới đến ngũ độc giáo thời điểm, Bạch Mộng Giao hay cùng bản thân nói tới qua bí cảnh thử thách chuyện. Bất quá khi đó, thời chấn tâm tư đều ở đây như thế nào luyện đan, cùng với lên cấp luyện khí kỳ tầng 8 bên trên. Đối với cái này ngũ độc giáo thử thách bí cảnh, ngược lại không muốn quá nhiều. Bây giờ Bạch Mộng Giao chuyện xưa nhắc lại, từ nàng vẻ mặt thành thật nghiêm túc vẻ mặt đến xem, hiển nhiên nàng đối với chuyện này phi thường trọng thị. Đang ở thời chấn suy tư thời điểm, bên cạnh Lam Thải Trà cũng lên tiếng. Cái này bí cảnh, năm đó ta cũng đi qua một lần. Bên trong đích xác có rất nhiều hiếm quý dị bảo, một ít vận khí tốt luyện khí kỳ đệ tử cũng xác thực có thể từ bên trong tìm được một ít cơ duyên. Chẳng qua là những năm gần đây theo tu luyện giới tài nguyên thiếu thốn, bí cảnh trong tranh đấu tình huống cấm mại không chỉ, cạnh tranh phi thường kịch liệt, thường gây ra mạng người. Lam Thải Trà nói tới chỗ này, Đại Mi hơi nhíu, nghe nói lần trước bí cảnh thử thách lại có bản phái trúc cơ kỳ cao thủ vẫn lạc trong đó. Tông môn cao tầng cấp cách nói là người này vận khí không tốt, gặp phải một con cường đại yêu thú. Nhưng âm thầm một ít trong truyền thuyết cũng là người này bị đồng tông tu sĩ giết chết. Nghe nói như thế, thời chấn không khỏi sờ một cái cằm. Nói như thế, cái này bí cảnh thử thách là phi thường nguy hiểm. Sát thực nguy hiểm. Bạch Mộng Giao hồi đáp, nhưng trong nguy hiểm cũng thường thường ẩn chứa cơ duyên. Cha tỷ bị người an toán, pháp lực mất hết. Bây giờ tu vi chẳng qua là luyện khí kỳ 3 tầng, mong muốn trở lại trúc cơ, nhất định phải bước lên một ít rủi ro. Nàng xem một cái Lam Thải Trà, tiếp tục nói, bằng vào ta tính cách, đúng lắm không muốn tham dự vào những thứ kia ngươi lừa ta gạt trong tranh đấu. Nhưng bây giờ vì Trà tỷ, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy, đi thử luyện nơi tìm cơ duyên. Chỉ cần có thể tìm được một con hùng mạnh cấp 3 cổ trùng, hoặc là 100 năm linh sữa, Trà tỷ tu vi là có thể nhanh chóng tăng lên. đến lúc đó không cần mấy năm, liền có thể trở lại trúc cơ. Lam Hải Trà nghe, lộ ra mặt vẻ cảm động, đối Bạch Mộng Giao khẽ cong người, đa tạ Bạch sư muội. Nếu như lần này ta thật có thể tìm được cơ duyên, trở lại trúc cơ, nhất định sẽ nặng nề báo đáp ân tình của ngươi. Cha tỷ lời ấy sai rồi. Bạch Mộng Giao lại đưa tay ra, một thanh nắm Lam Hải Trà hai tay, động tình mà nói, năm đó ta mới vừa gia nhập tông môn, chẳng qua là một cái thực lực nhỏ yếu, lại hướng nội kiếp đảm người mới đệ tử, đều là ngài khắp nơi quan tâm yêu mến, nhiệt tình chỉ điểm, ta mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, lên cấp trúc cơ kỳ. Đối ta mà nói, ngài không chỉ là ta con đường tu luyện người dẫn đường, càng như cùng ta chị ruột bình thường. Giao muội, cha tỷ, hai người tình tới phế phủ, đều cảm động rơi lệ, ôm ở cùng nhau. Thấy cảnh này, Thời Trấn cũng là có chút lộ vẻ xúc động, không nhịn được lộ ra một tia hâm mộ. Hai người này tỷ muội tình thâm, trợ giúp lẫn nhau, ngược lại tu luyện giới khó được một dòng nước trong. Cùng các nàng so sánh, An Vương Hoàng, La Hồng những lích lợi này trên hết, tinh thông tính toán trúc cơ kỳ tu sĩ, liền lộ ra không hợp nhau. Bất quá, Thời Trấn hồi tưởng lại mới vừa rồi Bạch Mộng Giao, Lam Hải Trà nói những lời đó, đối cái này ngũ độc giáo bí cảnh thử thách, không khỏi lên cực lớn lòng hiếu kỳ. Hiếm hoi cổ trùng, chân thú, chân quý tài liệu, linh quáng, lên cấp trúc cơ cơ duyên, còn có đồng môn tu sĩ kịch liệt cạnh tranh. Thời Trấn trong lòng tự nghĩ, bản thân bây giờ đã là luyện khí kỳ tầng 9, dựa vào trong túi đựng đồ còn thừa lại 6 cái trúc cơ đan, tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 9 cuối cùng, sau đó thuận thế đánh vào trúc cơ kỳ, nên vấn đề không lớn. Lấy an toàn lý do, tốt nhất vẫn là đừng chuyến cái này nước đủ. Trừ phi, bản thân lên cấp trúc cơ kỳ thời điểm, gặp phải khó có thể vượt qua bình cảnh. Hay hoặc giả là, mình tới thời điểm đã lên cấp trúc cơ kỳ, có thể bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống, đi bí cảnh trong tìm chút cơ duyên, cũng là không phải là không thể. Nghĩ tới đây, Thời Trấn sờ một cái cằm, liền đã có thương nghị. Thời đạo hữu, để ngươi chê cười. Bên cạnh, Bạch Mộng Giao cùng Lam Thải Trà bày tỏ nỗi lòng, ôm chỉ chốc lát sau, cuối cùng nhớ ra cái gì, lúc này mới tách ra. Nàng gương mặt từng đỏ, mang theo một tia ngại ngùng vẻ mặt, nói, có thể là uống một chút rượu, lúc này mới có chút thất thố. Bạch Tiên Bối cũng không bất kỳ thất thố chỗ. Thời Mô mới vừa, cũng đang vì tỷ muội của các ngươi tình nghĩa mà cảm giác sâu sắc ngưỡng mộ đâu. Thời Trấn khẽ mỉm cười. Bất quá, Thời Trấn những lời này cũng làm cho Bạch Mộng Giao càng thêm thật xin lỗi. Nhưng nàng dù sao cũng là trúc cơ kỳ cường giả, rốt cuộc tâm tính qua người, vì vậy rất nhanh liền bình phục tâm tình. Nàng một đôi mắt đẹp xem Thời Trấn, hỏi: "Thời đạo hữu, liên quan tới bí cảnh thử thách chuyện, ta đều đã nói cho ngươi biết, không biết ngươi là cái gì ý tưởng, có nguyện ý hay không đi?" Theo lý thuyết, Bạch Tiên Bối nếu ý tốt mời mọc, Thời Mô dĩ nhiên là phải đi. Chẳng qua là, Thời Trấn nói tới chỗ này, cố ý lộ ra một tia làm khó. Bạch Mộng Giao thấy, lập tức do hỏi, Thời đạo hữu có gì khó xử, cứ việc nói thẳng. Chẳng qua là Thời Mô mới vừa bước vào tu luyện giới không lâu, kiến thức nông cạn, pháp lực thấp kém. Bạch Tiên Bối mang theo Thời Mô, liền như là mang theo một cái gánh nặng, đến lúc đó một khi gặp phải cái gì tranh đấu, sợ rằng Thời Mô điểm này hèn kém năng lực, sẽ để cho Bạch Tiên Bối thất vọng. Thời Trấn nói, lời vừa nói ra, Lam Hải Trà không nhịn được trận to cả mắt, xem Thời Trấn. Nàng hôm nay mới vừa chính mắt thấy Thời Trấn gồng đỡ một kẻ trúc cơ kỳ cường giả, thậm chí có thể không rơi xuống hạ phòng, thay vì chia 5 năm rung động tràn diện. Kết quả Thời Trấn vào lúc này lại nói pháp lực mình thấp kém, thực lực nhỏ yếu. Thời Trấn nếu là pháp lực thấp kém đến nặng, sợ rằng ngũ độc giáo cái khác luyện khí kỳ đệ tử liền sâu kiến cũng không tính. Đang ở Lam Thải Trà không nhịn được âm thầm lắc đầu, chuẩn bị nói những gì thời điểm, Bạch Mộng Giao lại lên tiếng. Chỉ thấy được Bạch Mộng Giao khẽ cười nói, ta đương nhiên biết Thời đạo hữu làm một kẻ đàn sư, chúng ta bên trong giáo trọng yếu nhất nhân viên kỹ thuật nhất định là không sợ trường chiến đấu. Ngươi yên tâm, đi bí cảnh sau ngươi chỉ cần theo sau lưng ta là được. Bạch Mộng Giao vỗ một cái bản thân hơn người bộ ngực, tại chỗ cam kết, ta tuyệt sẽ không đem ngươi cùng Trà tỷ mang tới khu vực nguy hiểm đi. Đến lúc đó hết thể hành động, cũng lấy bảo đảm hai người các ngươi an toàn là nhất ưu tiên lựa chọn. Chán. Lam Hải Trà há miệng đi, vừa liếc nhìn Thời Trấn, cuối cùng vẫn ngậm miệng không có lên tiếng. Chẳng qua là nàng nhìn về phía Thời Trấn ánh mắt, ít nhiều gì có chút không quá hiểu. Chương 200, kiểm kê chiến lợi phẩm chương 200, kiểm kê chiến lợi phẩm ngược lại Thời Trấn, nghe được Bạch Mộng Giao như vậy tỏ thái độ, lúc này lập tức gật đầu nói, đã như vậy, Thời Mô cũng không lo lắng cái gì. Bạch Tiên Bối xin yên tâm, đến bí cảnh mở ra ngày, Thời Mộ nhất định sẽ cân ngài cùng nhau tham gia. Tốt, tốt a. Bạch Mộng Giao nghe vậy mừng lớn, khuyến khích Thời Trấn mấy câu sau, lại tiếp tục giới thiệu sơ lược một cái bí cảnh thử thách nhiều hơn tưởng tình. Nghe qua nàng giới thiệu, Thời Trấn rốt cuộc hiểu rõ cái này ngũ độc giáo bí cảnh thử thách đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này bí cảnh là do ngũ độc giáo khai phái người Lục Bảo lão tổ tự mình chế tạo ra tới, vì chính là để cho trong tông môn một ít thiên phú hơn người luyện khí kỳ đệ tử ở nơi này bí cảnh trong thông qua chiến đấu tìm bảo loại thử thách ma luyện kỹ thuật, tìm lên cấp trúc cơ cơ duyên. Nhưng là bởi vì sợ hãi những thiên tài này đệ tử ngoại ý muốn chết yểu, cho nên mỗi hai tên đệ tử chỉ biết phái ra một kẻ trúc cơ kỳ cao thủ đi theo bảo vệ. Chẳng qua là căn cứ Lam Thải Trà cách nói, bây giờ bí cảnh thử thách đã hoàn toàn thay đổi mùi vị, thành trúc cơ kỳ tu sĩ lẫn nhau rất kỹ, đánh lộn đoạt bảo địa phương. Luyện khí kỳ đệ tử ngược lại thành đủ số làm nền. Dù sao cái này thử thách nơi rất nhiều bảo vật, chân thú, đối trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đều có tác dụng lớn, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện nhường cho những thứ kia luyện khí kỳ tiểu bối. Năm tháng thấm thoát, thế sự biến thiên. Năm đó Lục Bảo lão tổ quyết định quy củ khá hơn nữa, người đến sau không đàng hoàng chấp hành, cũng là hưởng công. Thời Trấn trong lòng âm thầm cảm khái. Ngày thứ nhì, kết thúc kiến hội, đưa tiễn Bạch Mộng Giao sau, Thời Chấn cũng trở về đến trong phòng của mình, kiểm kê lên hai ngày này thu hoạch. Đầu tiên là 5 kiện pháp khí, một cái phong túi, một chương tinh phẩm ra người trống, một mặt kim luân, cùng với một thanh màu đỏ trường đao, một thanh màu trắng linh kiếm. Thời Chấn đầu tiên cầm lên cái đó màu vàng đất phong túi, chỉ cảm thấy này túi không có bị lúc kích hoạt, mềm mà khoác lên trên tay, trừ chất liệu khá hơn một chút, tựa hồ cân tầm thường túi cũng không có gì bất đồng. Nhưng một khi rót vào linh lực, này túi liền lập tức bành trướng, trong túi tiếng gió rít đảo, tựa hồ đã bắt đầu tích lũy sức gió. Uy lực của nó, Thời Chấn là tận mắt chứng kiến qua. Phong như lưới sắt, đủ để lột da gọt thịt, đem người thổi thành một bộ xương trắng. Tuyệt hơn chính là, này túi phối hợp thượng hỏa hệ pháp thuật, càng là do trợ thế lửa, lửa mượn phong uy, có gấp bội cường lực hiệu quả. Đáng tiếc chính là, Thời Chấn bây giờ chỉ biết một cái cấp thấp hỏa cầu thuật, cũng không nắm giữ cái gì cao cấp hỏa hệ pháp thuật, cũng không có hỏa hệ pháp khí. Vì vậy, loại này phong hỏa trồng chất thủ đoạn, tạm thời là không cần dùng. Đem phong túi thả vào một bên, Thời Chấn lại cầm lên kia mặt tinh phẩm ra người trống. Này trống làm công tinh lương, dùng tài liệu khảo cứu, nhìn một cái chính là dùng thượng thừa thế phẩm chế tạo ra. Thời Chấn đưa tay ra, nhẹ nhàng nuốt nhẹ một cái mặt trống, chỉ cảm thấy xúc cảm giống như thiếu nữ da thịt, non mềm mà có giãn. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ thời điểm, cả người cũng không nhịn được thoáng hoảng hốt một cái, trong đầu vậy mà cầm chuyển tới một loại tựa như ảo mộng, chạm đến linh hồn thiếu nữ than khóc tiếng. Ô. Thời Chấn nhíu chặt lông mày, trên dưới quan sát này trống một cái, chật cổ tay khẽ đảo đem thu vào chữ vật đại trong, cân mấy người kêu bị cổ cùng nhau nhét vào góc. Tựa hồ, Thời Chấn cũng không thích cái này pháp khí. Cái này kim luân, ngược lại có chút ý tứ. Cùng ra người trống so sánh, lần này thu được hình tròn kim luân, hiển nhiên nhất để cho Thời Chấn cảm thấy hứng thú. Thời Chấn đem vật này cầm trong tay, dính vào trước mặt tử tế quan sát. Chỉ thấy vật này, hình như kim cái chiêng, vào tay nặng nghề, thật giống như vàng dòng chế tạo thành, bánh xe nội bộ khắc dấu mấy chục cái cổ đại phản văn, xem không hiểu là có ý gì. Nhưng, làm Thời Chấn đem trong cơ thể linh lực rót vào vật này sau, mặt này kim luân liền lập tức thả ra từng đạo kim quang, rất là chói mắt, mà kim luân nội bộ khắc do phản văn địa phương, càng là mơ hồ chuyển tới từng trận cổ thần chú ngữ bình thường trầm thấp tiếng sấm, kéo theo toàn bộ kim luân đều ở đây hơi rung động. Chẳng qua là, vật này quang sấm đánh, không thấy chớp nhoáng, cũng không biết là vì sao. Ô, Thời Chấn thấy cảnh này, một con tay mỏ sờ cảm, hơi thêm suy tư sau, liền quả quyết gia tăng linh lực rót vào. Rốt cuộc, ở Thời Chấn rót vào gần một nửa pháp lực sau, cái này kim luân rốt cuộc phát ra một tiếng chiến minh, trực tiếp lăng không bay lên, ở Thời Chấn trước người nhanh chóng xoay tròn. Đôn đốt, đôn đốt. Một đạo đạo tia chớp màu lam, cũng cuối cùng từ kim quang trong tán phát ra, ở căn phòng hơn một trượng vuông viên trong phạm vi, hóa thành một đạo đạo lóe lên liền biến mất hồ quang điện. Thời Chấn dùng thần thức thao túng này vòng, để nó tập trung lực lượng, hướng trước người công kích trên đất liền. Vâng. Thời Chấn công kích ý niệm mới vừa xuất hiện, lập tức liền có một đạo to bằng ngón tay tia chớp màu lam, nhanh chóng chợt lóe bổ tới Thời Chấn trước người ba thước chỗ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Thời Chấn cả phòng đều là kịch liệt thoáng một cái, bên trong phòng bụi mù nổi lên bốn phía, trên mặt đất thông suốt xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, chừng ba tấc sâu hố cạn. Chủ nhân, ngài không có sao đâu. Ngoài cửa phòng, lập tức truyền tới Lý Thanh Thu lo lắng tiếng hỏi thăm. Không có sao, ta mới vừa dùng thử một món pháp khí, ngươi không cần phải lo lắng. Thời Chấn lập tức trả lời. Tốt, chủ nhân nếu có phân phó, xin nhớ gọi ta. Lý Thanh Thu khéo léo đáp ứng một tiếng, sau đó liền tiếp tục đứng hầu ở ngoài cửa. Trong căn phòng, Thời Chấn nhìn trên mặt đất hố cạn, cùng với vẫn trôi lơ lửng ở trước người kim luân, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Cái này kim luân chấp đoán, uy lực mặc dù yếu đi chút, nhưng thắng ở tốc độ tuyệt luân, hơn nữa đánh trúng sau, còn có nhất định tê dại hiệu quả. Dùng để trực tiếp giết người, tuy có khó khăn, nhưng làm một món phụ trợ pháp khí, tuyệt đối là dùng tốt phi thường. Bù bù. Thời Chấn huy động tay áo bảo, hướng cửa sổ phương hướng quét tới. Trong khoảnh khắc, cửa sổ bị một cơn gió lớn khu động, trong nháy mắt mở ra, mà nguyên bản kích động đầy nhà đều là bụi đất, trần vụ, đều bị cỗ này cuồng phong cuốn ra ngoài. Căn phòng một cái liền sạch sẽ, thấu lượng đứng lên. Thời Chấn lần nữa ngồi xếp bằng, ánh mắt hướng cuối cùng hai cây pháp khí nhìn. Một thanh huyết sắc trường đao, một thanh màu trắng linh kiếm. Lần này, Thời Chấn liền cầm cũng không có cầm lên, chẳng qua là nhìn một cái, liền tiện tay đem thu vào trong chữ vật đại. Bởi vì cái này hai cây pháp khí, không có gì có thể nói, đều là lại tầm thường bất quá pháp khí công kích mà thôi. Bọn nó chất lượng, hoặc giả so trước đó cái kia thanh hư hại không chịu nổi long ngâm kiếm mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ là cùng cấp bậc pháp khí. Mà loại này chất lượng pháp khí, tiện nghi mấy chục quả linh thạch một thanh, đắt một chút cũng liền 200 linh thạch không tới. Lấy Thời Chấn bây giờ ngang ngược lực lượng, loại này nhẹ nhõm, chất lượng cũng không đủ vững chắc pháp khí, Thời Chấn đã có chút không nhìn chúng. Thay vì sử dụng cái này hai cây vũ khí, Thời Chấn còn không bằng dùng cây kia thu được từ Hỏa Vân tự giới sắc tể mi hắc côn. Này côn mặc dù cũng không tính được tốt bao nhiêu, nhưng nó có thể hoàn mỹ phát huy ra Thời Chấn lực lượng cường đại. Đối với bây giờ Thời Chấn mà nói, coi như là nhất vừa tay binh khí. Sau này có tiền, hay là đi một chuyến giao dịch phường thị, đem tụ tinh các lầu một cái kia thanh kim canh kiếm mua được. Dùng cái này kiếm phẩm chất cùng sắc bén trình độ, cho dù là trúc cơ kỳ cao thủ hộ thể linh cháo, đoán chừng cũng có thể một kiếm bổ ra. Thời Chấn ôm lấy bà bay, lộ ra vẻ suy tư. Dĩ nhiên, mong muốn mua nó, liền cần 1.000 linh thạch. Bằng vào ta bây giờ tài lực, là xa xa không đủ. Ít nhất phải luyện chế 140 quả Hoàng Long đan mới có thể mua được. Nhưng ta nếu là thật có 1.000 linh thạch, đoán chừng ưu tiên nhất cân nhắc mua, nhất định là chính phẩm trúc cơ đan. Kế tiếp là trước luyện đan kiếm tiền, hay là trước dùng còn thừa lại trúc cơ đan, tăng thực lực lên đâu? Thời Chấn một đôi trong mắt hơi lấp lóe. Chương 201, gặp phải vấn đề khó khăn chương 201, gặp phải vấn đề khó khăn liên quan tới cái vấn đề này, thời trấn chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, cũng đã cho ra câu trả lời. Thực lực bản thân tăng trưởng, khẳng định so ngoại lực tăng lên quan trọng hơn. Có câu ngạn ngữ, gọi là đức không xứng vị, phải có thai hương. Nói chính là một người đức hạnh không đủ, như vậy người này cho dù làm được rất cao vị trí, cũng nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đang tu luyện giới, thì tương đương với một người thực lực không đủ, nhưng lại có vượt xa khỏi hắn năng lực trên báo vật. Cho dù cái này báo vật lợi hại hơn nữa, đối hắn tăng lên lại sáng rõ, cũng sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Trừ phi hắn có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, cầu cả đời. Cái đó bảo thông hòa thượng, chính là điển hình nhiều mà vô dụng, lớn mà không mạnh. Thời chấn sờ một cái cằm, trong đầu lại nổi lên cái này mật tông mập hòa thượng. Người này mặc dù có chút cơ kỳ tu vi, nhưng bản thân thực lực cực kỳ có hạn, đối chiến thời điểm quá đáng lệ thuộc pháp khí. Đưa đến một khi những pháp khí này nhận hạn chế, không cách nào công phá thời chấn ngũ hành trận cơ sau, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, mà không có cách nào. Căn cứ thời chấn quan sát, người này thực lực nhất định là ở chính nhất phái thi hạo dưới. Thi hạo mặc dù pháp khí không nhiều, nhưng hắn sở trường về ngũ hành pháp thuật, lại có một môn tuyệt kỹ thành danh buôn lôi trưởng, còn nắm giữ đỉnh cấp phòng ngự pháp khí ngũ hành trận cờ. Đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, lấy thực lực của hắn, xác suất lớn có thể treo lên đánh cái này bảo thông hòa thượng. Nghĩ tới đây, thời chấn không nhịn được sờ một cái cằm, trên mặt lộ vẻ suy tư. Xem ra, cho dù là những thứ này cao cao tại thượng trúc cơ kỳ cường giả, cũng có sáng rõ mạnh yếu khác biệt. Giống như là bảo thông hòa thượng loại này trong trúc cơ kỳ người yếu, thời chấn đem hết toàn lực vậy, cũng có thể cùng với miễn cưỡng chu toàn một hai. Nhưng nếu là gặp phải thi hạo cái loại đó cường giả, hay hoặc giả là trong trúc cơ kỳ hoặc trở lên hùng mạnh tu sĩ, thời chấn sợ rằng chỉ có chạy chối chết phần. Có thể bảo đảm mệnh ở, đã thuộc vô cùng may mắn. Tu vi, công pháp, thần thông, pháp khí, linh sủng. Thời chấn tự lẩm bẩm, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, tựa hồ đã có số đo. Lúc này, thời chấn vỗ một cái bên hông túi lượng đồ, từ trong lấy ra một cái bụng bự bình sứ, sau đó từ bên trong đổ ra một viên trong suốt dịch ấu, giống như ngọc thạch trúc cơ đan. Cầm lên viên thuốc này, thời chấn trực tiếp ngửa cổ một cái, đem nuốt vào trong bụng, sau đó liền ngồi xếp bằng, tay áo lên hai tay, nhắm mắt im lặng. 7 ngày sau, một mực từ đầu đến cuối không có rời phòng thời chấn, rốt cuộc đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy giờ phút này thời chấn mắt lộ ra tinh mang, thần hoa nội liễm, hoàn toàn là một bộ thần hoàn khí túc, trạng thái tuyệt hảo bộ dáng. Nhưng là, thời chấn thật là cho mày, sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ trong lòng không quá cao hứng dáng vẻ. Chúng nữ biết được thời chấn xuất quan, rối rít tới trước gặp nhau. Thời chấn cùng với các nàng nói chuyện chốc lát, hỏi thăm mấy ngày nay vườn thuốc tình huống. Phát hiện hết thể như thường sau, liền khuyến khích chúng nữ một phen, cũng đem trên người còn giữ lại mười mấy quả hoàng long đan toàn bộ giao cho Lam Thải Trà, để cho nàng đốc thúc chúng nữ tu hành. Sau đó, thời chấn liền một mình đi phòng luyện đan. Lại qua 7 ngày, thời chấn đem tháng này cần nộp 100 quả hoàng long đan toàn bộ luyện chế ra tới, sau đó đem luyện đan còn thừa lại một nửa dữ liệu, toàn bộ thu vào trong chữ vật đại. Những tài liệu này, đủ thời chấn lại luyện chế 100 quả hoàng long đan. Coi như là thời chấn vì An Phượng Hoàng luyện đan, có được thù lao. Sau đó, thời chấn liền lần nữa bế quan đi. Đối mặt thời chấn liên tiếp bế quan, chúng nữ rất là không hiểu. Nhất là Vương Mạc Huyền, càng là lẩm bà lẩm bẩm, oán trách không ngừng. Duy chỉ có Lam Thải Trà, tựa hồ đoán được cái gì, nàng vẻ mặt nghiêm túc dặn dò đám người tuyệt đối không thể quấy rầy thời chấn. Người vi phạm, trọng phạt. Lam Thải Trà ở vườn thuốc hy vọng cực cao, kế dưới thời chấn, vì vậy đám người nghe được cảnh cáo của nàng sau, đều vẻ mặt sợ run, không dám có bất kỳ cái lời. Bất quá lần này, thời chấn chỉ bế quan 3 ngày, liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Ở một chỗ màn đêm ngân hà, yểu vô nhân tích bên dòng suối nhỏ, lui tới bồi hồi. Nguyên bản chau mày vẻ mặt, giờ phút này càng thêm trầm ngưng, hiển nhiên là gặp phải một cái phi thường hóc đúa vấn đề khó khăn. Thời ca ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Bên dòng suối nhỏ trên một tảng đá xanh lớn, một người vóc dáng thon nhỏ thiếu nữ, chợt nhảy lên một cái, lộ ra đầy mặt vẻ vui mừng chạy hướng thời chấn. Dưới ánh trăng, thiếu nữ một đôi tròng mắt to chiếu sáng rạng rỡ, không nháy một cái nhìn chằm chằm thời chấn, phảng phất e sợ cho không để ý, thời chấn liền từ trước mặt nàng biến mất vậy. Ngươi là tới nơi này, cố ý tìm ta sao? Thiếu nữ đầy mặt sắc mặt vui mừng nói. Thời chấn nghe vậy, hướng nàng nhìn, phát hiện trước mắt tên thiếu nữ này chính là Vương Mạc Huyền. Vương cô đương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thời chấn có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ở thời chấn trong ấn tượng, vườn thuốc chúng nữ nên cũng ở tại đặc biệt xây dựng mấy chỗ trong tinh xá. Thế nào cái này Vương gia đại tiểu thư, hơn nửa đêm sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cắt. Nguyên lai ngươi không phải đặc biệt tới tìm ta, chẳng qua là tình cờ gặp phải a. Thật là không thú vị. Vương Mạc Huyền chu miệng, nhưng vẫn là cấp thời chấn giải thích một lần. Nguyên lai, bây giờ đã là 7-8 tháng, khí trời nóng bức. Vương Mạc Huyền ở trong tinh xá ở phiên muộn, cộng thêm nàng tính cách kiêu căng, thường đi về lần động, vì vậy cân những người khác quan hệ cũng không tính được tốt bao nhiêu. Nàng định đến ban đêm, liền tự mình tới bên dòng suối nhỏ hóng mát, nghỉ ngơi. Vườn thuốc này phụ cận, vết người rất hiếm, trừ đối thời chấn phi thường ủng hộ kính yêu mấy trăm tên thôn dân, cũng không có gì người ngoài. Vì vậy cũng coi như an toàn, Lam Thải Trà liền ngầm cho phép cử chỉ của nàng. Chẳng qua là nàng cùng thời chấn cũng không nghĩ tới, hai người thế mà lại ở chỗ này gặp phải. Vương Mạc Huyền dĩ nhiên là tò mò, thời chấn không phải một mực tại bế quan sao? Thế nào vô thanh vô tức, hơn nửa đêm xuất hiện ở nơi này? Thời chấn thời là có chút buồn bực. Thân thức mình cũng không tính yếu, theo lý mà nói phụ cận có những người khác, bản thân nên đã sớm nhận ra được. Kết quả, bởi vì mấy ngày nay tâm tình phiền muộn, tâm sự quá nhiều, thường buông lòng cảnh giác, liền Vương Mạc Huyền cái này không có chút nào tu vi thiếu nữ đều không thể phát hiện. May nhờ đây là người mình, sẽ không có nguy hiểm gì. vạn nhất là kẻ địch, tỉ như cái đó bị đánh lui sau, vẫn đối với bản thân ghi hận trong lòng Bảo Thông Hòa Thượng, sợ rằng thời trấn sẽ phải thua thiệt lớn.
Không có gì, ta chẳng qua là ở trong phòng ở lâu rồi, đi ra hóng mát một chút.
Thời trấn nhìn Vương Mạc Huyên một cái, liền chuẩn bị vừa nhấc chân, từ bên người nàng đi tới. Tựa hồ thời trấn hôm nay cũng không muốn cần cái phiền toái này Vương gia đại tiểu thư, tiếp tục trò chuyện đi xuống.
Uy, thời trấn, ta giàu gì cũng là ném nhà cửa nghiệp tới nhờ bà ngươi, ngươi có thể nào đối ta lạnh lùng như vậy vô tình?
Vương Mạc Huyên thấy thời trấn phải đi, nhất thời tức giận vươn cánh tay, cứng rắn ngăn cản thời trấn.
Hôm nay, ngươi phải cấp ta một cách nói.
Không phải, ta tuyệt sẽ không thả ngươi đi.
Cách nói.
Thời trấn nguyên bản liền nhăn thành sông chữ chân mày, nhất thời sâu hơn.
Ngươi muốn cái gì cách nói?
Thời trấn cưỡng ép cố kiên nhẫn, hỏi.
Dĩ nhiên là tên của ta phân vấn đề.
Vương Mạc Huyên dùng một loại lẽ đương nhiên giọng nói, ta bây giờ ở vườn thuốc, rốt cuộc tính là cái gì?
Là thê thiếp của ngươi hậu cùng, hay là ngươi bắt lướt đến con tin?
Hay hoặc giả là ngươi thời đại trưởng lão nữ đồ đệ?
Ta ở chỗ này cũng đợi 3 tháng, cũng không thể một mực như vậy không hiểu tại sao, không giải thích được tiếp tục chờ đợi đi.
Nàng nói tới chỗ này, tức giận đưa tay gật một cái thời trấn lồng ngực, uy hiếp nói, cái này rừng núi hoang vắng, không có chút nào niềm vui thú, ta đã sớm chán án.
Ngươi nếu là không cho ta một cách nói, ta cần phải trở về Lạc Dương đi.
Ô.
Thời trấn nghe vậy, nhìn nàng một cái, lại tiếp tục sờ một cái cằm, không có trả lời ngay.
Cho đến Vương Mạc Huyên tính nhẫn mại nhanh dùng xong, lại có nổi gióa dấu hiệu thời điểm, thời trấn lúc này mới lên tiếng.
Chương 202, song tu tốt chương 202, song tu tốt người đây.
Ở vườn thuốc đợi 3 tháng, bản thân nhưng có ý tưởng gì?
Ta có thể có ý kiến gì không?
Mỗi ngày bất quá là nhàm chán mà thôi.
Vương Mạc Huyên nghi ngờ nói.
Không, ý của ta là, ngươi muốn trở thành Lam Thải Trà như vậy người quản lý, hay là cân thiếu nữ khác vậy tiến hành tu luyện, hay hoặc là cân muội muội ta vậy, chẳng qua là làm một cái người phàm bình thường.
Thời trấn lần nữa hỏi.
Vương Mạc Huyên nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng nàng thêm chút suy tư sau, liền lập tức mở miệng nói, cái đó ngày ngày với ngươi chán ghét ở chung một chỗ, không biết thị tẩm bao nhiêu lần hồ ly tinh lý thanh thu, tính là cái gì?
Là ngươi tư nhân chuyên dụng nô lệ, hay là phát tiết dục vọng dùng khí cụ?
Nàng có quan hệ gì tới ngươi?
Chẳng lẽ ngươi Vương đại tiểu thư cũng muốn làm cái tôi tớ?
Thời trấn hừ một tiếng.
Nhưng là, để cho thời trấn bạn bạn không nghĩ tới chính là, Vương Mạc Huyên cái này 14 tuổi thiếu nữ, vậy mà cầm vừa nhấc, đem tấm kia trắng nõn hồng tươi gương mặt tiến tới thời trấn trước mặt.
Vậy phải xem ngươi thời đại quan nhân có bao nhiêu năng lực, mấy phần rảnh ngắn.
Nếu ngươi có thể để cho ta hài lòng, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ vui vẻ, con hồ ly tinh này công tác, ta cũng là không phải là không thể cân nhắc.
Ừm.
Thời trấn sửng sốt một chút, ngươi đây là ý gì?
Ngươi cái tên này, đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ.
Vương Mạc Huyên giữ dằn nói, ngày từng ngày bên người liền không có thiếu nữ nhân, còn nhỏ tuổi không biết đùa bỡn qua bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng, bây giờ cân lão nương chơi người thơ.
Ta nhổ vào.
Nàng chống lạnh, lộ ra một bộ hát hung hãn bộ dáng.
Ta trắng trợn nói cho ngươi, ta thích ngươi.
Có gan ngươi bây giờ liền đem ta làm, không phải ta sau này ngày ngày mắng ngươi.
Ngươi cái này có chứng không có can đảm hèn nhát.
Nàng hung hung hổ hổ vừa tới một nửa, là thành công chọc giận thời trấn.
Còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, không ngờ tự xưng lão nương.
Hôm nay ta không quản tới giáo quản dạy ngươi cái này miệng thối hư tiểu quỷ.
Thời trấn duỗi một cái cánh tay, liền đã đem Vương Mạc Huyên toàn bộ ôm lấy, đem đặt ở trên đầu gối của mình, sau đó bình thường đánh đứa trẻ vậy, nâng lên bàn tay, hướng nàng mông cong mãnh liệt bố vào.
Ba 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 ba.
A ha, thật là đau a.
Ô ô ô.
Quả nhiên, Vương Mạc Huyên đột nhiên bị đau, lập tức giằng co.
Nhưng thời trấn cánh tay giống như tay sắt, nàng một cái không có chút nào tu vi hiểu điệu thiếu nữ, nơi nào tránh thoát được mở.
Ngược lại là càng dễ rủa, bị thời trấn giam cầm càng chặt.
Ba 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 ba.
A ha.
Chán hử.
Thời trấn ca ca, ta muốn không được.
Kỳ quái chính là, ngay từ đầu trên đầu gối thiếu nữ còn dễ rủa kêu đau, nhưng không tới chốc lát, ngược lại là gương mặt đỏ bừng, cặp mắt mê ly, tiếng kêu cũng càng thêm kiểu mị.
Thay vì nói là kêu đau, chẳng bằng nói là ở thở gấp.
Thời trấn thấy cảnh này, chợt nhớ tới cô gái này thể chất đặc thù.
Nàng là cái loại đó càng bị khi phụ, càng có thể thu được khoái cảm cá nhân.
Bản thân đánh nàng cái mông, nàng mà nói, ngược lại thì một loại vô thượng tưởng tượng.
Nghĩ tới đây, thời trấn lập tức dừng tay, đem nàng đẩy ngã trên đất, bản thân đứng dậy đi một bên.
Ô, ngươi thế nào đột nhiên dừng?
Vương Mạc Huyên Mỹ mâu mê ly, phảng phất tại đám mây bay, giờ phút này chợt rơi xuống đất, nhất thời tỉnh táo lại.
Hừ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Thời trấn hừ nhẹ một tiếng, mặt không vui mà nói, thời trấn hôm nay chuyện rất nhiều, không có thời gian lãng phí ở trên người ngươi.
Nếu như ngươi cố ý muốn chọc giận ta, tới thỏa mãn ngươi đặc thù ham mê, thời mộ khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi.
Cắt.
Đối với thời trấn cảnh cáo, Vương Mạc Huyên hiển nhiên cũng không thèm để ý, nàng muốn cũng muốn đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, liền thân thể mềm mại mềm nhũn lại ngồi quỳ chân ở trên mặt đất.
Hiển nhiên, mới vừa rồi động tác quá mức kịch liệt, nàng chân cũng mềm nhũn.
Bất quá, cô gái này mặc dù đứng lên cũng không nổi, nhưng khí thế không có chút nào yếu.
Ta biết ngươi không nhìn chúng ta, chê bai năm ta linh nhỏ thôi.
Ta đã sớm nghe nói, ngươi thích trâu mật cái loại đó gợi cảm thiếu phụ, hoặc là Lý Thanh Thu loại này vóc người đẹp cái mông mình lên, có đúng hay không?
Thời trấn nghe vậy nhướng mày, không có để ý nàng.
Nhưng Vương Mạc Huyên sau đó một phen, lại làm cho thời trấn khuôn mặt có chút động.
Ừ, ngươi không muốn cân ta làm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi.
Vậy ngươi dạy ta tu luyện đi.
Ta muốn làm một kẻ thực lực cường đại, có thể ở bầu trời bay tới bay lùi tiên nhân.
Cái yêu cầu này không quá phần đi.
Vương Mạc Huyên mang cảm, lần nữa chống lạnh.
Nghe nói như thế, thời trấn tự động không để ý đến bay tới bay lùi tiên nhân những lời này. dù sao chính thời trấn cũng bay không đứng lên, lại nói thế nào dạy nàng. Về phần tiên nhân, cái từ này cũng liền cái này nói chuyện bất quá đầu góc đại tiểu thư có thể nói ra tới. Nhưng phàm là bước vào con đường tu luyện tu sĩ, bất kể ai nói ra bản thân sau này phải là một vị tiên nhân, sợ rằng đều sẽ bị làm thành nằm mộng ban ngày kẻ ngu, căn bản không ai sẽ tin tưởng đi. Bất quá, bỏ ra những lời này không nói, Vương Mạc Huyên mới vừa rồi xác thực biểu đạt bản thân cũng muốn tu luyện ý tứ. Hơn nữa, nàng linh mạch tư chất thế nhưng là vườn thuốc chúng nữ trong tốt nhất âm linh mạch, nếu như tu luyện thuật xong tu vậy, không thua gì cao cấp nhất bảy linh mạch thiên tài. Thời trấn trước, đã từng cố ý cân Lý Thanh Thu cùng nhau song tu, hiểu song tu thuật rốt cuộc là thế nào một chuyện. Nay thuật không nghi ngờ chút nào, là một loại đứng đắn phương thức tu luyện. Nó truyền thừa trên hết thời cổ đại cựu tiên huyền nữ, giảng cứu âm dương bù đắp nhau, tâm linh và dục vọng song tu, quả thật là thượng thừa pháp môn. Thời trấn vốn là có ý đem công pháp này truyền thụ cho Vương Mạc Huyên. Bây giờ nàng nếu mở miệng, thời trấn cũng không còn giấu giếm, trực tiếp vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, đem kia bản mật tông song tu thuật lấy ra ngoài. Môn công pháp này, tinh thâm huyền diệu, chính là hiếm có thượng thừa công pháp. Ta hôm nay đem nó truyền cho ngươi, nhìn ngươi nhiều hơn tìm hiểu, rất là tu luyện. Nói xong, thời trấn liền đem quyển bí tịch này đưa cho Vương Mạc Huyên. Để cho ta xem một chút, là cái gì công pháp? Vương Mạc Huyên cũng là hiếu kỳ, đỡ chân đứng lên, đưa tay tiếp tới. Kết quả túi đầu nhìn một cái, trực tiếp giận đến bật cười. Được, ngươi để cho ta tu luyện con lường ngốc công pháp, hay là loại này không biết xấu hổ song tu thuật? Ngươi chơi ta đúng không? Chẳng lẽ là ngươi theo ta song tu? Cũng không phải không được. Thời trấn nghiêm mặt nói, ngươi nếu là có cái gì chỗ không hiểu, có thể tới tìm ta. Ta nếu truyền cho ngươi môn công pháp này, dĩ nhiên là muốn gánh chỉ điểm dạy dỗ trách nhiệm. Ngươi cái này cố ý tiêu khiển lão nương không tiếp, ngươi mới vừa nói cái gì? Vương Mạc Huyên mắng một nửa, chợt sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn so với mình cao hơn chừng một con thời trấn, chần chờ nói, ta có thể tìm ngươi cùng nhau song tu. Có thể a? Thời trấn gật đầu, chợt lại bổ sung, bất quá, ngươi hay là tận lực tìm thêm một cái thích hợp hơn song tu đối tượng, dù sao môn công pháp này ta cũng chỉ là biết sơ một hai, không phải đặc biệt am hiểu. Thì hắc, không am hiểu không có sao, chúng ta tỉ thí với nhau tiến bộ, sớm muộn cũng sẽ học được càng yêu kiều hơn thế. Vương Mạc Huyên một đôi mắt đẹp, trong nháy mắt trở nên sáng long lanh, nàng cầm thật chặt quyển bí tịch này, hắc cười không ngừng. Ngươi yên tâm, ta tối nay đi trở về học tập cho giỏi, chăm chú nghiên cứu. Ngươi chờ xem, tối mai ta sẽ tới tìm ngươi. Cùng nhau kia cái gì? A, song tu. Đối, chính là song tu. Ừm. Thời trấn gặp nàng như vậy nhảy cẫng, cũng không nhịn được sinh lòng an ủi. Như vậy nữ từ nay cải tà quy chính, một lòng tu luyện. Ngay sau, chưa chắc không thể trở thành một kẻ hùng mạnh tu sĩ. Ta đi rồi, chính ngươi ở chỗ này chuyển rời đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vương Mạc Huyên xoay người, một bên trong miệng lẩm bẩm song tu tốt lắm, thật không tệ, một bên đỡ cái mông, lắc la lắc lư, lảo đảo đi về. Xem ra, nàng cái mông này còn phải đau bên trên hai ngày. Chương 203, cơ duyên nói đến chương 203, cơ duyên nói đến đưa mắt nhìn Vương Mạc Huyên rời đi về sau, thời trấn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một vòng trăng tàn. Chỉ thấy sao trời như biển, trăng tàn như câu. Màu xám đậm biển mây, độ một tầng màu vàng ánh trăng, phản chiếu xanh đậm ngày vòng trời, cho người ta một loại không gian sâu thẳm bát ngát, vũ trụ vô ngần cảm giác. Thời trấn đứng chắc tay, ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu sau mới vừa khẽ thở dài một cái. Cha tỷ, ngươi nếu đến rồi, cũng không cần một mực cần nuốt, đến đây đi. Thời trấn lời vừa nói ra, chỉ thấy cách đó không xa một thân cây sau, không tiếng động chuyển ra một đạo thân ảnh màu xanh lam, chính là Lam Hải Trà. Nguyên lai, Vương Mạc Huyên hớn hở trở về tinh xa sau, Lam Hải Trà liền đoán được cái gì, lập tức tới trước nơi đây dò tìm. Quả nhiên ở bên dòng suối nhỏ, gặp được đứng chắp tay thời trấn. Nhưng nàng tâm tư cẩn thận, không có lập tức tiến lên quấy rầy, mà là lặn thân ở một viên cao lớn cổ thụ phía sau. Không nghĩ tới, vẫn bị thời trấn phát hiện. Nô tỳ ra mắt chủ nhân. Lam Hải Trà đi tới thời trấn trước mặt, không người thi lễ. Ừm. Thời trấn xoay người, hướng nàng nhìn. Phát hiện mình bế quan khoảng thời gian này, Lam Hải Trà tu vi có chút tiến bộ, bây giờ đã là luyện khí kỳ 4 tầng. Chiếu tiến độ này đi xuống, đại khái nhiều nhất 1 năm, nàng là có thể khôi phục lại luyện khí kỳ tầng 9 tu vi. Lấy nàng tư chất, đại khái chỉ cần một cái trúc cơ đan, liền có thể trở lại trúc cơ. Từ góc độ này mà nói, nàng sau này tương đối dài một đoạn thời gian, cũng sẽ là bản thân trợ lực lớn nhất. Sau này không có người ngoài ở thời điểm, không cần đối ta như vậy giữ lễ. Thời trấn đối với nàng lộ ra vẻ tươi cười, hỏi: "Ngươi đêm khuya tới đây tìm ta, có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì." Lam Hải Trà suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay từ trong ngực lấy ra một phong thư tín. "Đây là Lạc Dương bên kia gửi thư, nô tỳ vốn định chờ ngài sau khi xuất quan, lại giao cho ngài." "A, để cho ta xem một chút." Thời trấn nhận lấy thư tín, tiện tay mở ra, đem bên trong nội dung nhanh chóng duyệt đọc một lần. Sau đó, thời trấn liền lộ ra một tia trầm âm. Trong tín thư, nội dung rất đơn giản. Hoàng ái như cô gái này đã hoàn toàn nắm trong tay phủ Lạc Dương Vương, trở thành sự thực bên trên Lạc Dương nhà giàu nhất. Châu Mật cùng Trần Bảo Bảo dưới tay nàng, cũng trôi qua rất là dễ chịu. Trong đó, Châu Mật thông qua bản thân không ngừng cố gắng, trở thành vương phủ quản gia, đặc biệt phụ trách xử lý sổ sách chi tiêu, bây giờ coi như là một kẻ nhân vật thực quyền. Trần Bảo Bảo thì tiếp nhận một chỗ bên ngoài thành trang viên, mỗi ngày phi ương tay sai, cưỡi ngựa bắn cung săn thú, trôi qua rất là tiêu dao tự tại. Các nàng cũng rất nhung nhớ thời trấn, trong thư cũng biểu đạt muốn gặp thời trấn một mặt ý tứ. Thời trấn nhìn xong phong thư này sau, đem thư này đưa cho Lam Hải Trà, cũng nói, thay ta thư hồi âm cho các nàng, thì nói ta bây giờ hết thảy mạnh khỏe, nếu có ở không, qua 2 tháng đi liền Lạc Dương thăm các nàng. làm cho các nàng thật tốt kinh doanh tiệm thuốc, xử lý vương phủ, ta sau này nhất định còn có dùng đến chỗ của bọn họ. Là. Lam Hải Trà thấy Thời Trấn không ngờ trực tiếp đem thư đưa cho bản thân, hơn nữa còn trực tiếp để cho bản thân thay mặt thư hồi âm. Nàng lập tức liền hiểu, đây là Thời Trấn đối với mình cực kỳ tín nhiệm biểu hiện, điều này làm cho Lam Hải Trà trong lòng không khỏi mừng rỡ và phấn. Chủ nhân, ta nhìn ngài khoảng thời gian này cho mày, như có tâm sự dáng vẻ. Lam Hải Trà xem Thời Trấn, trên gương mặt tươi cười tràn đầy quan tâm chi sắc mà hỏi, nếu là gặp phải vấn đề nan giải gì, có thể hay không nói cho ta biết chứ? Hoặc giả, ta có thể đến giúp chủ nhân. Thời Trấn nghe vậy, nhìn nàng một cái, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu. Người cũng không phải người ngoài, Thời Mỗ liền nói thẳng cho biết. Dừng một chút, Thời Trấn lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta bây giờ tu vi đã đến luyện khí kỳ tầng 9 cùng, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ cách một tầng giấy cửa sổ. Nhưng lại cứ chính là tầng này giấy cửa sổ, lại vững vàng kẹp lại ta, để cho ta không cách nào đột phá. Cho dù là mấy ngày nay, nuốt nhiều hơn nữa linh đan diệu dược, Thời Mỗ cũng chỉ có thể tăng thêm pháp lực, mà không cách nào tăng lên chút xíu tu vi. Thời Trấn xem Lam Thải Trà, lộ ra vẻ hỏi thăm, trà tỷ ngài từng là trúc cơ kỳ cường giả, năm đó lên cấp trúc cơ kỳ lúc, có từng gặp phải loại này vấn đề khó khăn? Lam Hải Trà nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt vậy mà che miệng cười khẽ. Ta coi là chuyện gì, có thể để cho chủ nhân như vậy buồn buồn không vui, mặt ủ mày cho, nguyên lai là lên cấp trúc cơ kỳ bị nghẹt nha. Thời Trấn thấy Lam Hải Trà trả lời như vậy, không khỏi vẻ mặt động một cái, ngươi biết là nguyên nhân gì? Dĩ nhiên. Lam Hải Trà nghiêm mặt nói, trừ đi những thứ kia tư chất nghịch thiên chi tiêu từ ngoài, bọn ta tu sĩ bình thường ở lên cấp đại cảnh giới tiếp theo lúc, cũng sẽ gặp phải cắm ở bình cảnh bên trên tình huống. Lúc này, ngược lại là sốt ruột không phải, cần tiên nhẫn chờ đợi cơ duyên. Chờ đợi cơ duyên. Thời Trấn khẽ nhếch mi, cụ thể nói như thế nào? Lam Hải Trà hồi đáp, chủ nhân có từng nghe nói qua một cái từ, gọi là phúc trí tâm linh. Ý là may mắn đến rồi, người tâm khiếu cũng mở, tâm tư cũng lộ ra linh xảo. Hình dung người gặp phải thích ứng thời cơ lúc ý nghĩ linh hoạt, hành động thích đáng. Dĩ nhiên nghe nói qua. Thời Trấn gật gật đầu, nói, điều này cùng ta đột phá trúc cơ kỳ, có quan hệ gì sao? Có rất lớn quan hệ. Lam Hải Trà giải thích nói, cái gọi là đột phá bình cảnh, ở rất nhiều lúc, chính là thiếu sót một cái cơ duyên. Mà cái cơ duyên này, liền như là linh quang chợt hiện ngộ hiểu vậy, nếu là thể ngộ đến, đường tu hành liền thông suốt mở ra, bình cảnh một cách tự nhiên liền đột phá đi qua. Nghe nói như thế, Thời Trấn rốt cuộc bừng tỉnh. Ý của ngươi là, tu hành đến ta loại trình độ này, đơn thuần ngồi tính toán luyện công, là không cách nào đột phá đại cảnh giới. Phải đi tìm kiếm một cái có thể ngộ hiểu cơ duyên, có đúng hay không? Đại khái như vậy. Nhưng là, mỗi người đột phá cơ duyên đều không giống. Lam Hải Trà tiến một bước giải thích nói, có người có thể là ở trong lúc sinh tử có chút ngộ hiểu, sau đó thành công đột phá bình cảnh, tình huống như vậy khá thường gặp. Cũng có người, thời là thường ngày ăn mặc ở đi lại, thậm chí còn ngửa xem thiên tượng, nhìn xuống vân vân, đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, cũng theo đó đột phá. Chỉ có thể nói, mỗi người đều có mỗi người cơ duyên. Mỗi người đều có mỗi người cơ duyên. Thời Trấn nghe vậy, như có điều suy nghĩ, không trách Vũ Độc Giáo Lục Bảo lao tổ cố ý làm một cái bí cảnh, để cho luyện khí kỳ đệ tử đi tham gia thử thách, tìm cơ duyên. Kỳ thực, nhưng phàm là danh môn đại phái, gần như đều có loại này thử thách bí cảnh, chính là đặc biệt cấp bản tông đệ tử cấp thấp sử dụng. Lam Hải Trà nói, theo ta được biết, Dự Châu Thuần Dương Tông, chính nhất phái cũng đều có tương tự bí cảnh, chẳng qua là quy mô không bằng chúng ta Ngũ Độc Giáo. Nói như vậy, Thời Mỗ bây giờ cho dù là mong muốn đột phá trúc cơ kỳ, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng vạn nhất cơ duyên một mực không tới, có phải hay không liền mang ý nghĩa ta cả đời liền cắm ở cái này luyện khí kỳ tầng 9? Thời Trấn khẽ to mày, có khả năng này. Lam Hải Trà mở ra hai tay, trên lý thuyết mà nói, tư chất càng kém tu sĩ, lĩnh ngộ cơ duyên tỷ lệ lại càng nhỏ. Thật có không ít người, cả đời cũng cắm ở luyện khí kỳ tầng 9 không cách nào đột phá. Nhưng lấy chủ nhân tư chất, đột phá trúc cơ kỳ tuyệt không phải vấn đề. Nàng đối Thời Trấn lòng tin, ngược lại rất mạnh. Dù sao, Thời Trấn 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền từ luyện khí kỳ tầng 7 một đường đột phá đến luyện khí kỳ tầng 9 cuối cùng, loại tu luyện này tốc độ không nói là kinh thế hai tụ, cũng tuyệt đối là tương đương đỉnh cấp. Nhưng chỉ có chính Thời Trấn rõ ràng, bản thân cái này tu vi là thế nào đột nhiên tăng mạnh. Toàn dựa vào Hoàng Long đan, trúc cơ đan mà thôi. Nếu không có những đan dược này phụ trợ, Thời Trấn sợ rằng bây giờ vẫn cắm ở luyện khí kỳ 3 tầng, không cách nào tiến thêm. Chương 204, đêm gặp chương 204, đêm gặp ta đã biết. Thời Trấn chân mày khẽ cau, lui về phía sau một đoạn thời gian, ta liền tận lực tìm một ít có thể sinh ra ngộ hiểu cơ duyên. Cha tỷ, có thể hỏi một chút, ngươi khi đó là làm chuyện gì mới có ngộ hiểu, nhất cử đột phá trúc cơ kỳ? Ta. Lam Hải Trà khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, ta ở luyện khí kỳ thời điểm, một mực phụ trách chăn nuôi tông môn cổ trùng, bồi dưỡng trùng hố. Ta là thấy cổ trùng giao hợp, gây giống đời sau thời điểm, đột nhiên lĩnh ngộ được vạn vật sinh sôi không ngừng ý cảnh, lúc này mới đột phá đến trúc cơ kỳ. Vạn vật sinh sôi không ngừng. Thời Trấn sờ một cái cằm, nhưng lại lộ ra suy nghĩ chi sắc. Lam Hải Trà thấy vậy, lần nữa mở miệng nói, mặc dù mỗi người đều có mỗi người cơ duyên, nhưng căn cứ quan sát của ta, làm ta chờ tu sĩ tập trung sự chú ý, đi làm một ít mình thích chuyện, thì như đi tổng sự một ít hứng thú yêu thích lúc, đạt được ngộ hiểu cơ hội cao hơn. Hứng thú, yêu thích. Thời Trấn ôm lấy bà vai, hướng bầu trời nhìn, chân mày từ từ nhíu lên. Năm Thời Trấn thứ như trước, hay là một cái áo không đủ che thân, bụng ăn không no chạy nạn thiếu niên, có thể nhét đầy cái bao tử cũng đã là nguyện vọng lớn nhất, nào có tinh lực đi làm cái gì hứng thú, yêu thích. Con đường này nếu là đoán mất, chẳng phải là mang ý nghĩa thời trấn chỉ có thông qua một ít tàn khốc chiến đấu kịch liệt mới có thể đi vào một cái ngộ hiểu cơ hội. Nếu như thế vậy, như vậy tháng rơi sau ngũ độc giáo bí cảnh thử thách, thật đúng là thời trấn lớn nhất cơ hội. Ta hiểu, đa tạ ngươi, trà tỷ. Thời trấn cúi đầu, lộ ra mặt thành khẩn chi sắc đáp tạ Lam Thải Trà. Nếu không phải nàng tên này đã từng trúc cơ kỳ cường giả, không hề giấu giếm, dốc túi truyền thụ tương quan kinh nghiệm, thời trấn sợ rằng còn phải bị chuyện này khốn nhiều rất lâu. Vì vậy, thời trấn là phi thường cảm kích Lam Thải Trà. Chủ nhân không cần cảm ơn ta, những chuyện này kỳ thực cũng là tu luyện giới thông thường. Phàm là chủ nhân dẫn thân vào một cái tông môn, có một ngón tay điểm bản thân tu hành sư phụ, liền nhất định có thể biết những thứ này. Lam Thải Trà nói tới chỗ này, lại tiếp tục mở miệng nói, bất quá, chủ nhân nếu tính toán một mình tu hành, không dựa dẫm với bất luận tông môn gì, liền tất nhiên có chủ nhân đạo lý của mình. Ở phương diện này, nô tỳ cũng không dám nhiều lời. Nghe nói như thế, thời trấn đối Lam Thải Trà gật gật đầu, lộ ra mặt vẻ tán thưởng. Cô gái này không riêng thông minh, còn rất có chừng mực cảm giác, nói chuyện đều là điểm đến là dừng, không hổ là đã từng tu luyện đến trúc cơ kỳ cường giả. So sánh cùng nhau, Vương Mặc Nguyên quá ngạo, có lúc cân người bị bệnh thần kinh vậy. Thời tiểu muội lại quá yếu thế, bây giờ mỗi ngày đều cân thôn dân cùng nhau đất canh tác trồng thuốc, chăn nuôi linh trùng, sống sờ sờ một kẻ hương thôn tiểu nữ. Thời trấn quen biết trong đám người, đại khái chỉ có Hoàng Ái như cái này tình thông thế cố tiệm thuốc trưởng quỹ mới có thể cân Lam Thải Trà so sánh. Dĩ nhiên, còn có mạnh hơn, tỉ như Dòng Thanh. Cái này xài yêu, cho dù là đối mặt An Phượng Hoàng cùng La Hồng loại này tinh thông tính toán người khôn khéo, chỉ sợ cũng là không chút kém cạnh. Nhớ tới Dòng Thanh, thời trấn cũng không khỏi được nhớ tới cái ước định kia. Bản thân lên cấp trúc cơ kỳ sau, sẽ phải đi Côn Lôn Sơn tìm nàng, giúp nàng giải trừ trong cơ thể hàn độc, giúp nàng trọng tụ nội đan. Nàng dù sao cũng là dẫn dắt thời trấn bước vào tu hành chi đồ người dẫn đường, thời trấn thiếu nàng một cái ân tình. Nghĩ tới đây, thời trấn trong đầu, đột nhiên lại nổi lên mỹ mạo của nàng dung nhan, hơn người bóc người, cùng với cân bản thân da thịt kề nhau tuyệt vời xúc cảm. Trong lúc nhất thời, vậy mà để cho thời trấn trong lòng khí huyết phù động, có phản ứng. Chủ nhân, ngài thế nào? Lam Thải Trà thấy thời trấn đầu tiên là cau mày không nói, sau đó lại lâm vào trong ký ức, cuối cùng vậy mà gò má hơi đỏ lên, không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Không có gì. Thời trấn lắc đầu một cái, nói, ngươi trở về đi thôi, chính ta ở chỗ này đợi một hồi. Là. Lam Thải Trà không người đáp ứng, đang muốn xoay người rời đi. Chợt, xa xa phiêu phiêu đăng đãng, hoàn toàn từ nhỏ suối thượng du bên kia, chuyển tới một trận nữ tử tiếng khóc. Ừm. Nghe được cái thanh âm này, thời trấn không khỏi vẻ mặt biến đổi, hai tròng mắt trong nước ra một tia căm căm hàn quang. Chuyện gì xảy ra? Chỗ đó là nơi nào? Lam Thải Trà cũng lập tức hướng cái hướng kia nhìn, rất nhanh liền hồi đáp, là chúng ta vườn thuốc trong một chỗ trồng trọt khu vực. Thường ngày, chỉ có thôn dân sẽ ở nơi nào? Thôn dân. Nghe được hai chữ này, thời trấn trong con ngươi hơi lạnh lẽo giảm xuống yếu, nhưng vẫn là cẩn thận mở miệng nói, đi, theo ta đi qua nhìn một chút. Là. Lam Hải Trà thấy thời trấn nguyện ý mang theo bản thân cùng nhau hành động, trong lòng mừng rỡ không thôi, lập tức đáp ứng. Rất nhanh, hai người túc hạ một cái phát lực, động tác mau lẹ giữa, giống như hai con bén nhảy hiệu mi lộc bình thường, dọc theo dòng suối nhanh chóng mà đi. Không lâu lắm, thời trấn liền dẫn đầu đã tới một chỗ trồng trọt khu. Nơi đây đã bị cày ruộng một lần, trồng một ít thường gặp thảo dược, giờ phút này chính là màu xanh biết rồi rào, cây giống chất tráng thời điểm. Mà ở bên cạnh một chỗ mương tới trước, một người trung niên phụ nữ quỳ dưới đất, đang một bên nghẹn ngào khóc giống, một bên xuống phía dưới đào đất. Chư đậu, ngươi hơn nửa đêm ở chỗ này làm gì? Thời trấn hiển nhiên là nhận được cô gái này, lúc này tiến lên dò hỏi. Lúc, thời công tử. Chư đậu nghe được thời trấn thanh âm, nhất thời sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục buồn bi thương tích bộ dáng. Con ta mới vừa lây nhiễm gió rét chết rồi, ta thừa dịp ít người, muốn ở chỗ này đào hố cấp hắn chôn. Hy vọng hắn kiếp sau có thể giống như vườn thuốc trong dược thảo vậy, đầu thai ở một cái không buồn không lo địa phương tốt. Ừm. Thời trấn nghe vậy, lập tức hướng nàng bên người nhìn. Quả nhiên thấy một kẻ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào khí tức thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này, thời trấn là gặp qua mấy lần, ở trong ấn tượng thân thể hắn cũng không tốt như vậy, được ho lao vậy luôn ho khan. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà chết rồi. Đang ở thời trấn quan sát thời điểm, Lam Thải Trà nhưng cũng chạy tới nơi đây, nàng nhìn một cái Trương Tẩu cùng thiếu niên, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này liền mắng, Trương Tẩu, ngươi thật là không hiểu quý củ. Nơi này là chôn người chết địa phương sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta vườn thuốc trong chống rông thêm ra một cái mộ phần, còn không mau dừng lại ngươi ngu xuẩn hành vi? Là Trương Tẩu nghe được Lam Thải Trà khiển trách, lúc này lộ ra sợ hãi chi sắc, vội vàng quỳ sụp xuống đất dập đầu, là dân phụ đầu góc mê muội, không nên ở thời công tử vườn thuốc phụ cận cho người. Ta cái này đi trên núi hoang tìm cái địa phương, chỉ cầu ngài đừng đuổi ta rời đi vườn thuốc. Hừ, còn không mau đi. Lam Thải Trà hừ lạnh một tiếng, hiện lộ ra kẻ bể trên tôn nghiêm. Đang ở Trương Tẩu lau nước mắt, vâng vâng dạ dạ cong lên thiếu niên thi thể, muốn rời đi lúc, một cái thanh âm chợt vang lên. Chấm đã, để cho ta xem một chút. Thời trấn vẻ mặt nghiêm túc đi lên phía trước, một thanh đẻ xuống thiếu niên cái chán. Chỉ cảm thấy xúc tu lạnh bớt, tựa hồ cũng lạnh đấu. Nhưng, làm thời trấn chẳng qua là dùng thần thức đọc qua, liền phát hiện người này trái tim vẫn thỉnh thoảng rung động một cái, tựa hồ còn chưa chết đấu. Hắn chết bao lâu? Thời trấn hỏi. Đầu hôm bệnh tình tăng thêm, mới vừa tắt thở không lâu. Trước đầu cẩn thận ngước mắt nhìn thời trấn, vâng dạ đáp. Như vậy à? Thời trấn gật gật đầu, chợt vừa nhấc hai cánh tay, đem thiếu niên này ôm ở ngực mình, sau đó khẩu khí thản nhiên nói. Người đi về trước đi, ngày mai tới phòng ta tìm ta. Chương 205, cải tử hồi sinh. Chương 205, cải tử hồi sinh cái này. Cái này, Trương Tẩu thấy thời chấn vậy mà đoạt đi con trai mình thi thể, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nàng rất nhanh liền lộ ra một bộ lại kính vừa sợ vẻ mặt, không người đáp ứng một tiếng, sau đó ba bước vừa quay đầu lại sau khi đi mấy bước, cuối cùng bụng mặt khóc sướt mất đi. "Chủ nhân, ngài vì sao lưu lại thiếu niên này thi thể?" Lang thải trà hiển nhiên có chút không hiểu, một đôi mắt đẹp trong tràn đầy vẻ nghi hoặc xem thời chấn. Thời chấn lại khẩu khí thản nhiên nói, "Người này hôm nay nếu không có gặp phải ta, cũng là liền chôn ở chỗ này. Nhưng hắn nếu gặp phải ta, hoặc giả trong cõi minh minh, nhất định mạng hắn không có đến tuyệt lộ đâu." Lam Thải Trà sợ hết hồn, chủ nhân phải cứu hắn. Hắn không phải đã chết. A, vẫn còn có một tia tim đập. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là người sắp chết, mong muốn cứu hắn, nhất định phải bỏ ra rất lớn giá cao. Người nhớ. Thời chấn chợt thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía Lam Thải Trà, thế gian hết thảy sự vật trong, người là người thứ nhất nhưng quý báu. Cùng người so sánh, bất kỳ vật chất quý, cũng chỉ là vật phẩm. Thế gian vật, người quý giá nhất. Chủ nhân lời này khiến người tỉnh ngộ, nô tỳ nhớ kỹ. Lam Thải Trà nghe, vẻ mặt bị xúc động mạnh, gật mạnh đầu. Thời chấn thời là không còn nói nhảm, mà là trực tiếp quanh chân ngồi xuống, đem thiếu niên đặt ở trên đầu gối của mình, sau đó hai tay một cái đặt tại sọ đỉnh, một cái đặt tại đan điền, từ từ hướng hắn rót vào linh lực. Chỉ thấy những thứ này gồm có bàng bạc sức sống tiên địa linh lực, toàn bộ rót vào thiếu niên trong cơ thể sau, liền như là trường giang đại hà bình thường, trong nháy mắt điền đầy hắn kia khô kiệt, uể oải thân thể. Nguyên bản yếu ớt, gần như hoàn toàn dừng lại nhịp tim, cũng theo cố này bàng bạc linh lực kích thích, mà từ từ khôi phục nhẹ. Nhưng vào lúc này, thời chấn để cho Lam Thải Trà lấy ra hai quả chữa thương đan dược, theo thứ tự là huyết khí đan cùng cựu dương hồi hồn đan toàn bộ nhét vào thiếu niên trong miệng. Sau đó, thời chấn dùng tự thân cường đại pháp lực hòa tan thuốc nước, để cho này rưới vào thiếu niên trong bụng, cũng dẫn dắt thuốc nước lưu động với hắn toàn thân cao thấp. Rất nhanh, dược hiệu liền tạo nên tác dụng, huyết khí đan hóa thành một cỗ đồng bộ huyết khí, dễ chịu rắn chắc thân thể thiếu niên. Cựu dương hồi hồn đan càng là cải tử hồi sinh, không riêng thanh trừ trong cơ thể hắn gió rét chi độc, càng mang đến nóng bỏng dương khí, để cho hắn vốn là lạnh lẽo thân thể cũng biến lửa nóng. Khô khụ. Chỉ chốc lát sau, cái này chết đi đã lâu, thiếu chút nữa bị chôn thiếu niên, chợt ho nhẹ một tiếng, cực kỳ suy yếu mở mắt. Kết quả, đập vào mi mắt chính là thời chấn. Thời công tử, ta tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên lấy làm kinh hãi, tựa hồ tuyệt không nghĩ tới, vốn đáng chết đi bản thân, làm sao sẽ nằm song xoài thời chấn trên đầu gối. Đừng nói chuyện, thật tốt chữa thương. Thời chấn gặp hắn tỉnh lại, liền trực tiếp đứng dậy, đối bên cạnh Lam Thải Trà nói, đưa hắn đi phòng của ta, để cho Lý Thanh Thu thật tốt chiếu cố hắn. Đợi ngày mai mẫu thân hắn đến rồi, liền trả lại cho nàng. Là. Lam Thải Trà cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó mặt cười khẽ ôm lấy thiếu niên. Ngươi tiểu tử này, ngược lại người có phúc. Sau này khỏi bệnh rồi, cần phải nhớ cảm tạ chủ nhân. Nói xong câu đó, nàng liền ôm mạng này vẫn ngơ ngơ ngác ngác, mơ mơ màng màng thiếu niên, xài bước đi. Một cái huyết khí đan, một cái cựu dương hồi hồn đan, đều là bình thường thuốc trị thương, đại khái giá trị một cái linh thạch. Hoán đổi thành bạc trắng, tương đương 1,000 lượng. Đặt ở 2 năm trước, 1,000 lượng bạc trắng cự khoản, đủ để mua 100 cái thời chấn như vậy chạy nạn thiếu niên. Cho dù là bây giờ, 1,000 lượng bạc trắng cũng có thể mua được mấy chục hơn trăm người, tới vườn thuốc làm nô lệ. Thậm chí cũng có thể mua được 2-3 cái dung mạo tuyệt mỹ, giỏi ca múa xinh đẹp cơ thiếp. Nhưng đối với thời chấn mà nói, người giá trị tuyệt đối không thể dùng tiền tài tới đơn giản tính toán. Chỉ dùng chỉ có 2 quả bình thường thuốc trị thương, liền cứu một cái sống động sinh mạng, đây đối với thời chấn mà nói, tuyệt đối là một món làm người ta an ủi, thậm chí là mừng rỡ chuyện. Đối với thời chấn mà nói, vườn thuốc là bản thân, cũng là bọn họ. Đối xử tử tế những thứ này vì chính mình công tác thôn dân, chính là đối xử tử tế bản thân. Hô. Thời chấn trưởng thở phào ra một hơi, hai ngày này một mực nhíu chặt chân mày, rốt cuộc vào thời khắc này giãn ra. Nguyên bản bởi vì tu hành bị nghẹt, mà tích tụ không vui tâm tình, cũng tốt chuyển rất nhiều. Cơ duyên loại chuyện như vậy, cưỡng cầu không được. Thay vì xoắn xuýt thống khổ, không bằng tranh thủ thời gian luyện đan kiếm tiền, mua pháp khí tăng lên mình thực lực. Thời chấn rốt cuộc là cái lòng dạ khoát đặt người, mắt thấy tu vi khựng ở luyện khí kỳ tầng 9 tuột cùng đã thành sự thật, định liền đem sự chú ý chuyển đến luyện đan phía trên. An Phượng Hoàng cung cấp tài liệu, đại khái còn có thể lại luyện chế ra tới 100 quả Hoàng Long đan. Chỉ cần thời chấn toàn bộ luyện chế ra tới, lại góp điểm linh thạch, liền có thể mua được tụ tinh các cái kia thành cực phẩm kim canh kiếm. Nếu có kiếm này nơi tay, lần sau gặp lại Bảo Thông Hòa thượng, bản thân ắt có niềm tin ngay mặt cùng đánh một trận, thậm chí vượt cảnh đánh bại người này. Lúc này, thời chấn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp sải bước hướng phòng luyện đan mà đi. Hôm sau, Trương Đầu kéo mệt mỏi thân thể, giơ một đôi khóc đến sưng đỏ ánh mắt, đi thời chấn sinh hoạt thường ngày căn phòng. Kết quả, vậy mà vừa vào cửa liền thấy cải tử hồi sinh nhi tử. Trương Đầu kinh hô một tiếng, tại chỗ vui vô cùng mà nước mắt. Theo Trương Tẩu cơ tay múa chân ôm lấy nhi tử trở về thôn trang, thời chấn trị bệnh cứu người, cải tử hồi sinh tin tức cũng lập tức ở trong thôn truyền ra. Toàn bộ thôn dân cũng chen chúc nhào tới đến tìm Trương Tẩu, thấy tận mắt gặp nàng kia kỳ tích còn sống nhi tử. Thời công tử thật lợi hại, không riêng pháp lực cao cường, lại còn tinh thông y thuật. Ta tận mắt thấy tiểu tử này tắt thở, thậm chí thi thể cũng lạnh. Không nghĩ tới, cái này cũng có thể cải tử hồi sinh, thời công tử thật là thần ý a. Thời công tử cứu người một mạng, lại không màng hồi báo, đơn giản chính là đương thời thánh nhân. Chúng ta có thể ở vườn thuốc làm việc cho hắn, là đã tu luyện mấy đời may mắn. Trong lúc nhất thời, các thôn dân tâm tình dâng cao, đối thời chấn kính yêu cùng tôn trọng, đạt tới trước giờ chưa từng có trình độ. Thỉnh thoảng người, cũng có mấy cái mắc bệnh nhiều ngày thôn dân, thử do xét tính đi tìm đến lúc đó tiểu muội, ương nàng ra mặt khẩn cầu thời chấn, có thể hay không giúp một tay trần bệnh một cái bọn họ tật bệnh. Thời tiểu muội lòng lành, từng cái đáp ứng, trực tiếp dẫn bọn họ đi gặp thời trấn. Xem ở trên mặt của ngươi, để bọn họ vào đi. Thời trấn khẩu khí thản nhiên nói, nhưng ta không bảo đảm có thể chữa khỏi, chỉ có thể đơn giản giúp bọn họ nhìn một chút. Lời tuy như vậy, thời trấn vẫn kiên nhận giúp bọn họ chẩn bệnh một phen, cũng mỗi người cấp một lượng viên đối chứng đan dược, để bọn họ trở về uống nước dùng. Những đan dược này, tất cả đều là tu sĩ mới có tư cách sử dụng cực phẩm thuốc trị thương, mỗi một quả cũng có giá trị không nhỏ. Tầm thường người phàm, liền thấy chúng nó một cái cơ hội cũng không có. Nhưng ở hiệu thuật luyện đan thời trấn trong mắt, nhưng lại không tính là gì. Cái này mấy tên thôn dân cảm ơn trời đất, đều hớn hở rời đi. Thời tiểu muội vốn cũng muốn rời đi, lại bị thời trấn gọi lại. Tiểu muội, ngươi lưu lại, ta có mấy câu nói với ngươi. Thời trấn thần sắc bình tĩnh đạo. Chương 206, nếu như là ngươi chương 206, nếu như là ngươi cả, chuyện gì à? Thời tiểu muội tò mò hỏi. Ở vườn thuốc sinh hoạt mấy ngày nay, thời tiểu muội tự do tự tại, áo cơm mua ưu, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ, thể trọng cũng tăng trưởng rất nhiều, xem ra sáng rõ trở nên khỏe mạnh sáng sủa. Đương nhiên là chuyện rất trọng yếu. Thời trấn đứng dậy, lôi kéo tay nàng, để cho nàng ngồi ở trước mặt mình, ngự trọng tâm trường mở miệng nói. Tiểu muội, ngươi tâm địa thiện lương, cố nhiên là tốt chuyện. Nhưng cũng phải nhớ, không có thực lực lương thiện, chỉ biết bị người khi dễ. Có đôi lời gọi là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Những thôn dân này được hưởng lợi với chúng ta vườn thuốc, đối ngươi tự nhiên khách khí cung kính. Nhưng nếu ngươi sau này rời đi vườn thuốc, ở trong thế tục phàm trần du lịch, lấy ngươi nhỏ yếu tính cách, không tránh được phải bị người ức hiếp. Ca, ta không rời đi vườn thuốc. Ngươi đang ở đâu, ta liền đi nơi đó, ta muốn với ngươi cả đời. Thời tiểu muội chớp chớp trong mắt to, không chút do dự hồi đáp. Thời trấn nghe vậy sửng sốt một chút, chợt cười khổ nói, muội muội ngốc, ta có thể chiếu cố ngươi nhất thời, há có thể chiếu cố ngươi cả đời. Cho dù có thể, vậy ta sau này cũng chỉ có đi những địa phương khác du lịch, làm việc thời điểm, luôn không khả năng một mực đem ngươi mang theo bên người đi. Ca, nghe ngươi khẩu khí này, ngươi là muốn đi xa sao? Thời tiểu muội sắc mặt một khổ, nhíu lỗ mũi, lộ ra mặt không vui bộ dáng, ta không nỡ bỏ ngươi, không muốn ngươi đi. Tạm thời không có ý định này, bất quá lại tới một lượt tháng, ta có thể phải đi Miêu Cương một chuyến, đoán chừng ngắn thì 7-8 ngày, lâu thì nửa tháng. Thời trấn suy nghĩ một chút, lại tiếp tục lắc đầu nói, ngươi đừng đánh trống lảng, ta vào lúc này là có chuyện nghiêm túc nói với ngươi. Ca, ngươi nói đi, ta cũng nghe đâu. Thời tiểu muội nghe thời trấn chẳng qua là rời đi 10 ngày nửa tháng, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một bộ dáng khéo léo ngồi ở chỗ đó. Là có quan hệ với ngươi tu luyện chuyện. Thời trấn hơi trầm ngâm một cái, lại tiếp tục nhìn về phía thời tiểu muội, tu luyện của ngươi tư chất, nói thật không hề tốt, giống như ta đều là tứ linh mạch. Cho dù là cố gắng tu luyện, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại ở luyện khí kỳ tầng 6-7 dáng vẻ. Bất quá, ta sẽ tận lực tạo điều kiện cho ngươi đan dược, giúp ngươi lên cấp trúc cơ kỳ. Cái gì luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ a? Ta không nghe rõ. Thời tiểu muội mặt u mê, tóm lại, ngươi là muốn cho ta cũng biến thành những thứ kia bay tới bay lui tiên nhân sao? Chán, coi là vậy đi. Thời trấn không nghĩ tới, thời tiểu muội đi tới vườn thuốc 2-3 tháng, vẫn vậy đối chuyện tu luyện một chữ cũng không biết. Bất quá, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Giống như nàng như vậy một trương giấy trắng, thời trấn mới tốt cho nàng quán thâu một ít bản thân tu luyện lý niệm. Ta hôm nay cân trà tỉ nói chuyện phiếm thời điểm, lấy được một cái phi thường hữu dụng tin tức. Đó chính là làm mình thích chuyện, trong sự bản thân có hứng thú yêu thích, dễ dàng hơn đạt được cơ duyên, đột phá bình cảnh. Thời trấn xem tiểu muội, mở miệng nói, ta xin hỏi ngươi, ngươi có cái gì yêu thích? Lớn nhất hứng thú vậy là cái gì? Làm ruộng tính sao? Thời tiểu muội một đôi trong mắt to sáng long lanh nói, ta thích cày cây sau, trong ruộng nô ra từng mảnh một xanh mơn mởn thực vật. Cũng thích trợ giúp những thứ kia nghèo khổ người yếu, giải thoát bọn họ khó xử, cứu trị ốm đau của bọn họ. Thấy được bọn họ hạnh phúc vui vẻ, ta cũng liền hạnh phúc vui vẻ. Ừm, ngươi thật đúng là một cái trời sinh lương thiện người thật tốt, ta thật không hổ là em gái của ta. Thời trấn nghe trong lòng an ủi, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Nếu như thế, ta có một bộ công pháp truyền cho ngươi. Nói xong, thời trấn từ trong ngực lấy ra một quyển đã sớm chuẩn bị xong công pháp, đưa cho thời tiểu muội. Thời tiểu muội đưa tay nhận lấy, chỉ thấy quyển công pháp này bí tịch toàn thân màu xanh biếc, bìa viết 3 chữ to. Nàng cũng không nhận biết, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn thời trấn. Ca, đây là công pháp gì nha? Thanh linh quyết. Thời trấn hồi đáp, thanh linh tông một môn một thuộc tính tu luyện công pháp, có thể để cho ngươi một mực tu luyện đến trúc cơ kỳ. Ngươi không biết chữ, cầm đi cho Lam Thải trà, để cho nàng dạy ngươi tu hành. Chờ ngươi tu luyện nhập môn sau, lại để cho nàng dạy ngươi học tập biết chữ. Tốt. Thời tiểu muội đem quyển sách này siết trong tay, lại tiếp tục nhìn về phía thời trấn. Ca, ngươi mới vừa rồi hỏi ta nhiều lời như vậy, mới để cho ta học quyển công pháp này. Chẳng lẽ nói, cái này thanh linh quyết cân ta đặc biệt thích hợp sao? Loại này một thuộc tính công pháp, đối trồng trọt hoa cỏ cây cối đều có rất lớn thêm được. Ngươi học thành sau, không riêng có thể tốt hơn trồng trọt thảo dược, còn có thể học được một ít trị bệnh cứu người pháp thuật, có thể trợ giúp người nhiều hơn. Tốt. Ta nhất định sẽ chăm chú học tập. Thời tiểu muội nghe, nhảy cơn hoan hô, đứng dậy ôm lấy thời trấn, cảm ơn ca. Người ta là thân huynh muội, cần gì phải cảm tạ. Thời trấn lần nữa sờ một cái đầu nhỏ của nàng, vừa mềm âm thanh khuyến khích chốc lát, này mới khiến nàng rời đi. Chẳng qua là, thời tiểu muội mới vừa rời đi, thời trấn còn đắm chìm trong huynh muội giữa thân tình ấm áp trong, một cái khách không mời mà đến chợt xông vào. Hơn nữa vừa vào cửa liền gọi một tiếng ca ca, ta muốn ôm một cái sau đó trực tiếp nhào vào thời trấn trong ngực. Ừm. Thời trấn nguyên tưởng rằng là thời tiểu muội đi mà trở lại, nhưng đưa tay ôm một cái, lại phát hiện xúc cảm hoàn toàn khác biệt. Trong ngực thiếu nữ, rõ ràng vóc dáng cao hơn, vóc người cũng càng nở nắn chút. Vương Mặc Huyên. Thời trấn cúi đầu nhìn một cái, lập tức đem cô gái này đẩy tới một bên, cau mày nói, ngươi đang làm gì?
Nào có vừa vào cửa, mới đúng một người đàn ông đầu hoài tống bão.
Cắt. Nàng gọi ngươi ca ca, ngươi mặt mày hớn hở.
Ta bảo ngươi ca ca, ngươi liền từ chối người ngàn dặm.
Mọi người đều là mười mấy tuổi thiếu nữ, bằng gì phân biệt đối đãi?
Vương Mặc Huyên thấy thời chấn đẩy ra bản thân, lập tức lộ ra mặt vẻ không vui, chống nạnh kêu la.
Ta cùng tiểu muội, chính là thân huynh muội, nàng gọi ta ca ca chuyện đương nhiên.
Thời mô với ngươi, cùng lắm chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ đi.
Ngươi gọi ta một tiếng ca ca, thời mô cũng không dám đáp ứng.
Thời chấn liếc cô gái này một cái, mở miệng nói, nói đi, tới nơi này có chuyện gì không?
Còn có thể có chuyện gì, với ngươi song tu thôi.
Vương Mặc Huyên từ trong ngực móc ra kêu bản mật tông song tu thuật, lắc lư mấy cái, quyển sách này ta toàn bộ nhìn một chút đến rồi, nên học đều đã học được, cứ tới đây tìm được ngươi rồi.
Học nhanh như vậy?
Thời chấn sửng sốt một chút.
Tư thế tuy nhiều, cũng là không khó.
Vương Mặc Huyên trở tay đóng cửa lại, khóa kín, vội vàng vàng thúc giục, bớt nói nhảm, chúng ta vội vàng bắt đầu đi.
Ngươi rất gấp sao?
Thời chấn khẽ cau mày, mật tông song tu thuật giảng cứu một cái âm dương hòa hợp, tâm linh và dục vọng song tu, cần tìm một cái không bị quấy rầy nơi yên tĩnh.
Bây giờ, sắp trời còn sớm, nhiều người phức tạp, không bằng đợi đến buổi tối.
Sợ cái gì?
Bên ngoài không phải còn ngươi nữa Mỹ tiểu nương Lý Thanh Thu coi chừng sao?
Ta nói qua với nàng, chờ một hồi bất kể động tĩnh gì, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.
Vương Mặc Huyên một đôi mắt đẹp xem thời chấn, giọng điệu chợt trở nên mị hoặc, ngươi nói thật, ngươi theo ta ở chung một chỗ thời điểm, đối ta có hay không lên qua dục vọng?
Có ý gì?
Thời chấn hỏi.
Nhất định phải ta nói trắng trợn như vậy?
Vương Mặc Huyên trợn nhìn thời chấn một cái, nói, muốn làm, cứ việc nói thẳng.
Cái gì song tu không song tu, ta lại không bài xích làm loại chuyện như vậy.
Nếu như là ngươi.
Những lời này nói xong lời cuối cùng, nàng lại cố ý bù một câu.
Bất quá, ta trước tiên cần phải nghiệm một chút hàng.
Kiểm hàng?
Nghiệm cái gì hàng?
Thời chấn sửng sốt một chút.
Nhìn một chút kích thước à, nếu như so với ta đồ chơi lớn quá nhiều, ta đoán chừng sẽ không chịu nổi.
Nói tới chỗ này, Vương Mặc Huyên ánh mắt từ thời chấn cằm, cổ họng, xương quai xanh, lồng ngực, bụng một đường xuống phía dưới, cuối cùng đưa ra hồng phấn đầu lưỡi liếm liếm môi trên, nói ra một câu để cho thời chấn đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt rất là cảm tức vậy.
Nhưng ta cảm thấy, ngươi cũng không có lợi hại như vậy, có lẽ so với ta dự đoán còn nhỏ hơn.
Chương 207, Âm Dương Hòa Hợp chương 207, Âm Dương Hòa Hợp ngươi là đang cố ý nhục nhã ta sao?
Thời chấn tức giận hừ một tiếng, nếu ngươi lần này tới, chẳng qua là vì tiêu khiển thời mộ, khuyên ngươi hay là mau sớm rời đi, nếu không thời mộ phát khởi giận tới, cũng không phải là ngươi có thể chịu được.
Cắt. Vương Mặc Huyên không chút nào không sợ, ngược lại nghiêng dò xét thời chấn một cái, ai cho ngươi ngày ngày một bộ giả vờ chính đáng bộ dáng, nhất định là phương diện kia không được đi.
Nói xong, nàng cũng không đợi thời chấn tức giận, liền tiếp tục nói ra câu nói tiếp theo.
Thời chấn ca ca, ngươi không phải biết luyện đan sao?
Đến lúc đó luyện chế một ít kim thương bất đảo hoàn, bổ thận ích tinh đan, cũng đều là rất chuyện dễ dàng đi.
Vì vậy, ngươi cũng không cần tự ti mặc cảm, lo lắng phương diện kia không được.
Ăn nhiều một chút thuốc, luôn có thể để cho ta hài lòng.
Hô.
Thời chấn nghe được những thứ này, rốt cuộc hiểu rõ Vương Mặc Huyên rốt cuộc là ý gì.
Nhìn nàng một bộ tính trẻ con chưa hết thiếu nữ bộ dáng, không ngờ so vườn thuốc cái khác chúng nữ đều tốt hơn sắc.
Xem ra, sinh ở cuộc sống xa hoa gia đình phú quý, lại từ nhỏ thiếu hụt phải có đức hạnh giáo dưỡng, Vương Mặc Huyên biến thành bây giờ bộ dáng này, cũng không thể đều nói là lỗi của nàng.
Nhớ đến ở đây, thời chấn thở ra một hơi, vẻ mặt trở nên bình tĩnh lại.
Vương cô đương, kỳ thực ngươi hiểu lầm.
Ta nói xong tu, cũng không phải là ngươi nghĩ cái chủng loại kia.
Không phải cái loại đó, lại là loại nào?
Chẳng lẽ còn có thứ ba loại cách chơi?
Không được không được, phía sau thật không được.
Vương Mặc Huyên sửng sốt một chút, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đưa tay che cái mông, lắc đầu cân chống lắp vậy.
Cái gì phía sau trước mặt?
Thôi, giải thích với ngươi một ít lý luận phương diện bật, đoán chừng ngươi cũng nghe không hiểu.
Không bằng để ngươi thực tế thể nghiệm một cái, như vậy ngươi liền hiểu.
Thời chấn lui về phía sau hai bước, ngồi xếp bằng, bày ra pháp vương nhập định tư thế, cũng mắt thấy Vương Mặc Huyên.
Ngươi ngồi lên tới.
Hắc hắc.
Vương Mặc Huyên hai tròng mắt sáng lên, lúc này liền muốn rút đi quần áo trên người, nhưng thời chấn lại ngăn lại nàng.
Trực tiếp ngồi lên tới là được, quần áo không cần động.
Ừm.
Ngươi thích mặc quần áo.
Xách.
Ngươi cái này khẩu vị thật đúng là cùng người khác bất đồng a.
Vương Mặc Huyên nghe, tắt lưỡi một tiếng, thật cũng không lộ ra cái gì kỳ quái vẻ mặt, trực tiếp đặt mông ngồi ở thời chấn trên đầu gối.
Sau đó nàng đi phía trước cả, liền ôm lấy thời chấn, cũng đem trán vùi sâu vào thời chấn trong ngực, trong miệng phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh.
Tựa hồ đối với hôm nay, nàng ngày nhớ đêm mong đã không biết bao nhiêu lần.
Thời chấn gặp nàng ngồi xuống, liền hai cánh tay vòng quanh đến Vương Mặc Huyên sau lưng, sau đó khắc định một cái mật tông thủ ấn, hai mắt nửa mở nửa khép, ánh mắt như gần như xa, thần thức hoảng hốt hốt, lại là lập tức liền tiến vào nín thở nhập định huyền diệu trạng thái.
Nhập định sau, thời chấn trong cơ thể một cách tự nhiên hiện ra từng cổ một nóng bỏng dương khí, theo sau đỉnh, đan điền, lồng ngực, bàn tay các bộ vị, hướng trong ngực Vương Mặc Huyên cuốn qua mà đi.
Mà Vương Mặc Huyên chỉ cảm thấy quanh thân như có một dòng nước gấm tuôn trào, giống như là thủy triều hướng bản thân đánh tới.
Thật thoải mái a.
Vương Mặc Huyên không nhịn được khen ngợi, đang muốn dãy rửa thân thể mềm mại, càng đến gần thời chấn một ít, nhưng không ngờ cỗ này dòng nước gấm chợt căng thẳng.
Hoàn toàn từ tứ chi của nàng bách hải, nam lô thất khiếu toàn bộ tràn vào trong cơ thể nàng.
Vương Mặc Huyên lần đầu tiên thể nghiệm đến loại này thần kỳ cảm giác, thân thể hiểu điệu nàng nơi nào chịu được được.
Chỉ trong nháy mắt, liền liên tục đánh mấy cái lạnh run, cả người cũng mềm nhũn ngã xuống thời chấn trong ngực, cả người xương cũng phảng phất mềm như vậy, lại không có chút xíu khí lực.
Thế nhưng là,
đến từ thời chấn trong cơ thể đông đảo dòng nước ấm, vận hóa thành từng cổ một nóng bỏng dương khí, không ngừng hướng nàng thân thể tràn vào, tựa hồ phải đem thân thể nàng bục vỡ bình thường. A, ta không được. Đừng có lại tiến vào, ta không được. Vương Mặc Huyên gương mặt đỏ hồng hồng, giống như bôi một tầng son phấn, thậm chí toàn thân cao thấp cũng biến thành màu hồng, giống như nấu chín tôm to bình thường. Nàng cái trán, gò má, trước ngực, bụng, thậm chí còn thân thể các địa phương cũng tiết ra đại lượng mồ hôi. Những thứ này mồ hôi giống như từng cái dòng suối nhỏ bình thường, rất nhanh liền làm ướt hai người dưới người mặt đất. Mắt thấy Vương Mặc Huyên sẽ bị thời chấn khủng bố dương khí cấp tiêu sống, nhưng ngay khi lúc này Vương Mặc Huyên đan điển chỗ sâu nhất, tựa hồ có đồ vật gì bị chợt xúc động, kích hoạt lên bình thường, vậy mà khẽ run lên, hóa thành một cái động cung đáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên thời chấn quán thâu đi vào toàn bộ dương khí. Cùng lúc đó, một cỗ phảng phất đến từ vực sâu đáy đàm kỳ dị lạnh bước, lại phảng phất là chín lu thâm chỗ vô tận u ám, từ nàng nơi bụng bắt đầu hướng toàn thân lan tràn, vậy mà cân thời chấn dưới vào dương khí hoàn mỹ dung hợp, biến thành một cái âm dương hòa hợp, bình thản chính giữa màu trắng sữa linh khí. Cỗ này màu trắng sữa linh khí, tựa hồ hàm chứa cực kỳ huyền diệu năng lực, nó chẳng những có thể lấy tăng cường, tiến hóa Vương Mặc Huyên yếu đuối thân thể, càng có thể bị thời chấn trực tiếp hút vào trong cơ thể, cường hóa tự thân. Ừm. Thời chấn hút vào thứ nhất sợi màu trắng sữa linh khí thời điểm, liền không nhịn được vẻ mặt động một cái, không tự chủ được mở hai mắt ra. Cái này linh khí trong, không riêng ẩn chứa không thua gì trúc cơ đan hùng hậu linh lực, càng giấu giếm một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được, huyền diệu cực kỳ đại đạo vận luật. Trong đó ẩn chứa âm dương hòa hợp, có hay không tương sinh, lưỡng nghi vận chuyển, vạn vật sinh sôi sinh cơ bừng bừng, khiến thời chấn rất được rung động. Phản phất, thời chấn chỉ cần trầm xuống tâm đi lĩnh ngộ những thứ này, là có thể đột phá bình cảnh, lên cấp trúc cơ kỳ. Cơ duyên. Cái từ này, trong nháy mắt hiện lên thời chấn trong lòng, khiến thời chấn ngạc nhiên và phần. Bất quá, giờ phút này đang song tu, cũng không phải là cảm ngộ những thứ này đại đạo vận luật thời điểm. Vì vậy thời chấn cưỡng ép ghi xuống toàn bộ cảm xúc, sau đó trầm xuống tâm đi, toàn tâm toàn ý cân Vương Mặc Huyên tiếp tục song tu. Trong lúc nhất thời, tràn vào Vương Mặc Huyên trong cơ thể dương khí càng ngày càng nhiều, thời chấn gần như đem bản thân 1/3 thuần dương chân khí cũng dưới vào Vương Mặc Huyên trong cơ thể. A, nóng quá, ta không được, phải chết ta. Vương Mặc Huyên một mực liều mạng ôm thời chấn, giống như bị bảo cách đốt chết người, ôm thật chặt cổ sắt bình thường, một đôi răng ngà càng là dùng sức cắn thời chấn bà bay. Nhưng theo thời chấn không ngừng tăng giá cả, nàng rốt cuộc đột nhiên vậy chán, cũng nữa không chịu nổi, quát to một tiếng bất tỉnh đi. Theo nàng hôn mê, trong cơ thể nàng âm khí cũng biến mất không còn tăm hơi, cũng không còn cách nào cân thời chấn dương khí dung hợp. Thời chấn trong lòng biết, đây đã là nàng cực hạn chịu đựng, nhất định phải dừng lại song tu, nếu không sẽ nguy hại đến Vương Mặc Huyên sinh mạng. Lúc này, thời chấn tâm niệm vừa động, đem cô gái này trong cơ thể thuần dương chân khí toàn bộ rút về. Cùng lúc đó, cùng nàng trong cơ thể âm khí kết hợp sau chỗ sinh ra màu trắng sữa linh khí, thời là một người một nửa. Thời chấn lấy đi một nửa, ở lại trong cơ thể nàng một nửa, giúp nàng cường hóa thân thể, tăng cao tu vi. Có thể nói, thời chấn là phi thường biết ăn ở, không có chút nào tham. Dĩ nhiên nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là những thứ này màu trắng sữa linh khí mặc dù cực phẩm, nhưng lượng cũng không lớn, chủng loại cũng liền cân thất bại phẩm trúc cơ đang gần giống nhau, đối bây giờ thời chấn chỗ dùng cũng không lớn. Nhưng là những thứ này cực phẩm linh khí đối với không có chút nào tu vi Vương Mặc Huyên mà nói, tuyệt đối là thế gian khó tìm đỉnh cấp thuốc bổ. Chỉ là lần này song tu, ở lại trong cơ thể nàng linh khí cũng đã đầy đủ nàng lên cấp đến luyện khí kỳ tầng 3. Thật không hổ là đỉnh cấp âm linh mạch, tu luyện song tu thuật quả nhiên là như cá gặp nước, tiến triển thần tốc. Thời chấn xem ngã mặt trong ngực, thân thể mềm mại còn đang run không ngừng Vương Mặc Huyên, trên mặt lộ ra một tia diễm mộ chi sắc. Kỳ thực, thời chấn không biết là, cũng chính là hắn tu luyện thuần dương chân khí, mới có thể cân Vương Mặc Huyên âm khí hoàn mỹ thích nghi, phát huy hiệu quả tốt như vậy. Nếu như là mật tông hòa thượng Phật môn linh lực, sợ rằng sẽ chỉ làm Vương Mặc Huyên cảm thấy vô cùng thống khổ, làm nhiều được ít. Chương 208, lên cấp trúc cơ. Chương 208, lên cấp trúc cơ. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu là thời mỗ thật có thể bằng vào lần này cơ duyên, lên cấp trúc cơ kỳ, vậy ta thật đúng là muốn thiếu một mình ngươi rất lớn nhân tình. Thời chấn ôm Vương Mặc Huyên, đưa nàng thả vào một bên mấy cái trên bồ đoàn nghỉ ngơi, cũng lấy ra một bộ trường bào cho nàng nhẹ nhàng đắp lên. Sau đó, thời chấn rời đi phòng luyện đan, trở về gian phòng của mình bắt đầu bế quan. Cái này đóng, chính là suốt nửa tháng. Trong lúc, vườn thuốc chúng nữ cũng lộ ra vẻ lo âu, thỉnh thoảng tới trước thăm thời chấn, lại đều bị Lý Thanh Thu ngăn ở ngoài cửa. Nhất là Vương Mặc Huyên, nàng cả người mềm nhũn giống như phát sốt cao, ở trong tinh xá tu dưỡng trọn vẹn 3 ngày, lại tấn mánh quát to nước bổ sung, lúc này mới khôi phục khỏe mạnh. Mà nàng khôi phục sau thứ nhất chuyện, chính là đến tìm thời chấn, la hét muốn cùng thời chấn tiếp tục song tu. Cái này chọc cho vườn thuốc chúng nữ cũng không nhịn được đối với nàng liên tiếp ghé mắt. Cũng may Lam Thải Trà hỏi rõ sự tình sau khi trải qua, liền đoán được cái gì, lúc này nghiêm khắc ra lệnh chúng nữ không phải trở lại quấy rầy thời chấn, cũng tự mình đem thời chấn căn phòng phương viên 10 trượng phạm vi cũng liệt vào cấm khu, cấm chỉ Lý Thanh Thu cùng nàng ra hết thể người tiến bảo. Thậm chí Lam Thải Trà còn xây dựng một cái đơn giản lều bạn, tự mình canh giữ ở cái này ngoài vùng cấm mặt, một bên làm việc xử lý vườn thuốc mọi chuyện, một bên tự thân vì thời chấn hộ pháp. Nửa tháng sau, thời chấn căn phòng rốt cuộc một tiếng kẹt mở cửa phòng ra, chỉ thấy thời chấn mặc một bộ áo bào xanh, thần thái sáng láng, mặt mày mang cười đi ra. Chủ nhân. Lý Thanh Thu cùng Lam Thải Trà nghe được động tĩnh, rồi rít hướng thời chấn đón. Lý Thanh Thu vậy thì thôi, nàng nửa tháng này thường cấp thời chấn bưng trà đưa nước, biết thời chấn trừ một mực tại ngồi tĩnh tọa ra, còn lại hết thảy mạnh khỏe, vì vậy thật không có lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Nhưng Lam Thải Trà không giống nhau, nàng đã cân những người khác vậy, nửa tháng chưa thấy qua thời chấn. Giờ phút này thấy thời chấn đi ra, nàng lập tức hai tròng mắt ngưng lại hướng thời chấn đánh giá. Nhưng rất nhanh, nàng chính là nhướng mày. Bởi vì Lam Thải Trà phát hiện, thời trấn bây giờ vẫn chẳng qua là luyện khí kỳ tầng 9 tuột cùng tu vi, cân nửa tháng trước hoàn toàn không có gì bất động. Xem ra, nửa tháng này bế quan đột phá, tựa hồ là thất bại. Thế nhưng là, nhìn thời trấn một bộ thần hoàn khí túc, mặt mày hớn hở vui thích bộ dáng, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ thất vọng, vẻ mất mát. Chủ nhân ngài lòng dạ quá đạn, có thể nghĩ thoáng ra chuyện này, không thể tốt hơn nữa. Lam Thải Trà khuyên lơn, trúc cơ kỳ vốn chính là bọn ta tu sĩ một đại môn hạng, mong muốn đột phá nó cũng không dễ dàng. Ngài thanh xuân niên thiếu, sau này rất nhiều cơ hội, chúng ta sau này lại tìm cơ duyên chính là. Nghe được Lam Thải Trà khuyên lơn, thời trấn cũng là khẽ mỉm cười. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, cha tỷ ngươi đi theo ta phòng luyện đan một chuyến. Ngừng lại một chút, thời trấn lại nhìn Lý Thanh Thu một cái, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Thanh Thu, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Ngươi tiến gian phòng nghỉ ngơi thật tốt đi, đợi ngày mai ta lại đơn độc tìm ngươi nói chuyện. Là, chủ nhân. Lý Thanh Thu mặc dù cũng rất muốn cân thời trấn sống chung một chỗ, nhưng nàng ôn nhu thể thiếp lại nghe lời, chỉ cần thời trấn mở miệng, nàng đều là vô điều kiện chấp hành. Vì vậy, đối thời trấn không người thi lễ sau, liền tiến gian phòng nghỉ ngơi đi. Thời trấn thời là dẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lam Thải Trà, thẳng đi cách đó không xa phòng luyện đan. Hai người sau khi tiến vào phòng, thời trấn trước tiên đem cửa phòng đóng chặt, lúc này mới lôi kéo Lam Thải Trà, cùng nàng tương đối ngồi xếp bằng. Sau đó, thời trấn thứ nhất câu, liền trực tiếp để cho Lam Thải Trà lộ ra vẻ vui mừng. Không dối gạt cha tỷ, ta đang bế quan ngày thứ 7 thời điểm, liền đã may mắn đột phá trúc cơ kỳ. Sau 7 ngày, vì vững chắc cảnh giới, vẫn chưa hề đi ra. Thời trấn nói xong câu đó, liền trực tiếp giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng đặt tại Lam Thải Trà trên bả vai. Trong nháy mắt, một luồng cực kỳ cường đại, vượt qua xa luyện khí kỳ tu sĩ có thể có khủng bố linh áp, từ thời trấn nơi bàn tay nổi lên. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, cỗ này khủng bố linh áp liền thu liễm hết sạch, phản phất từ tới chưa từng xuất hiện vậy. Chúc mừng chủ nhân lên cấp trúc cơ kỳ. Lam Thải Trà ngạc nhiên và phần, lập tức quỳ sụp xuống đất, sẽ phải lễ bái. Nhưng là, lại bị thời trấn quát tay, kích thích một đạo hùng hồn linh áp, đưa nàng đỡ dậy. Cha tỷ không cần đa lễ, người ta đều là người mình, ngồi xuống nói chuyện đi. Là. Lam Thải Trà lần nữa cảm nhận được thời trấn hùng hồn linh lực, trong lòng rốt cuộc xác nhận, thời trấn đích thật là lên cấp đến trúc cơ kỳ. Điều này làm cho nàng ngạc nhiên vạn phần hơn, trong lòng cũng không khỏi chấn động theo. Hơn 3 tháng trước, thời trấn vẫn chỉ là luyện khí kỳ tầng 7 luyện khí kỳ tu sĩ. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, thời trấn tu vi đột nhiên tăng mạnh, vậy mà một đường tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 9 cuối cùng, hơn nữa trong thời gian cực ngắn, tìm được thuộc riêng về mình cơ duyên, tiến cấp tới trúc cơ kỳ. Đây quả thực là nàng chưa bao giờ nghe thần tốc. Chẳng lẽ, thời trấn tư chất cũng không phải là trong truyền thuyết tứ linh mạch thấp kém linh căn, mà là 7 linh mạch, 8 linh mạch, thậm chí là trong truyền thuyết cao cấp nhất 9 linh thiên mạch. Đang ở Lam Thải Trà rung động trong lòng khó tả thời điểm, thời trấn lên tiếng lần nữa. Chỉ bất quá lần này, thời trấn giọng điệu liền bình tĩnh rất nhiều. Ta mặc dù tiến cấp tới trúc cơ kỳ, nhưng cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ trong, nhất lót đáy trúc cơ sơ kỳ. Vì vậy, vì phòng ngừa trêu chọc một ít không cần thiết rắc rối, hay là tận lực giấu giếm tu vi. Thời trấn nói, ta chuẩn bị đợi đến một tháng sau ngũ độc bí cảnh thử thách sau khi kết thúc, lại công khai tu vi của mình. Trước đó, còn mời trà tỷ giúp ta giấu giếm chuyện này. Ta hiểu. Lam Thải Trà rất nhanh liền hiểu thời trấn dụng ý, lúc này gật mạnh đầu, đáp ứng. Nhưng nàng đáp ứng sau, nhưng cũng lộ ra một tia băn khoăn. Chẳng qua là, cử hành lần này bí cảnh thử thách hoạt động, chính là Miêu Cương Ngũ Độc Giáo một kẻ kim đan kỳ lão tổ. Chủ nhân ở trước mặt hắn, sợ rằng rất khó ẩn giấu tu vi. Không sao. Thời trấn sớm có cân nhắc, trực tiếp nói, ta tu luyện một môn bí thuật, tên là Tàng Tình Quyết có thể che giấu mình pháp lực tu vi. Chỉ cần vị kia kim đan kỳ lão tổ không cố ý dò xét pháp lực của ta, chắc cũng là không cách nào cảm nhận. Tốt. Đến lúc đó ngài cân bạch sư muội cùng nhau họp thành đội, hai tên trúc cơ kỳ cường giả liên thủ, đến lúc đó nhất định có thể ở bí cảnh trong thu hoạch rất dồi dào. Lam Thải Trà ha ha cười nói, hy vọng như vậy. Bất quá, ta sau đó một tháng còn phải tiếp tục bế quan, thứ nhất là luyện đan cần một ít thời gian, thứ hai thời là tu luyện một ít trúc cơ kỳ công pháp, bí kỹ, tăng thực lực lên, vì sau đó bí cảnh thử thách làm chuẩn bị. Thời trấn khẽ gật đầu, nói tới bản thân phải tiếp tục bế quan sau, liền lại phân phó một ít những chuyện khác, cũng dặn dò Lam Thải Trà vạn sự cẩn thận phòng bị bảo thông hòa thượng trả thù tập kích. Hai người lại trò chuyện sau một canh giờ, Lam Thải Trà mới vừa rời đi phòng luyện đan, cũng ở phòng luyện đan bốn phía lần nữa bố trí cảnh giới khu vực, cấm chỉ bất luận kẻ nào bước vào nơi đây 10 trượng bên trong phạm vi. Mà hành động này quả nhiên lại đưa đến vườn thuốc đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Chương 209, Kim canh kiếm chương 209, Kim canh kiếm đưa đi Lam Thải Trà sau, thời trấn cũng không có trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện, mà là tự mình đánh một thùng nước, tắm gội thay quần áo, thanh tẩy thân thể. Chờ toàn thân trên dưới cũng làm sạch sẽ chỉ toàn, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng sau, thời trấn lúc này mới ăn mặc một bộ thoải mái áo bào xanh, ngồi ở trong phòng luyện đan bắt đầu luyện chế đan dược. Bây giờ thời trấn làm ngũ độc giáo khách khanh trưởng lão, mỗi tháng đều muốn nộp lên 100 quả Hoàng Long đan. Bây giờ thời gian nhanh đến cuối tháng, thời trấn chuẩn bị rút ra mấy ngày thời gian, trước tiên đem đan dược luyện chế ra tới. Hơn nữa lần này luyện đan, thời trấn không riêng phải đem nộp lên 100 quả Hoàng Long đan luyện chế ra tới, còn muốn đem còn thừa lại xuống toàn bộ tài liệu, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Cứ như vậy, sau đó 7 ngày, thời trấn trừ cân Lý Thanh Thu gặp qua một lần, cũng đưa cho một phong thư tỉnh ra, liền toàn trình đợi ở trong phòng luyện đan nửa bước không ra. Sau 7 ngày, một kẻ hoàng bào nữ tử gió bụi đường trường chạy tới nơi đây, nàng tiến vào trong phòng luyện đan, cân thời trấn nói chuyện với nhau 2 canh giờ sau, liền trong tay siết một cái túi đựng đồ, bước nhanh rời đi. 2 ngày sau, cô gái này liền lộ ra mặt sắc mặt vui mừng trở về vườn thuốc, chạy thẳng tới thời trấn phòng luyện đan mà đi. "Thái Như, ta đã chờ ngươi đã lâu, mau mau mời vào." Khiến buồn thuốc chúng nữ không nghĩ tới chính là, lần này thời trấn vậy mà hiếm thấy tự mình ra cửa nên đón, đưa nàng mời vào bên trong phòng. Hai người ở đan phòng ngồi xuống sau, thời trấn liền mặt vẻ ân cần xem Hoàng Ái Như. "Ta đem ngươi từ Lạc Dương gọi tới, lại làm phiền ngươi buôn ba chuyến này, thực tại khổ cực. Ủy thác chuyện của ngươi, có hay không làm thành? May mắn không làm được bệnh." Hoàng Ái Như cũng là mặt sắc mặt vui mừng, chỉ thấy nàng vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, trực tiếp lấy ra một thanh dài hơn ba thước, ánh vàng rực rỡ màu vàng bảo kiếm, chính là tụ tinh các lầu một cái kia thanh cực phẩm pháp khí, Kim Canh kiếm. Thời trấn thấy kiếm này, nhất thời ánh mắt sáng lên, lập tức đưa tay nhận lấy. Sau đó, thời trấn túi người xuống, ngưng khí hai tròng mắt quan sát tỉ mỉ, cũng vươn tay ra vớt nhẹ kiếm này lưỡi kiếm. Hoàng Ái Như thấy vậy, cũng không nói chuyện, chẳng qua là mặt mỉm cười nhìn thời trấn. Chỉ chốc lát sau, thời trấn chợt đưa tay, trong lòng bàn tay linh quang chợt lóe, cũng đã từ trong túi đựng đồ lăng không triệu hoán ra một thanh kim sắc kiếm gãy. Kiếm này, đương nhiên đó là trước Cân Bảo Thông hòa thượng lúc chiến đấu, bị này gây long ngâm kiếm. Thời trấn tay trái đem cái này nửa đoạn kiếm gãy đưa ngang trước người, sau đó hít sâu một hơi, tay phải cầm chặt kim canh kiếm, hướng này lưỡi kiếm chém xuống một cái. Đinh! Chỉ nghe một tiếng kiếm minh, kim canh kiếm chẳng qua là thoáng một cái ngừng ngắt, liền gọn gàng đem rồng ngâm kiếm gãy chém thành hai khúc. Thời trấn thấy vậy, hai tròng mắt ngưng lại, lập tức đem kim canh kiếm nâng tại trước mắt, đối này chém vào chỗ tử tế quan sát. Làm thời trấn phát hiện, kim canh kiếm chém một chỗ, cũng không có xuất hiện bất kỳ quằn lưỡi cùng hư hại chỗ lúc, rốt cuộc mặt mày động một cái lộ ra đầy mặt sắc mặt vui mừng. Hào kiếm a, không hổ là tụ tinh các cực phẩm pháp khí, kỳ phong lợi độ, chắc chắn độ, đều ở xa long ngâm kiếm trên. Nghe được thời trấn khen ngợi, Hoàng Ái Như cũng không nhịn được khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta mua thanh kiếm này thời điểm, tụ tinh các chủ Giang Lưu cố ý cần ta giao phó, nói kiếm này chính là sen lẫn cực phẩm tài liệu kim canh chế tác mà thành, nói riêng về này trình độ chắc chắn, gần như có thể sánh bằng pháp bảo. Cầm kiếm này cân tầm thường pháp khí đối chiến thời điểm, ưu thế cực lớn. Duy nhất thiếu sót. Nói tới chỗ này, Hoàng Ái Như dừng lại một chút, đi nhìn thời trấn phản ứng. Quả nhiên, thời trấn nghe được kiếm này lại còn có thiếu sót, lập tức vẻ mặt căng thẳng, vội vàng hỏi tới, kiếm này có cái gì thiếu sót? Kim canh kiếm tuy mạnh, nhưng nó cứng quá dễ gãy. Vì vậy, tốt nhất đừng dùng nó cân cao hơn một cái cấp độ pháp bảo đụng nhau, nếu không rất dễ dàng bị lớn uy lực pháp bảo đánh nát. Hoàng Ái Như nói. Nghe nói như thế, thời trấn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Ta nghe nói, pháp bảo cân pháp khí phân biệt, giống như trúc cơ kỳ tu sĩ cân kim đan kỳ lao tổ phân biệt. Dưới tình huống bình thường, chỉ có kim đan kỳ lao tổ mới sẽ sử dụng pháp bảo, mà mỗi một món pháp bảo giá cả thấp nhất cũng đều ở 30,000 linh thạch trở lên. Thời mỗi cho dù là ngu dốt đi nữa, cũng không thể nào cầm kiếm này cần những thứ kia kim đan kỳ lao tổ pháp bảo đụng nhau. Ngươi cẩn thận, ta từ trước đến giờ là hiểu rõ. Hoàng Ái Như nghe vậy, khẽ mỉm cười, bất quá, kim canh kiếm cũng coi là pháp khí trong đỉnh cấp bảo kiếm. Cùng giai trong, ngươi nên là tuyệt sẽ không thua thiệt. Ta trước, chỉ có luyện khí kỳ tu vi thời điểm, đối với trúc cơ kỳ cường giả hộ thể linh cháo không có cách nào. Lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như ta trong tay có cái thanh này kim canh kiếm, liền nhất định có thể kích phá bọn họ hộ thể linh cháo. Bây giờ, chính ta lên cấp trúc cơ kỳ sau, mới phát hiện cái gọi là hộ thể linh cháo, ở loại này đỉnh cấp pháp khí công kích trước mặt, cũng phải không có thể một kích. Thời trấn nuốt ve kim canh kiếm màu vàng lưỡi kiếm, không nhịn được cảm khái một phen. Hoàng Ái Như thời là phụ họa mấy câu, sau đó liền nói tới một chuyện khác. Ngươi hai ngày trước, cho ta 150 quả hoàng long đan, để cho ta đi giao dịch phường thị bán đi. Ta liên lạc mấy cái thu mua đan dược tiệm thuốc cùng cá nhân, tốt xấu cũng coi là toàn bộ bán đi, chung đạt được linh thạch 1,120 quả. Trong đó mua kim canh kiếm hoa 1,000 quả linh thạch, ngoài ra mua tụ linh đan toa thuốc, lại tốn 100 quả linh thạch, còn dư lại 20 quả, liền cùng toa thuốc cùng nhau cho ngươi. Nói, Hoàng Ái Như liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc giản, cùng với 20 quả bạch ngọc ánh ánh đĩa tròn trạng linh thạch. Thời trấn thấy, đem toa thuốc cầm lên, đem kia 20 quả linh thạch đẩy trở về. Làm phiền ngươi giúp một tay lui tới giao dịch, cái này 20 quả linh thạch ngươi hãy thu đi. Dù sao, những người khác ta hoặc là không tin được, hoặc là các nàng tu vi quá thấp, ra cửa đi xa e rằng có nguy hiểm. Thời mỗ ở nơi này vườn thuốc trong, có thể tin được giao dịch tướng viên, cũng chỉ có một mình ngươi. Thời trấn nghiêm mặt nói. Hoàng Ái Như vốn định từ chối một phen, nhưng nghe đến thời trấn đối với mình như vậy tín nhiệm, không khỏi thần sắc trên mặt đẹp động một cái, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi tiểu tử này, xem cụ lần, kỳ thực miệng còn ngọt vô cùng. À, ngươi bây giờ là trúc cơ kỳ cường giả, ta có phải hay không nên thay cái gọi, tôn xưng ngài vì thời tiền bối? Hoàng Ái Như mặt mày mang cười nói. Chẳng qua là nhìn bộ dáng của nàng, hoàn toàn không có đối mặt trúc cơ kỳ cường giả sợ hãi cùng cung kính. Thời trấn cười khổ nói, Ái Như, ngươi ta thân bằng tình nghĩa, bạn cùng chung hoàn nạn, sao phải nói lời như vậy? Đừng nói là ta lên cấp trúc cơ kỳ, cho dù là tương lai có một ngày ta lên cấp kim đăng kỳ, ngươi cũng cần ta đồng bối luận giao, quyết không cho phép nói cái gì tiền bối. Chậc chậc chậc, nhìn em ngươi khả năng may mắn lên cấp trúc cơ kỳ, liền cuồng không cách nào không cách nào, lại còn đối kim đăng kỳ sinh ra si tầm bằng nghiệm. Hoàng Ái Như xách mấy tiếng, vừa liếc thời trấn một cái, ngươi chờ xem, không cần mấy năm ta cũng biết lên cấp trúc cơ kỳ. Đến lúc đó, ta cần phải nghe ngươi cung cung kính kính gọi ta mấy tiếng tiền bối. Ha ha, nhất định nhất định. Thời trấn cười ha ha một tiếng. Hoàng Ái Như cũng là theo chân cười vài tiếng, nhưng rất nhanh, nàng liền dần dần dừng lại, sau đó nghiêng đầu, giữa lông mày lộ ra u buồn chi sắc. Thế nào, Ái Như? Thời trấn hỏi. Không có gì. Hoàng Ái Như nghe vậy, trực tiếp cả người cũng xoay qua chỗ khác, một đôi mắt đẹp hướng ngoài cửa sổ u ám sắc trời nhìn. Thời Chấn, lời nói lời trong lòng, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy lên cấp trúc cơ kỳ. Ngươi biết không, ta cắm ở luyện khí kỳ 6 tầng đã 3 năm. Ta tư chất không hề tốt, chỉ có ngũ linh mạch. Người khác đều nói ta cái này tư chất, sau này húc vỡ trời cũng liền tu luyện đến luyện khí kỳ 7, tầng 8. Ngươi nói, ta thật có cơ hội lên cấp trúc cơ kỳ sao? Chương 210, Phong Nguyệt Bảo Kính chương 210, Phong Nguyệt Bảo Kính dĩ nhiên có thể, ta tin tưởng ngươi. Thời Chấn khích lệ nói, "Ừm, ta muốn tiến giai trúc cơ kỳ, thật vô cùng nghĩ. Nhưng ta biết, ta không có cơ duyên của ngươi, càng không thể nào giống như ngươi ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền từ luyện khí kỳ tầng 7 một đường bay vọt đến trúc cơ kỳ. Ngươi quá yêu nghiệt, ta với ngươi ngồi chung một chỗ thời điểm, tổng không nhịn được có chút hoảng hốt. Ngươi nói lời ta, nếu quả thật liền dừng lại ở luyện khí kỳ không cách nào đột phá, vậy chờ ngươi thật lên cấp đến kim đan kỳ một ngày kia." Nói tới chỗ này, Hoàng Ái Như trong giọng nói đã mang theo một tiếng nghẹn ngào. "Đến ngày đó, ngươi vẫn là hào hoa phong nhã thiếu niên, thọ nguyên đạt hơn 400 năm lâu. Mà ta, có thể lại tới mấy mươi năm liền tóc bạc hoa râm, hóa thành một nắm cát vàng." Nghe nói như thế, Thời Chấn tâm thần rung một cái. Hiển nhiên giờ phút này Thời Chấn hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này chuyện. Theo tu sĩ tu vi tăng lên, thọ nguyên cũng đem hết sức kéo dài. Bây giờ Thời Chấn lên cấp trúc cơ kỳ sau, thọ nguyên đã đạt tới 200 năm lâu. Mà Hoàng Ái Như ở bên trong một đám luyện khí kỳ tu sĩ, nếu như cuộc đời này không cách nào đột phá thời điểm, tương lai có thể tối đa cũng liền 100 tuổi thọ mệnh. 100 năm tuy lâu, nhưng ở dài rằng giặc không bờ trên con đường tu luyện, có thể cũng chỉ là một cái búng tay. Nghĩ tới đây, Thời Chấn nhìn về phía Hoàng Ái Như ánh mắt cũng không khỏi được hoảng hốt đứng lên, thiết thân cảm nhận được Hoàng Ái Như mới vừa rồi tâm tình. "Ái Như, vô luận như thế nào, ta nhất định giúp ngươi lên cấp trúc cơ kỳ." Thời Chấn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc nói, "Ta bây giờ lên cấp trúc cơ kỳ, tài nguyên dễ dàng hơn lấy được, linh thạch cũng càng kiếm nhanh hơn. Chỉ cần có ta dư lực, chỉ biết giúp ngươi." "Hừ, ngươi hay là trước chú ý bản thân đi. Mặc dù có chút dư lực, bên cạnh ngươi không phải là có một đoàn hồng nhan chi kỷ, cần ngươi giúp một tay nói thừa dịp sao?" Hoàng Ái Như hừ một tiếng, đưa tay hướng bên cạnh lò luyện đan chỉ. "Ngươi nếu là thật sự có lòng giúp ta, cũng không cần giấu giếm, đem luyện chế Hoàng Long đan phương pháp cùng kỹ thuật toàn bộ truyền thụ cho ta. Đến lúc đó, ta sẽ tự lực cánh sinh, lên cấp đến trúc cơ kỳ." "Dĩ nhiên có thể." Thời Chấn đứng dậy, đối Hoàng Ái Như đưa tay ra, nói, "Tới, ta một chút xíu dạy ngươi, cho đến ngươi hoàn toàn học được thì ngưng." "Tốt." Hoàng Ái Như nghe vậy, con ngươi sáng lên. Tựa hồ, nàng không riêng thích Thời Chấn đối với mình quan tâm yêu mến, cũng càng thích thuật luyện đan. Sớm tại Thời Chấn lần đầu tiên cân nàng lúc gặp mặt, Hoàng Ái Như chính là một cái đối thuật luyện đan phi thường si mê nữ tử. Bây giờ Thời Chấn toàn tâm toàn ý truyền thụ nàng luyện đan chi đạo, nàng dĩ nhiên là vui mừng vô tận. Sau một ngày, Hoàng Ái Như mang theo mặt vẻ suy tư, ngồi lên một chiếc xe ngựa, hướng Lạc Dương trở về mà đi. Mà Thời Chấn, thời là đem Lam Thải Trà, Lý Thanh Thu gọi tới trong đan phòng, cùng với các nàng phân phó một ít chuyện sau, liền bắt đầu giai đoạn tiếp theo bế quan. Màn đêm như mực, thanh thiên như biển. Thời Chấn ngồi ở mờ tối trong đan phòng, liền ngoài cửa sổ điểm điểm tinh mang ánh trăng, mở ra một quyển màu vàng bí tịch. Ngưng thần nhìn chỉ chốc lát sau, Thời Chấn sờ một cái cằm, đem sách này cẩn thận thu hồi. Sau đó, Thời Chấn từ trong túi đựng đồ móc ra một cái ngọc sắc bình sứ, đổi ngược miệng bình từ bên trong lấy ra một cái vàng óng ánh hoàng long đan, đem ném vào trong miệng. Dùng viên thuốc này sau, Thời Chấn nhắm hai mắt, an tĩnh ngồi chốc lát. Nhưng chỉ chốc lát sau, Thời Chấn liền mở hai mắt ra, chân mày hơi nhíu lại. Tựa hồ cái này quả hoàng long đan cũng không có đưa đến nó phải có hiệu quả. Ta lên cấp trúc cơ kỳ sau, pháp lực so trước đó luyện khí kỳ tầng 9 tuột cùng thời điểm, mạnh gấp 5 lần tả hữu. Cái này hoàng long đan, đối ta tu vi tăng lên đã không hề có tác dụng, chỉ có thể dùng để bổ sung pháp lực. Thời Chấn cao mày nói, nhưng nếu như ta không dùng đan dược, chỉ dựa vào thiên địa linh khí đi ngồi tính tọa tu luyện, tốc độ tiến triển cũng là không đáng kể. Sợ rằng tu luyện nữa 100 năm, cũng lên cấp không được trong trúc cơ kỳ. Nói tới chỗ này, Thời Chấn trầm ngâm hồi lâu sau, chợt đưa tay vào ngực, lấy ra một cái ngọc giản, đem dính vào trên trán. Đem thần thức đắm chìm đến trong ngọc giản, Thời Chấn rất nhanh liền thấy một tiên dùng hành cỏ viết mà thành chữ viết, chính là tụ linh đan toa thuốc. Tụ linh đan chính là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng cực phẩm đan dược, có thể tăng lên trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi, hiệu quả giống như là luyện khí kỳ tu sĩ hoàng long đan. Chẳng qua là, viên thuốc này cần dược liệu 10 phần hà khắc, hở ra là sẽ phải 100 năm trở lên cực phẩm dược liệu. Quan trọng hơn chính là, nó cần yêu thú cấp 3 trở lên nội đan. Thời Chấn nhìn xong cái này toa thuốc, giơ tay lên đem ngọc giản để ở một bên, trên mặt lộ ra phiền toái chi sắc. Nếu như nói, cấp 1, cấp 2 yêu thú, thực lực tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ vậy. Như vậy cấp 3, cấp 4 yêu thú, thực lực thì tương đương với trúc cơ kỳ cường giả. Vì vậy, yêu thú cấp 3 nội đan giá cả gấp 10 lần so với yêu thú cấp 2 nội đan, giá thị trường đại khái ở 200 linh thạch tả hữu. Hơn nữa chân quý nào khác dược liệu, luyện chế một lò tụ linh đan, gần như cần 300 linh thạch chi phí. Thời Chấn mới vừa mua kim canh kiếm, hôm nay là nghèo rất mùng tơi, thậm chí ngay cả luyện chế hoàng long đan tài liệu cũng còn dư lại không có mấy. Mặc dù có thể thử mua một ít thất bại phẩm tụ linh đan, nhìn một chút có thể hay không đối ta có hiệu quả. Nhưng ngũ độc giáo bí cảnh thử thách, còn nữa hơn nửa tháng sẽ phải bắt đầu, ta nhất định phải trước chuẩn bị chuyện này. Tụ linh đan chuyện, chỉ có thể đẩy về sau đẩy một cái. Suy tư chỉ chốc lát sau, Thời Chấn đem mai ngọc giản này thu vào chữ vật đại trong, sau đó lại từ đó lấy ra một quyển màu vàng công pháp, cùng với một mặt bạch mang hòa hợp đồng thao kính. Trước, ta đã nhìn qua một lần kia bản cựu tự chân môn quyết. Công pháp này chính là mật tông đỉnh cấp bí thuật, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng tu luyện yêu cầu của nó cũng phi thường cao, cần cực kỳ cường đại tố chất thân thể, cùng với ít nhất gấp 3 với cùng giai tu sĩ lực lượng thần thức. Ta trước tu luyện long tượng bản ngự công, tố chất thân thể đại khái là đạt tiêu chuẩn. Chẳng qua là cái này lực lượng thần thức, thật khó tu luyện. Dưới mắt xem ra, chỉ có mật tông bất động minh vương quyết, phối hợp mặt này phong nguyệt bảo kính, mới là tốt nhất tu hành biện pháp. Thời Trấn trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lật ra trên tay quyển này màu vàng công pháp, đem từng câu từng chữ nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó, Thời Trấn ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, thu liễm tâm biên, tính tọa chỉ chốc lát sau, đưa tay ra đem phong nguyệt bảo kính giơ lên trước mặt, sau đó hai tròng mắt mở một cái hướng này nhìn. Ừm. Thấy được mặt kiếm trong nháy mắt, Thời Trấn chỉ cảm thấy đầu một cái hoảng hốt, bản thân vậy mà liền đã xuất hiện ở một cái trắng xóa, sương mù quấn quanh thế giới xa lạ trong. Nhưng rất nhanh, một trận thanh thúy cười quyến rũ truyền tới, từng cái một người khoác thải y, vóc người gợi cảm, dung mạo cực đẹp nữ tử, liền từ bốn phía trong sương mù hiện ra tới. Các nàng hoặc lơ lửng, hoặc đi lại, hoặc quỳ gối, rất nhanh liền đem Thời Trấn đám thành một đoàn, nước chảy không lọt. Có ghé vào bên thai nũng nịu chê bừa, có nằm ở trước ngực mị ngữ liên tiếp, có ôm lấy hai chân nắn bóp đấm bóp, có dứt khoát hoặc ngón tay, trước ngực, sau lưng, cổ ở bên trong các vị trí cơ thể, ven liếm láp. Phải biết, cái này mỗi người đều là quốc sắc tiên hương, nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Bất kể vóc người tướng mạo, cũng không thua gì Thời Trấn thấy qua bất kỳ một cái nào đỉnh cấp mỹ nhân. Mà giờ khắc này, các nàng vậy mà tất cả đều lộ ra một bộ dư thủ dư cầu đói khát bộ dáng, cấu kết dẫn dụ Thời Trấn cùng với các nàng giao hợp. Đổi thành tầm thường nam tử, sợ rằng trong nháy mắt liền phải đem cầm không được, rong ruổi trong đó. Duy trì Thời Trấn, thấy cảnh này không riêng không có lộ ra bất kỳ động tâm chi sắc, ngược lại là hai tròng mắt híp một cái, hướng chúng nữ đánh giá. Cặp con mắt kia trong, không có bất kỳ thấy sắc liền mở mắt, ngược lại lộ ra có thể thấy rõ ràng cảnh giác. Tựa hồ, chỉ dựa vào một ít thở phì phò thở gấp, dâm từ đáng ngữ, cùng với một ít hoặc mờ, hoặc trực tiếp tứ chi tiếp xúc, liền muốn để cho Thời Trấn cầm giữ không được, hám sâu trong đó, là cực kỳ khó khăn. Dù sao, Thời Trấn cũng là đã trải qua khảo nghiệm người, kia dễ dàng như vậy khuất phục. Ừm. Đang ở Thời Trấn động thân mà đứng, sắc mặt kiên nghị, không chút nào vì sắc đẹp dao động thời điểm, trước mặt một nữ tử chợt xoay người, đối Thời Trấn bệnh mông cong. Chương 211, mới học chân ngôn chương 211, mới học chân ngôn cái này trắng nõn như ngọc, tròn trịa bệnh, cao cái mông, trong nháy mắt liền hấp dẫn Thời Trấn sự chú ý, để cho Thời Trấn trong lúc nhất thời, vậy mà không rời mắt nổi con người. Mà ảo cảnh chúng nữ, cũng giống như trong nháy mắt hiểu Thời Trấn ham mê, vậy mà toàn bộ cũng hóa thành như vậy cực phẩm mông đẹp, từng cái một đối Thời Trấn hoặc giáng cọ, hoặc đung đưa, dùng các loại tư thế dẫn dụ đứng lên. Thoáng một cái, Thời Trấn có thể chịu đựng không được, trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, máu mũi xung ra. Cái này bí cảnh, vậy mà khủng bố như vậy, là ta xem nhẹ nó. Thời Trấn 5 lần 7 lượt địa mong muốn tập trung sự chú ý, ngăn cản cám dỗ, nhưng vẫn là thất bại. Mắt thấy, sẽ phải lâm vào chúng nữ hoa mẫu đơn hạ, ôn nhu lưng tròng, Thời Trấn vội vàng bận dụng bản thân cuối cùng một luồng thần trí, đi kêu gọi Trần Thiến giúp một tay. Chủ nhân, mau tỉnh lại, ngươi sắp rơi vào trong ảo cảnh. Dựa vào Trần Thiến ở thức hải thâm sử tín hiệu cảnh cáo, Thời Trấn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, rốt cuộc thân thể kịch liệt lay động một cái, từ gió trăng bảo giám ảo cảnh trong tránh ra. Trong lúc nhất thời, Thời Trấn cả người đều bị mồ hôi thấm đẫm, hình chữ đại ngửa mặt nằm trên đất, thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi. Thật là lợi hại ảo cảnh. Thời Mỗ tự nhận là cũng coi là tâm trí bền bỉ, vậy mà cũng thiếu chút nữa mắc lửa. Thời Trấn xem bên người cái đó bạch quang hòa hợp phong nguyệt bảo kính, trong tròng mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Không trách, cho dù là thần thức hùng mạnh trúc cơ kỳ tu sĩ bảo thông hòa thượng, bị này kính soi sáng sau, cũng sẽ bị ngắn ngủi khống chế. Kiện pháp khí này, lấy ra đối phó một ít đồ hào sắc, tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại sát khí. Lắc đầu một cái, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Thời Trấn lật người ngồi dậy, đem này tính thích đáng thu vào trong chữ vật đại, sau đó hít sâu một hơi, thừa dịp mới vừa rồi cảm ngộ còn ở, tranh thủ thời gian tu luyện bất động minh vương công. Không thể không nói, Thời Trấn vốn là tâm trí kiên nhẫn, định lực phi phàm người, phối hợp bên trên mặt này phong nguyệt bảo kính, đơn giản chính là làm ít được nhiều, như hổ thêm cánh. Tựa hồ tu luyện lực lượng thần thức, cân một người tu sĩ linh mạch tư chất cũng không quan hệ. Vì vậy, Thời Trấn chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền đã thành công tu thành bất động minh vương công thứ nhất tầng, lực lượng thần thức đạt tới tu sĩ bình thường gấp 3 trình độ. Nếu như có thể tu luyện đến thứ nhị tầng, như vậy lực lượng thần thức gặp nhau đạt tới tu sĩ bình thường gấp 10 lần. Nhưng thứ nhị tầng độ khó vượt qua xa thứ nhất tầng, có lẽ là Thời Trấn không cách nào tìm hiểu, có lẽ là bây giờ tu vi quá thấp, không có đạt tới yêu cầu. Tóm lại, mong muốn tiếp tục tu luyện thứ nhị tầng, không có 3-5 năm khổ tu, là không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Thời Trấn cũng không tham lam, nắm giữ thứ nhất tầng bất động minh vương công sau, Thời Trấn lực lượng thần thức đã đạt tới cựu tự chân ngôn quyết yêu cầu thấp nhất. Vì vậy, Thời Trấn trực tiếp bắt đầu cựu tự chân ngôn quyết tu luyện. Mà lần này, Thời Trấn gặp phải xương cứng. Cựu tự chân ngôn quyết tổng cộng có 9 chữ, chính là lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Nhưng bởi vì những chú ngữ này, từng chữ đều muốn phối hợp mật tông thủ ấn sử dụng, điều kiện yêu cầu hà khắc, uy lực cực kỳ lớn, có hiệu lệnh thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong lực, chỉ có kim đan kỳ lao tổ mới có thể chân chính thi triển uy lực của nó. Bởi vì cựu tự chân ngôn quá khó, vì vậy môn công pháp này ở mật tông đại năng tu sĩ sửa đổi hạng, xuất hiện một cái có thể cung cấp trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện phiên bản đơn giản hóa bản, gọi là lục tự chân ngôn. Thời Trấn nhìn kỹ, cái này lục tự chân ngôn chính là kính tụng Phật môn 6 chữ mật ngữ, Úm Mani Bá Mê Hồng. Trong đó từng chữ lại có nó hiệu quả khác nhau. Tỷ như cái này thứ nhất cái Úm chữ, đọc ra cân ta đây cái chữ này sắp xỉ, nó hiệu quả là trong thời gian ngắn cường hóa tự thân. Thời Trấn hoa thời gian 10 ngày mới sắp xỉ học xong cái này thứ nhất cái chữ. Trải qua thử đi thử lại nghiệm, Thời Trấn biết đại khái cái chữ này cường hóa trình độ, ước chừng tương đương đồng thời sử dụng cường lực phù khinh thân phù có thể ở một khắc đồng hồ thời điểm, đề cao thời chấn khoảng 3 phần 10 lực lượng cùng tốc độ. Đồng thời, tựa hồ còn có nhất định sức chịu đòn, nhưng thời chấn cũng không đích thân nếm thử. Trừ cái đó ra, cái này chú quyết đối thân thể thêm được, cân đạo tông những thứ kia tạm thời phù không hề xung đột. Nói cách khác thời chấn hoàn toàn có thể sử dụng một ít cường hóa phù lục sau, sử dụng nữa cái này lục tự chân ôn, với nhau hưởng thụ chống chất hiệu quả. Làm thời chấn học xong thứ nhất cái mật chú, nếm được ngon ngọt, tính toán thừa thế xông lên tiếp tục học đi xuống thời điểm, lại phát hiện phía sau mỗi một chữ lộ khó, cũng so trước mặt nhiều gấp đôi. Thứ hai cái gồm có công kích hiệu quả mà chữ, ít nhất cũng phải 20 ngày mới có thể học được. Thời chấn ban đầu ở Hỏa Vân tự thời điểm, liền đã từng từ Hỏa Vân thượng nhân trong miệng, thiết thân thể hội qua này chữ chân ngôn uy lực đáng sợ. Đáng tiếc, thời gian không đủ. Nếu không ta thật tính toán thừa thế xông lên, nhiều hơn nữa học mấy chữ. Thời chấn lộ ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu một cái. Từ thời chấn bế quan đến bây giờ, thời gian cũng đã đi qua hơn nửa tháng, khoảng cách ngũ độc giáo bí cảnh thử thách cử hành này đã còn dư lại không có mấy. Mười mấy ngày nay, thời chấn không riêng học xong bất động minh vương công thứ nhất tầng, càng học xong lục tự chân luôn thứ nhất cái chữ, thực lực lớn lớn tăng lên. Cùng lúc đó, thời chấn cũng không có hoang phế luyện thể thuật, một mực tại kéo dài không ngừng tu luyện long tượng bản ngược công. Nhưng công pháp này trong thời gian ngắn, tựa hồ cũng không có đột phá đến thứ ba tầng dấu hiệu, vẫn cần ngày giờ. Phía nam bốc cháy, có tặc nhân xông vào vườn thuốc phá hư, là trúc cơ kỳ cao thủ, nhanh đi thông báo tông môn cao tầng tới trước cứu viện, bảo vệ tốt thời công tử chỗ ở. Đang ở thời chấn ngưng mắt nhìn trước mặt lò luyện đan, suy tư có phải hay không luyện chế mấy lò thuốc chữa thương, để phòng bất cứ tình huống nào thời điểm, luôn luôn an tính bên ngoài đa phòng, chợt chuyển tới một tràng ồ lên. Thời chấn lập tức nhướng mày, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, hướng phương nam nhìn lại. Quả nhiên thấy, vườn thuốc phương nam một chỗ trồng trọt khu vực, ánh lửa ngút trời, khói đen chợt trợn, trong đó càng mơ hồ có một đạo màu vàng linh mang lấp lóe, tựa hồ đang trắng trợn phá hư. Thấy cảnh này, thời chấn sắc mặt trầm xuống. "Chủ nhân, ngài xuất quan." Một mực canh giữ ở cửa Lý Thanh Thu, thấy thời chấn đẩy cửa đi ra ngoài, nguyên bản tràn đầy dầu dĩ trên mặt, không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. "Hừ, có người ở vườn thuốc phóng hỏa phá hư, ta còn như thế nào bế quan?" Thời chấn ánh mắt âm trầm nhìn đạo kim quang kia, trong giọng nói lộ ra dần dần ý, xem ra là Bảo Thông Hỏa Thượng quay đầu trở lại. "Chủ nhân, cha tỷ đã thứ nhất thời gian vận dụng truyền âm phủ, gọi viện binh, chúng ta có phải hay không trước chờ tông môn cao tầng tới?" Lý Thanh Thu đối mặt loại này loại cục, hiển nhiên không có gì chú ý không cần, ta tự mình sẽ đi gặp cái này mật tông tầng đốc. "Chủ nhân, thế nhưng là..." Lý Thanh Thu giờ phút này còn không biết, thời chấn đã lên cấp trúc cơ kỳ chuyện, vì vậy nghe được thời chấn nói như vậy, trên gương mặt tươi cười nhất thời liền lộ ra vẻ lo âu. "Ngươi ở lại chỗ này, canh kỹ đan phòng." Thời chấn nói xong câu đó sau, đầu vai hơi trao đảo một cái, thân hình cũng đã xuất hiện ở mấy trượng ra ngoài. Sau đó chẳng qua là mấy cái tung nhảy, cũng đã biến mất ở xa xa. Chương 212, đưa tới cửa chương 212, đưa tới cửa vườn thuốc phương nam, một chỗ đất trồng trong. Một kẻ đầu mập thai to mập hòa thượng, đang vẻ mặt âm trầm liên tiếp bấm niệm pháp quyết, khu động một cái dài hơn một trượng dòng lửa, dẫn đốt hết thảy trước mắt vườn. Những thứ kia mới vừa lớn lên dược thảo, tất cả đều bị đốt thành cho bụi, thậm chí ngay cả vườn thuốc hàng rào tre, phụ cận núi rừng cũng không buông tha. Tựa hồ, hắn muốn từ nơi này phóng hỏa, đem toàn bộ vườn thuốc cũng đốt thành cho bụi, mới giải mối hận trong lòng. Chẳng qua là, khi hắn phóng hỏa say xưa thời điểm, một đạo thân ảnh màu xanh, chợt vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hơn nữa, một con bình thường bàn tay, không có chút nào bất kỳ dự cảnh nào cùng triệu chứng, hướng thẳng đến hắn cổ áo bắt đi. Ừm. Bảo Thông Hòa Thượng dù sao cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, thời khắc mấu chốt, hay là nhận ra được không đúng, mập mạp thân thể lập tức lăn mình một cái, hướng bên cạnh tránh đi. Điều này làm cho người sau lưng tập kích, nhất thời liền bùa hụt. Bảo Thông Hòa Thượng lập tức nghiêng đầu, hướng tập kích người nhìn, khi hắn phát hiện người tới sau, đầu mập thai to trên mặt tròn, lập tức liền lộ ra trước giờ chưa từng có phẫn hận chi sắc. Thời chấn tiểu tặc, ngươi hiếp ta quá đáng, lão nạp hôm nay nhất định phải giết ngươi. Khinh ngươi quá đáng. Thời chấn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, thời mỗ bản cùng ngươi không đoán, là ngươi tham lam quá thịnh, vì một quyển mật tông bí tịch mà tập kích thời mỗ. Trước bị để ngươi may mắn chạy trốn, ngươi không tự vấn tự xét lại, lạn thân co lại thủ, kéo dài hơi tàn, ngược lại lại tới đây trong tìm chết. Hôm nay, thời mỗ liền tự mình chấm dứt đoạn ân oán này. Ta nhổ vào. Bảo Thông Hòa Thượng mắng, một cái luyện khí kỳ tiểu bối, cũng xứng cân lão nạp nói cái gì ân oán. Bất quá là ỷ vào cái đó ngũ hành trận cờ, cùng với tông môn cao tầm che chở mà thôi. Nếu là ngày đó, không có kia hai cái ả thối tha tới chen ngang một tay, lão nạp đã sớm giết chết ngươi, há lại cho ngươi sống tới ngày nay. Thời chấn nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, hướng bốn phía nhìn lướt qua. Ngươi lần trước bị thua thiệt nhiều, ném đi rất nhiều pháp khí. Hôm nay, sao dám lại một mình tới trước? Chẳng lẽ là cố ý tới chịu chết? Ha ha. Bảo Thông Hòa Thượng nghe, cũng là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử thối, ngươi ở lão nạp trước mặt như vậy khinh suất, không phải là dựa vào ngươi cái đó ngũ hành trận cờ lực phòng ngự mà thôi. Nói thật cho ngươi biết, ngũ hành trận cờ mặc dù hùng mạnh, nhưng cũng phi vô địch. Lão nạp hôm nay nếu không có chuẩn bị, sao lại tới tìm ngươi? Nói, hắn từ trong ngực thận mã trọng chi, móc ra một trương màu vàng tím phù lục. Nay phù vừa ra, thời chấn hai mắt liền không tự chủ, một cái đóng ở phía trên. Chỉ thấy tờ phù lục này dài 7 tấc, rộng 3 tấc, phía trên dùng màu đỏ chu sa viết một cái cổ kính lôi chữ, này chữ chung quanh thời là nổi lên rất nhiều lôi văn, phản phất là thiên nhiên tạo thành đồng dạng. Mà ở những chỗ này trải rộng phù lục lôi văn danh giới, vậy mà thật có một chút xíu lọn tóc bình thường mịn lôi quang, ở yếu ớt nhanh chóng nhảy. Nếu như là ban đêm lấy ra này phù, sợ rằng đều có thể làm một cái màu lam tối hộp quẹt sử dụng. ừm, đây là. Thời Chấn nhìn một cái, chỉ cảm thấy cái này nhìn như đơn giản lôi ký tự lục, tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền diệu, thiên địa chí lý, cho tới nhìn thời gian hơi lâu một chút, hai mắt lại là không tự chủ bị lôi quang bỏng. Đùa này, không đơn giản. Bảo Thông Hòa Thượng thấy Thời Chấn bị tờ linh phù này hấp dẫn sự chú ý, lúc này cười ngạo nghễ, trong giọng điệu không thiếu khoe khoang ý tiểu tặc, hôm nay sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng. Nay phù chính là lão nạp bán sạch toàn bộ tài sản, từ chính nhất phái một kẻ kim đan kỳ lão tổ trong tay, cầu tới cựu tiêu thần lôi phù. Nay phù trong hàm chứa một đạo cực kỳ khủng bố tím bầm lôi kình, uy lực có thể so với kim đan kỳ lão tổ một kích toàn lực. Cho dù ngươi tế ra ngũ hành trận cờ, cũng gây khó ngăn cản này phù. Nói tới chỗ này, Bảo Thông Hòa Thượng hất cằm lên, dùng lỗ mũi xem Thời Chấn, trầm trọng nói, thượng tiên có đức hiếu sinh, lão nạp là người trong Phật môn, không thích tàn sát. Hôm nay liền sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, giao ra ngươi túi đựng đồ còn có cựu tự chân ngôn quyết, lão nạp có thể chỉ phế bỏ hai cánh tay của ngươi cùng tu vi, lưu ngươi một cái mạng chó. Nếu là còn dám nói ra nửa chữ bất. Hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ thấy được trước mặt bạch quang chợt lóe, một mặt cổ kính gương đồng tao, liền đã chiếu vào trong mắt của hắn. Chán. Bảo Thông Hòa Thượng trong nháy mắt sửng sốt một chút, bị định ngay tại chỗ, khi hắn đột nhiên đã tỉnh hồn lại, lại phát hiện trong tay tấm kia còn không có bưng bít nóng hổi cựu tiêu thần lôi phủ, đã biến mất không còn tăm hơi. Thần phủ. Ta cựu tiêu thần lôi phủ. Bảo Thông Hòa Thượng giống như gặp quỷ, một bên lên tiếng kêu rên, một bên hướng bốn phía theo dõi. Lại thấy được sau lưng trưởng Hứa Chi ngoại, Thời Chấn đang cúi đầu, một con tay mò cằm, một con tay lăn qua lộn lại tra xét tờ linh phủ này. Thứ tốt ta, thật không tệ. Thời Chấn tự lẩm bẩm, có vật này, thời mỗi lần này bí cảnh hành trình, coi như có nắm chắc hơn. Tiểu tặc, trả lại ta linh phủ tới. Bảo Thông Hòa Thượng giống như bị đạp cái đuôi bại quyền, trong nháy mắt một sụp đổ cao ba thước, như là phát điên đánh về phía Thời Chấn. Nhưng là, khi hắn đụng ngã Thời Chấn trước mặt thời điểm, lại trực tiếp bị một cái năm màu lấp lóe hộ thể linh cháo cấp vững vàng ngăn trở. Cũng là Thời Chấn thật sớm liền bố trí ngũ hành pháp trận, sẽ chờ hắn đến đây. Đáng chết, đáng chết a. Bảo Thông Hòa Thượng vô năng cùng nộ, hướng về phía vòng bảo vệ điên cuồng bố bảo, lại chỉ để lại một đạo đạo yêu ớt rung động, căn bản là không có cách kích phá vòng bảo vệ. Người lão hòa thượng này, trước kia còn cảm thấy ngươi đáng ghét, bây giờ nhìn lại, ngươi đại khái là lâu không xuống núi, một mực đợi ở tàng biên mật tông đọc kinh đọc tròn váng. Thời Chấn xoay người, cách năm màu vòng bảo vệ, vẻ mặt có chút quái dị xem cái lão hòa thượng này. Ngươi chỉ nhớ rõ thời mỗ có một cái ngũ hành pháp trận, lại không nhớ thời mỗ còn có một mặt phong nguyệt bảo kính. Lại dám lên ngang, đem mình lá bài tẩy trước hạn bạo lộ ra cấp ta nhìn. Nói ngươi ngu đi, thật đúng là ngốc đến mức trình độ nhất định. Ngừng lại một chút, Thời Chấn lật tay một cái, đem tấm kia cựu tiêu thần lôi phù thu vào trong lòng, sau đó khẩu khí thản nhiên nói, nhìn ở ngươi chỉ mưu tài phóng hỏa, không lạm sát kẻ vô tội mức, thời mỗ hôm nay cũng không giết ngươi, ngươi đi đi. Hoa nha nha nha. Ngươi cái này tiểu tặc, ác tặc, gian tặc. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Bảo Thông Hòa Thượng còn đang vô năng cùng nộ. Chỉ bất quá, hắn bây giờ liền pháp khí cũng bị mất, lấy cái gì công phá Thời Chấn ngũ hành trận cờ. Cho dù thật công phá, lấy Thời Chấn thực lực bây giờ, nắm hắn cũng là dễ dàng. Uy, Bảo Thông. Thời Chấn hướng chân trời chỉ, khẩu khí thản nhiên nói, trong miệng ngươi hai cái ả thối tha, lập tức sẽ phải đến rồi, ngươi xác định còn không đi. Nếu là lại chấp mê bất ngộ, đợi lát nữa ngươi coi như thật muốn biến thành một bộ đóng đầy dẹp thi thể. Ô ô. Bảo Thông Hòa Thượng mặt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thời Chấn, chỉ chốc lát sau, rốt cuộc phẫn hận vô cùng dậm chân một cái. Ngươi chờ, ta sẽ còn trở lại. Nói xong, hắn thân thể thoáng một cái, hóa thành một đạo kim quang chạy thẳng tới xa xa mà đi, chốc lát giữa đã ở trăm trượng ra ngoài. Mà không lâu lắm, một trắng một đỏ hai đạo đột mang, liền từ Ngũ Độc Giáo tông môn bên kia bay tới, rồi rít rơi vào Thời Chấn trước người, chính là Ngũ Độc Giáo trưởng lão La Hồng cùng Bạch Mộng Giao. Cái này hai nữ thấy Thời Chấn không có chút nào phát sinh, thong dong đứng ở tại chỗ, mà xa xa cái đó Bảo Thông Hòa Thượng lại rất là chật vật trốn chui mà đi, không khỏi sắc mặt có chút quái dị. Chuyện gì xảy ra? Mỗi một lần tới, cái đó trúc cơ kỳ Bảo Thông Hòa Thượng giống như cũng cầm Thời Chấn không có cách nào. Chẳng lẽ Thời Chấn cái này luyện khí kỳ tiểu bối, quả thật có thể cân một kẻ mật tông trúc cơ kỳ cường giả chia 5 năm đối kháng chính diện. Chương 213, ngoài ý muốn trợ chiến chương 213, ngoài ý muốn trợ chiến thấy hai nữ tới trước, Thời Chấn cổ tay khẽ đảo, trước đem lòng bàn tay tấm tiêu cửu tiêu thần lôi phù thu hồi. Sau đó, liền lộ ra vẻ mỉm cười chi sắc, đối Bạch Mộng Giao cùng La Hồng chắp tay, làm phiền hai vị tới trước tương trợ, thời mộ ở chỗ này đã tạm. Không sao. La Hồng vẫn là mặt vẻ ân cần, hướng Thời Chấn trên dưới quan sát, phát hiện Thời Chấn toàn thân trên dưới cũng không bất kỳ bị thương địa phương sau, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hòa thượng kia, quá có thể tự ác. Ta đuổi theo hắn. La Hồng hiển nhiên cũng đúng cái đó năm lần bảy lượt tới cửa tập kích mật tông hòa thượng, dị thường chẳng ghét, lúc này xung phong nhận việc liền muốn đuổi theo. La sư tỷ, hòa thượng này trốn vô cùng nhanh, bây giờ đuổi theo, chỉ sợ là không kịp. Bên cạnh Bạch Mộng Giao, lại cao mày nhìn một cái Bảo Thông Hòa Thượng kia sợi màu vàng đột mang, khuyên nhủ, trưởng môn bây giờ đang bế quan, tông môn thiếu hụt cao thủ trấn giữ, ngài hay là tận lực ở lại tông môn bên trong. Được rồi. La Hồng nghe vậy, cũng là không còn kiên trì, ngược lại là nhìn về phía Bạch Mộng Giao. Bạch sư muội, ngày mai Ngũ Độc Giáo bí cảnh thử thách sẽ phải chính thức mở ra. Ngươi nên là tối nay sẽ phải lên đường đi. Ta nhờ ngươi chuyện kia, ngươi cũng phải cẩn thận lưu ý. La sư tỷ yên tâm. Bạch Mộng Giao gật đầu nói, ta nếu là gặp phải hiếm hoi chân quý độc thú, nhất định mang về cho ngươi. Rất tốt. La Hồng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nếu ngươi có thể mang đến chân quý độc thú, nhất là con nhện, giết, con cóc ở bên trong ngũ độc chân thú, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. một điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Ngưng lại một chút, nàng lại nhìn Thời Trấn, Bạch Mộng Giao một cái, chợt cười một tiếng. Hai người các ngươi hình như là ước định cẩn thận cùng đi thử thách nơi đi. Vậy ta sẽ không quấy rầy, các ngươi chuyển băng đi. Nói xong, nàng một chân giẫm mạnh mặt đất, cả người nhất thời liền hiện ra một cố dạng rỡ xích mang bọc nàng bay lên trời, chạy thẳng tới xa xa Hồng Loan Phong mà đi. Thấy cô gái này rời đi, Thời Trấn nhìn một cái bóng lưng của nàng, trên mặt lộ vẻ suy tư. Giao tỷ, ta mới vừa rồi nghe nàng nói, tựa hồ trưởng môn đoạn thời gian gần nhất vẫn luôn đang bế quan. Đối, giống như ngươi. Bạch Mộng Giao gật gật đầu, lộ ra một bộ biết gì nói nấy thân thiết chi sắc. Kể từ trưởng môn từ giao dịch phường thị sau khi trở về, liền giống như ngươi bắt đầu bế quan. Trong thời gian ngắn, nên là sẽ không ra được. Như vậy à? Thời Trấn sờ một cái cằm, nói, ta trước ở giao dịch phường thị giao dịch hội bên trên, thấy An trưởng môn hoa 8,000 linh thạch mua một chi vạn niên linh tham. Chẳng lẽ trưởng môn thân thể xuất hiện vấn đề, bây giờ đang chữa thương? Thời đạo hữu, lời này cũng không thể nói loạn. Bạch Mộng Giao nghe vậy, vẻ mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc, nàng trầm giọng nói, trưởng môn bất kể nàng có bị thương không, chuyện này chúng ta cũng tốt nhất đừng nói tới. Nếu để cho một ít có lòng người nghe được, sợ rằng sẽ đối với chúng ta tông môn sinh ra bất lợi ý tưởng. Nghe được Bạch Mộng Giao lên tiếng tín hiệu cảnh cáo, Thời Trấn vẻ mặt động một cái, không nói thêm gì nữa, chẳng qua là gật gật đầu. Được rồi, kỳ thực trưởng môn bế quan chuyện này cũng không phải cái gì không được bí mật. Bạch Mộng Giao thấy Thời Trấn gật đầu, vẻ mặt lại tiếp tục trở nên nhu hòa rất nhiều, nàng mở miệng nói, trưởng môn công pháp tu luyện tương đối đặc thù, vì vậy cách mỗi mấy năm đều cần bế quan một đoạn thời gian. Trong lúc ở chỗ này, La sư tỷ sẽ phụ trách tông môn công việc hàng ngày, mà Dương trưởng lao thì sẽ hỗ trợ hộ pháp. Kia Giao tỷ ngươi đây? Thời Trấn hỏi. Ta ở mấy cái trưởng lao trong thực lực yếu nhất, vì vậy phụ trách cân làm sư tỷ cùng nhau giáo tập đệ tử. Bạch Mộng Giao nói tới chỗ này, chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hướng vườn thuốc phương hướng nhìn một cái. Lam sư tỷ nàng bây giờ thế nào? Hết thể mạnh khỏe, tu vi lại có tiến bộ, bây giờ đã là luyện khí kỳ 4 tầng. Thời Trấn hồi đáp. Vậy thì tốt quá. Bạch Mộng Giao lộ ra mặt vẻ mừng rỡ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền từ không có chút nào pháp lực phàm nhân cảnh giới, khôi phục lại luyện khí kỳ 4 tầng. Dựa theo tiến độ này, chậm nhất là bất quá 3 năm thì có hy vọng trở lại trúc cơ kỳ. Thời Trấn nghe vậy, khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện. Bạch Mộng Giao vui mừng chỉ chốc lát sau, chợt vỗ đầu một cái, có chút tự trách ai nha một tiếng. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, ngày mai ngũ độc giáo bí cảnh thử thách sẽ phải bắt đầu, ta quên trước hạn thông báo ngươi cùng làm sư tỷ. Như vậy, ngươi nhanh đi về chuẩn bị một chút, chúng ta tối hôm nay liền đúng lúc lên đường. Đều cần chuẩn bị cái gì? Thời Trấn hỏi. Kỳ thực cũng không cần chuẩn bị cái gì. Bạch Mộng Giao nhìn Thời Trấn một cái, trên gương mặt tươi cười lộ ra một tia ngưỡng thượng, chúng ta lần này tiến vào thử thách nơi, không hướng những thứ kia nguy hiểm địa phương tụ tập. Ta cũng muốn được rồi, chúng ta sau khi đi vào chạy thẳng tới một chỗ gọi là Hãm Không Sơn địa phương, đi trung nhũ trong động tìm trăm năm linh sữa. Vật này chính là vật đại bổ, đối với chúng ta tu sĩ tu hành có nhiều chỗ tốt. Nói tới chỗ này, nàng lại dặn dò, vì để phòng vạn nhất, ngươi chuẩn bị thêm một ít thuốc giải độc, chữa thương đan. Nghe nói thử thách nơi trừ yêu thú đông đảo, còn có rất nhiều độc trùng trương khí, rất dễ dàng để cho nhân trung chiêu. Chúng ta chuẩn bị thêm một chút, luôn là không sai. Tốt. Thời Trấn đáp ứng một tiếng, liền xoay người hướng vườn thuốc trở về. Bạch Mộng Giao Thời là đi xong bay. Hai người đi chốc lát, chợt thấy đến một đám thôn dân, cầm trong tay cuốc xẻng sắt, gậy gộc cương xoa, đen kịt hơn trăm người hướng nơi đầy tuân đi qua. Người cầm đầu, rõ ràng là tóc bạc hoa dâm chăn dê lao đầu, Vương Thiết Liên. Hắn dẫn một đám người đến nơi đây, vừa đúng cân Thời Trấn đụng cái đối diện. Bọn họ la hét, chửi mắng, cầm trong tay vũ khí cao cao giờ, một bộ muốn liều mạng phang nhau bộ dáng. Kết quả vừa thấy được Thời Trấn, nhất thời liền tắt lửa, từng cái một đội vàng đem vũ khí buông xuống, cấm âm thanh đứng ở tại chỗ. Vương thôn trưởng, Thời Trấn không nhịn được cau mày, ngươi mang theo thôn dân tới nơi này làm chi? Cái này. Vương Thiết Liên cả lăm hai cái, đưa ra cổ hướng Thời Trấn sau lưng quan sát một cái, phát hiện Thời Trấn sau lưng không có một bóng người sau, liền ngượng ngùng cười nói, đây không phải là nghe nói có tặc nhân tới phóng hỏa, còn cân ngài đánh nhau mà. Chúng ta mọi người giận không chịu được, liền thao ra hỏa tới giúp ngài đâu. Hắn vừa nói như vậy, đông đảo thôn dân rối rít gật đầu. Nhất là, bị Thời Trấn tự tay cứu tính mạng, bây giờ tung tăng tung tẩy, sinh long hoạt hổ thiếu niên, càng là kích động mặt đỏ lên, liều mạng đung đưa trong tay một thanh lưới hái. Rất có một loại, ai dám cân Thời Trấn đối nghịch, hắn liều tính mạng cũng phải làm chết đối phương địa bộ. Càng quái, Thời Trấn quét đám người một cái, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc dị thường. Phóng hỏa tên kia chính là một kẻ trúc cơ kỳ cường giả, thực lực cực kỳ cường đại. Đừng nói là các ngươi những thứ này không có chút nào pháp lực người bình thường, cho dù là một ít tu luyện thành công luyện khí kỳ tu sĩ, cũng tuyệt không phải người này đối thủ. Các ngươi may mắn là tới đã muộn, nếu là sớm tới chốc lát, sợ rằng hòa thượng kia sẽ phải đại khai sát giới, toàn bộ các ngươi đều muốn biến thành thi thể. Ta biết, chúng ta đánh không lại những tu sĩ kia, nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt xem ngài bị người khi dễ, đúng không? Vương Thiết Liên lão đầu này, bình thường ở Thời Trấn trước mặt là phi thường khiêm nhường hèn mọn, giờ phút này lại thái độ khác thường ngẩng đầu lên, cứng cổ biện hộ nói, ngài là ân nhân của chúng ta, thôn chúng ta dân mặc dù không có văn hóa gì, nhưng có ơn tất báo đạo lý này, hay là hiểu. Thời công tử, ngài không thể phất đại ra một mảnh lòng tốt đã. Chương 214, tiến về Miêu Cương. Chương 214, tiến về Miêu Cương các ngươi. Ai? Thời Trấn vốn định đang nói cái gì, nhưng thấy được đông đảo thôn dân từng đôi mắt cũng sáng long lanh xem bản thân, rốt cuộc hay là không có đem trong miệng câu kia khiển trách cấp nói ra. Thời đạo hữu, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này bất quá 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liền đã như vậy bị thôn dân kính yêu, đây thật là để cho tỷ tỷ ta mở rộng tầm mắt nha. Bên cạnh, Bạch Mộng Giao thấy Thời Trấn như vậy được người ủng hộ, không khỏi che miệng cười khẽ. Thời Trấn nghe vậy, cười khổ một tiếng, Giao tỷ ngươi cũng không cần trêu đùa ta. Bọn họ tuy là một mảnh lòng tốt, nhưng ta thế nào nhẫn tâm để bọn họ đi theo một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ đối chiến. Bọn họ tới cũng đến rồi, vậy ngươi định làm gì? Bạch Mộng Giao một đôi mắt đẹp xem Thời Trấn, hiển nhiên muốn nhìn một chút Thời Trấn như vậy xử lý chuyện này. Thời Trấn khẽ nhíu mày, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lại tiếp tục nâng đầu quét trước mặt đám người một cái. Cuối cùng, Thời Trấn hít sâu một hơi, chỉnh áo nghiêm mặt, đối Vương Thiết Liên ở bên trong đông đảo thôn dân chắp tay, không người thi lễ. Chư vị ý tốt, Thời Mỗ tâm lĩnh. Nếu như ta thật có cần các ngươi giúp một tay địa phương, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng loại chuyện nguy hiểm này, các ngươi sau này tuyệt đối không nên làm tiếp. Có thể không? Vương Thiết Liên ở bên trong đông đảo thôn dân, thấy Thời Trấn như vậy một vị thân phận tôn quý hùng mạnh tu sĩ, không ngờ đối bọn họ chắp tay hành lễ, từng cái một hoàng được chân đứng không vững, rối rít ném đi vũ khí, túi người chào đáp lễ. Bọn ta cũng nguyện ý nghe theo Thời công tử phân phó. Rất tốt. Thời Trấn thấy đông đảo thôn dân nguyện ý nghe theo lời của mình, lúc này nhuận miệng cười, nói, nếu như thế, khi đó mô cũng sẽ không khách khí. Xa xa kia phiến núi rừng trồng trọt khu, bị tặc ngốc phóng hỏa đốt rủi, giờ phút này thế lửa vẫn chưa tắt. Chuyện này, có thể hay không giao cho các ngươi xử lý đâu? Chuyện này có khó khăn gì? Vương Thiết Liên nặng nề vỗ một cái bản thân lồng ngực, kêu lên, tắt lửa, phục tay những chuyện nhỏ nhặt này, giao cho chúng ta là được, Thời công tử ngài liền nhìn được rồi. Nói xong, hắn liền dẫn trên trăm tên thôn dân, đem kịp chạy thẳng tới xa xa cái đó bị hủy diệt trồng trọt khu mà đi. Hô! Thời Trấn thở ra một hơi, lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Giao tỷ, để cho ngài chê cười. Ha ha, nhìn ngươi bộ dáng kia, ngược lại có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng đã sớm mừng nở hoa đi. Có thể bị nhiều người như vậy, chân tâm thật ý ủng hộ, nhưng tuyệt không phải một món chuyện đơn giản. Bạch Mộng Giao một đôi mắt đẹp thần thái sáng láng xem Thời Trấn, mở miệng nói, ta đã sớm nói, ngươi có kinh doanh một phần sự nghiệp mới có thể. Sau này ngươi nếu là lên cấp trúc cơ kỳ, hoàn toàn có thể giống ta cùng La sư tỷ vậy tự thành một mạch, thậm chí là khai tông lập phái. Như thế nào, có hay không phương diện này ý tưởng? Giao tỷ nói đùa. Thời Mỗ pháp lực hèn mọn, sở học rất ít, với con đường tu luyện bất quá là người mới một cái. Lại sao dám tự thành một mạch, khai tông lập phái? Thời Trấn chẳng qua là lắc đầu. Bạch Mộng Giao nghe vậy, lại muốn nói chút gì, nhưng lại bị Thời Trấn ngăn lại. Giao tỷ, chúng ta hay là mau sớm trở về vườn thuốc, cân trả tỷ gặp mặt sau, chuẩn bị tiến về thử thách nơi chuyện đi. Được rồi. Bạch Mộng Giao nghe vậy cũng không còn kiên trì cái gì, đi theo Thời Trấn bên người, xóm vai hướng cách đó không xa vườn thuốc mà đi. Sau hai canh giờ, một cái dài hơn một trượng, toàn thân màu nâu hình toi linh chu, từ vườn thuốc bay lên trời. Sau đó, nó trực tiếp hóa thành một đạo màu nâu linh mang, veo một tiếng chạy thẳng tới tây nam phương hướng mà đi, tốc độ vậy mà so trúc cơ kỳ tu sĩ phi độn còn nhanh hơn 3 phần. Một ngày sau, 3.000 dặm ngoài, Miêu Cương nơi, một mảnh lục thúy núi non trùng điệp, hồn sơn trùng điệp trong. Ở một mảnh hơi có vẻ trống trải đá trên bãi, mười mấy chiếc màu sắc không giống nhau, lớn nhỏ bất đồng linh chu, rối rít dừng ở nơi đây. Hơn 30 tên tu sĩ, hoặc ngồi hoặc đứng đợi ở linh chu bốn phía, hoặc lẫn nhau trò chuyện, hoặc một mình chung sống, top 5 top 3, các thành trận doanh. Ở một chiếc màu nâu linh chu trước, Bạch Mộng Giao dẫn Thời Trấn, Lam Thải Trà cũng xuất hiện ở nơi đây. Giao tỷ, nơi này mấy chục tên tu sĩ đều là tới tham gia bí cảnh thử thách sao? Thời Trấn một bên hướng bốn phía quan sát, một bên thấp giọng hỏi. Ta cũng là lần đầu tiên tới, đối với nơi này tình huống không rõ lắm. Bọn họ cũng đều là tới tham gia bí cảnh thử thách ra. Bất quá xem ra, tựa hồ giống như chúng ta, đều là đường xa mà tới. Bạch Mộng Giao hiển nhiên cũng không rõ lắm, bất quá nàng rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía Lam Thải Trà. Lam sư tỷ, ngươi là đã tới một lần lão nhân, ngươi đến nói một chút thôi. Ừm. Lam Thải Trà nghe vậy, cũng là không khách khí gật gật đầu, trực tiếp nói, Miêu Cương Ngũ Độc Giáo đông đảo đệ tử cũng còn không có tới đâu. Bây giờ xuất hiện ở nơi này, đều là cân Ngũ Độc Giáo rất có quan hệ chi nhánh tông môn, hoặc là có quan hệ mật thiết tu luyện gia tộc. Trong đó phần lớn đều là Nam Cương bổn thổ tu sĩ. Thời Trấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái, Ngũ Độc Giáo thế lực, vậy mà như thế khổng lồ. Chỉ là chi nhánh hệ thứ, liền có nhiều người như vậy. Dù sao cũng là khai phái vạn năm đại giáo, Nam Cương tu luyện giới chống trời trụ lớn, nền tảng tự nhiên không phải tông môn tầm thường có thể so với. Lam Thải Trà nói những lời này thời điểm, trên mặt khá có một tia kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh, nàng xem Thời Trấn một cái sau, liền lập tức lộ ra nụ cười. Bất quá, nhân số tuy nhiều, cơ bản đều là tiểu đà tiểu nháo bảng môn chi nhánh, sơ lược cũng liền mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ đi. Chân chính tinh anh cường giả, vẫn phải là chờ Ngũ Độc Giáo nhà mình tu sĩ. Nàng lời còn chưa dứt, nơi chân trời xa chợt xuất hiện một đóa khổng lồ mây đen. Hơn nữa đóa này mây đen xuất hiện sau, liền phát ra một trận vang lên ong ong nặng nề tiếng xé gió, như cùng một chỉ biển sâu cự thú bình thường, bay đến đá bãi phía trên vài chục trượng ngoài. Đến rồi. Lam Thải Trà nhất thời biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, đây là Ngũ Độc Giáo dành riêng linh chu, bay cá voi. Bay cá voi. Thời Trấn cũng là lần đầu tiên thấy khổng lồ như vậy linh chu, nó một khi xuất hiện, liền trực tiếp chiếm cứ cả bầu trời tầm mắt. Cho tới ánh nắng cũng trong nháy mắt biến mất, để cho mảnh này đá bãi trong nháy mắt liền đi tới đêm tối. Chỉ có tại chỗ rất xa mây đen ranh giới, vẫn hiện lên một tia kim quang, một vòng quanh chiếc này cự hình linh chu đường nét. Đang ở Thời Trấn ở trong lòng, thán phục chiếc này linh chu khổng lồ lúc, linh chu đấy chợt mở ra một cái cửa khoang, càng cao khoảng một trượng, rộng ba trượng. Ở cửa khoang mở ra đồng thời, Trên trăm tên người mặc màu xanh da trời ngũ độc giáo phục sức nữ tu sĩ, liền rối rít từ trong đó nối đuôi mà ra, lâng lâng như tiên nữ bình thường hướng xuống đất rơi xuống. Các nàng sau khi rơi xuống đất, trong đó 7-8 người lập tức vỗ một cái bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra cờ màu, thảm đỏ, bàn ghế vật, còn có một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ bấm niệm pháp quyết nhập chú, dùng một hệ pháp thuật nhanh chóng xây dựng một cái cao ba thước, hơn một trượng phương viên sàn gỗ. Ở sàn gỗ xuất hiện đồng thời, liền có người tiến lên thu xếp, trải đặt bàn ghế, treo cờ đưa thảm, làm rất là sang trọng. Sau khi làm xong những việc này, một kẻ người mặc nền lam viền vàng trung niên nữ tu sĩ mới từ linh chu nơi cửa khoang từ từ bay ra, sau đó tư thế ưu nhã rơi vào chỗ ngồi. Thời Chấn vừa thấy cô gái này, vẻ mặt trong nháy mắt vì đó động dung. Cô gái này, đương nhiên đó là một kẻ kim đan kỳ lão tổ. Chương 215, ẩn nút bí mật. Chương 215, ẩn nút bí mật. Thời Chấn tu luyện bất động minh vương quyết sau, lực lượng thần thức tăng cường rất nhiều, tương đương với cùng giai tu sĩ gấp 3, gần như giống như là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Vì vậy, chẳng qua là trong đám người, hướng tên kia phụ nữ trung niên xa xa nhìn một cái, liền phát hiện cô gái này chính là một kẻ kim đan kỳ lão tổ. Đây là Thời Chấn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên chính mắt thấy được một kẻ kim đan kỳ cường giả, lập tức liền hai tròng mắt ngưng lại, hướng cô gái này quan sát tỉ mỉ đứng lên. Chỉ thấy cô gái này mặc dù 30-40 tuổi bộ dáng, nhưng trang điểm vô cùng là xinh đẹp, mặt môi son phấn trắng, đầu đội châu đáo châm vàng, lại phối hợp bên trên nàng kia một thân cắt may hợp thể kim ti áo lam, khiến cho cả người cũng tiết lộ ra một cỗ quý khí. Hơn nữa, nàng ra sân địa bộ cũng cực lớn. Trước chờ những thứ kia ngũ độc giáo đệ tử, từng cái một xây võ đài lót thảm, mở tiệc ghế đưa bàn trà, thu xếp sắp xỉ, nàng mới thong thả ung dung phi là xuống, đặt mông ngồi ở cái kia thành gỗ xưa long vượng hiện lên tường trên ghế. Nàng ngồi xuống, liền một cách tự nhiên miết lên hai chân, cũng hất cằm lên, cặp kia mắt một mí màu nâu trong con ngươi, càng tràn đầy vẻ nạ mạ, hồn nhiên không có đem tại chỗ bất kỳ một người tu sĩ không coi vào đâu. Biết, nàng là ngũ độc giáo kim đan kỳ lão tổ. Không biết, còn tưởng rằng là Miêu Cương đại địa người thống trị trí cao đâu. Đang ở Thời Chấn hướng cô gái này quan sát tỉ mỉ thời điểm, bên hai lại chuyển tới Lam Thải trả lời nói âm thanh. Vị lão tổ này tên là Đoàn Vận Hoa, là ngũ độc giáo 10 phần nổi danh một vị nữ trưởng lão, nàng xuất thân đại lý Đoàn thị hoàng tộc, thở nhỏ chính là một bộ ngạo mạn lại không có tình người tính cách, nghe nói ở trong tông môn nhân duyên không hề tốt, vì vậy mới có thể được phái tới ở chỗ này phụ trách bí cảnh thử thách chuyện. Nghe nói như thế, Thời Chấn lập tức nghiêng đầu nhìn Lam Thải Trà một cái, người này thực lực như thế nào? Vừa là kim đan kỳ lão tổ, dĩ nhiên là sâu không lường được. Lam Thải Trà trước tiên là nói về một câu nói như vậy, sau đó lại bổ thêm một câu, nghe nói nàng có Đoàn thị hoàng tộc huyết mạch, vì vậy học xong hoàng tộc riêng có một ít công pháp bí thuật. Ở ngũ độc giáo tông môn bên trong so tài trong, đã từng đã đánh bại một kẻ cùng giai tu sĩ. Nghe nói như thế, Thời Chấn nhìn về phía Đoàn Vận Hoa ánh mắt, nhất thời liền mang theo một tia kính sợ. Có thể đánh bại cùng giai tu sĩ, phải là cường giả. Có nàng ở chỗ này trấn giữ, lần này bí cảnh thử thách nói vậy có thể thuận lợi cử hành. Đây là tự nhiên. Lam Thải Trà khẽ cười nói, Miêu Cương nơi cần những địa phương khác bất đồng, nơi đây từ trước đến giờ đều là ngũ độc giáo một nhà độc bá, toàn vô địch thủ. Vì vậy Miêu Cương địa phận, cơ bản không cần lo lắng sẽ gặp phải những tông môn khác tu sĩ tập kích. Phương diện an toàn là có thể bảo đảm. Nhưng ta nghe nói, lần trước bí cảnh thử thách mở ra thời điểm, liền có chút cơ kỳ cường giả vẫn lạc trong đó. Thời Chấn đang muốn nói những gì, nhưng vào thời khắc này, trong không khí chợt hiện ra một cỗ làm người ta nghẹt thở lực áp bách. Cái này lực áp bách tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng khi nó biến mất thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ cũng không tự chủ ngậm miệng lại, hướng lực áp bách nguồn gốc nhìn. Chính là ngồi ở trên đài cao Đoàn Vận Hoa. Chỉ thấy tên này kim đan kỳ lão tổ, ánh mắt ngạo nghệ quét đám người một cái, thấy tất cả mọi người cũng hướng nàng xem qua tới sau, lúc này mới lười biếng mở miệng. Hôm nay trình diện người, ta cũng xem qua. Tất cả đều là cân ta ngũ độc giáo rất có sâu xa tu sĩ, thậm chí cái đó phản bội tông môn, trốn ở Dự Châu con gà con, cũng phải đệ tử tới. Nói tới chỗ này, nàng một đôi mắt chợt ngưng lại, như lưỡi dao bình thường, hướng Bạch Mộng Dao, Lam Thải Trà cùng Thời Chấn xem ra. Điều này làm cho Thời Chấn có chút ứng phó không kịp, tựa hồ không nghĩ tới, tên này Kim Đan Kỳ lao tổ không ngờ đặc biệt điểm danh bản thân Dự Nam ngũ độc giáo. Hơn nữa, trưởng môn nhân An Phượng Hoàng ở trong miệng nàng, thình lình thành một kẻ chạy ra khỏi tông môn phản đồ. Đối mặt loại này ngôn luận, lần đầu tham gia bí cảnh thử thách Bạch Mộng Dao, không biết làm sao, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hay là Lam Thải Trà đứng bước áp lực, đứng ra nói, hồi bẩm Đoàn tiền bối, chúng ta mạch này tu sĩ rời đi tông môn thời điểm, giáo chủ rõ ràng nói qua, chúng ta tùy thời có thể trở lại, hơn nữa cũng có thể tham gia mỗi 5 năm một lần bí cảnh thử thách. Một điểm này, nói vậy Đoàn tiền bối cũng là biết. Hừ, đây còn không phải là giáo chủ cố niệm tình xưa, không bỏ được nàng cái đó cùng bội tạo nghịch phản đồ đệ tử. Đoàn Vận Hoa nói xong câu đó, một đôi mắt hướng Lam Thải Trà trên dưới quan sát một cái, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, ngươi lần trước tới, không phải là trúc cơ kỳ tu vi sao? Thế nào mấy năm không thấy, bây giờ rơi xuống đến luyện khí kỳ đi. A, chắc là cái đó con gà con lại dùng phệ linh cổ cắn nuốt pháp lực của các ngươi. Ta hãy cùng giáo chủ nói qua, loại này rơi vào tà đạo gia hỏa không lưu được, sớm muộn là kẻ gây họa. Đoàn tiên bối, Lam Thải Trà chợt đề cao thanh âm, đưa mắt nhìn nói, chuyện này giáo chủ sớm có kết luận. Trước mặt mọi người, còn mời ngài nói cẩn thận. Hừ. Đoàn Vận Hoa bị Lam Thải Trà cưỡng ép cắt đứt, trên mặt nhất thời nổi lên vẻ giận dữ. Nhưng rất nhanh, nàng cũng không biết nhớ ra cái gì đó, chợt cười lạnh một tiếng. Mà thôi, ta nhìn ngươi còn tính là mầm mống tốt, vốn định khuyên ngươi trở về tông môn. Đã ngươi quyết ý đi theo An Phượng Hoàng, ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Lần này bí cảnh thử thách, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm được cơ duyên, trở lại trúc cơ. Nói xong, nàng ánh mắt lại từ Bạch Mộng Giao, thời trấn trên người lướt qua, chợt liền rời ánh mắt. Tựa hồ, đối Bạch Mộng Giao một cái như vậy yếu thế trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cùng với thời trấn một cái như vậy phái nam luyện khí kỳ tầng 9 đệ tử, hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ. Dương Long, các ngươi Dương gia lần này lại phải cân chu ra cùng nhau họp thành đội thăm dò bí cảnh, thật là không có tiền đồ. Theo ta thấy không bằng sớm làm cách ra, các tìm cơ duyên. Đoàn Vận Hoa rời đi ánh mắt sau, liền cân cái khác mấy tên trong sân tu sĩ Hàn Nguyên. Kia mấy tên tu sĩ nghe được, đều làm một mực cung kính, túi người chào túi người cẩn thận đáp lời, e sợ cho chọc giận trước mắt tên này Kim Đan kỳ lão tổ. Bất quá, cũng có rất nhiều người, mặt lộ vẻ quái dị đối Lam Thải Trà quan sát, tựa hồ dám trước mặt mọi người chống đối Đoàn Vận Hoa, còn có thể bình yên vô sự người, là thật là cực ít. Đồng thời, cũng có một chút đối An Phượng Hoàng bỏ trốn nội tình có chút hiểu tu sĩ, giờ phút này cũng rối rít hướng thời trấn ba người quan sát, trong ánh mắt có hy vọng ngược, cũng có đồng tình. Điều này làm cho thời trấn chân mày không nhịn được liền nhíu chặt dựng lên. Bởi vì thời trấn cho dù là kẻ ngu, cũng nghe đi ra dự Nam Ngũ Độc giáo cái này chi nhánh lưu phái, hiển nhiên không có ban đầu An Phượng Hoàng nói như vậy căn chính miêu hồng, đường hoàng. Vô luận là An Phượng Hoàng hay là Lam Thải Trà, đều ở đây cái tông môn lai lịch trong vấn đề, đối với mình có chút dấu dếm. Điều này làm cho thời trấn trong lòng có chút không vui. Bất quá, giờ phút này là Đoàn Vận Hoa chuyên trường, bây giờ nàng đang nói chuyện phiếm, người khác không có chết miệng, cơ hội nói chuyện. Vì vậy thời trấn cưỡng ép đem trong lòng nghi ngờ ấn xuống, tính toán đợi tiến vào bí cảnh sau, lại cân Lam Thải Trà cặn kẽ hỏi thăm. Cứ như vậy, Đoàn Vận Hoa cân trong sân những thứ kia ngũ độc giáo trở ra tu sĩ, cơ bản đều nói một vòng lời sau, lúc này mới thoáng dừng miệng. Cũng liền vào lúc này, một cái rất là không kiên nhẫn thanh âm, chợt từ đài cao phía sau vang lên. Đoàn sư thúc, sát trời đã tối, chúng ta còn chưa cần lãng phí thời gian, đội vàng mở ra bí cảnh cửa vào, để cho bọn ta vào đi thôi. Chương 216, tiến vào bí cảnh chương 216, tiến vào bí cảnh những lời này, nói vô cùng không khách khí, tựa hồ hoàn toàn không có đối mặt một kẻ kim đan kỳ lão tổ lúc, phải có cái chủng loại kia tôn trọng. Trong lúc nhất thời, bao gồm thời trấn ở bên trong tất cả mọi người, cũng không nhịn được hướng người nói chuyện nhìn. Kết quả, thấy được cô gái này trong nháy mắt, thời trấn liền không nhịn được vẻ mặt động một cái. Thật trẻ tuổi. Đây là một dung mạo cực đẹp thiếu nữ, người mặc màu vàng váy dài, quần áo trang điểm cân An Phượng Hoàng rất là tương tự, nhưng tuổi tác lại thì nhỏ hơn nhiều, xem ra chỉ có 15-16 tuổi. Nhưng tu vi của nàng cũng là cực kỳ kinh người trúc cơ hậu kỳ. Cho tới thời trấn liếc nhìn, liền lộ ra vẻ giật mình. Bằng chứng ấy tuổi, là có thể tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, nàng là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Phải biết, đừng nói là trúc cơ hậu kỳ cường giả, cho dù là những thứ kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, trẻ tuổi nhất Bạch Mộng Giao cũng đều có hơn 20 tuổi. Chẳng lẽ, tên này cô gái mặc áo vàng là một kẻ thiên phú chắc tuyệt thiên tài tu sĩ? Đang ở thời trấn giật mình thời điểm, bên người Lam Thải Trà chợt hít sâu một hơi, trên gương mặt tươi cười mơ hồ lộ ra một tia địch ý. Cô gái này tên là Gia Cát Quỳnh, là tu luyện giới trăm năm vừa thấy bắt linh mạch thiên tài tu sĩ. Kể từ bị chiêu nhập Ngũ Độc giáo, liền bị tông môn cao tầng toàn lực bồi dưỡng, giáo chủ còn đem nàng thu làm thân truyền quan môn đệ tử, mơ hồ đã làm thành nhiệm kỳ tiếp theo Ngũ Độc giáo giáo chủ tới nuôi dưỡng. Ta nghe nói qua cô gái này. Bạch Mộng Giao cũng không nhịn được thấp giọng mở miệng nói, nàng 6 tuổi gia nhập tông môn, 12 tuổi đột phá trúc cơ, bây giờ 16 tuổi cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, bên ngoài đều gọi hô nàng vì Ngũ Độc giáo thánh nữ, cho rằng nàng là Ngũ Độc giáo mấy trăm năm qua có hy vọng nhất đột phá đến nguyên anh kỳ đỉnh cấp thiên tài. Ngũ Độc giáo thánh nữ. Nghe được cái từ này, thời trấn không nhịn được sờ một cái cằm, lại tiếp tục hướng tên kia gọi là Gia Cát Quỳnh nữ tu sĩ chăm chú nhìn thêm. Nhưng Lam Thải Trà lại đối tiếng xưng hô này, mười phần không nhịn được dáng vẻ. Cái gì thánh nữ không thánh nữ, đều là bên ngoài bậy bạ gọi mà thôi. Muốn làm Ngũ Độc giáo người nối nghiệp, thật đợi nàng lên cấp kim đan kỳ lại nói. Ừm. Thời trấn nghe được lời nói này, không khỏi hướng Lam Thải Trà nhìn nhiều một cái. Bởi vì, Lam Thải Trà tựa hồ đối với Gia Cát Quỳnh cùng thánh nữ tiếng xưng hô này, cũng khá có mâu thuẫn. Ý nếu như thời trấn nhớ không lầm, Lam Thải Trà nên là theo An Vượng Hoàng cùng nhau rời đi Miêu Cương tiến về Dự Nam. Chẳng lẽ, nàng cân Gia Cát Quỳnh giữa còn có cái gì ân oán không được? Đang ở thời trấn trên mặt lộ ra vẻ suy tư thời điểm, trên đài cao Đoàn Vận Hoa cũng là ha ha một trận cười to. Được được được, nếu chúng ta thánh nữ lên tiếng, bổn tọa dĩ nhiên là muốn làm theo. Bất quá trước đó, ta cuối cùng nhắc lại các ngươi một câu. Nói tới chỗ này, nàng chợt ngưng cười âm thanh, ánh mắt lạnh lùng hướng trong sân đám người nhìn lướt qua. Bí cảnh trong, cấm chỉ tranh đấu. Nếu không một khi bị ta phát hiện, tại chỗ cầm nã, nghiêm trị không tha. Nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Đông đảo tu sĩ rối rít ứng tiếng đáp ứng. Thời trấn dĩ nhiên là cũng đi theo mở miệng. Bất quá, không biết có phải hay không là thời trấn ảo giác, Đoàn Vận Hoa nói lời nói này thời điểm, cố ý hướng Dương gia, Chu gia kia 7-8 tên tu sĩ nhìn một cái, như có ý cảnh cáo. Điều này làm cho thời trấn không nhịn được đi theo quan sát đi qua, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Bù bù. Đang ở trong sân đáp ứng âm thanh, dần dần thưa thớt thời điểm, Đoàn Vận Hoa từ trong ngực lấy ra một cái la bàn, đem một tay nâng lên. Kia la bàn bị linh lực dẫn dắt, lập tức rời tay bay lên, quay tít một vòng hóa thành một cái to bằng cái thất màu vàng la bàn. Kia trong mâm trôi lơ lửng lên một cây màu vàng kim chỉ nam, thẳng chỉ hướng chính nam phương, hơn nữa từ mũi châm chỗ thả ra một đạo màu vàng linh quang, hướng phương nam một chỗ thung lũng vách đá đánh tới. Ùng ùng ù ù. Chỗ kia thung lũng vách đá, từ xa nhìn lại chẳng qua là bình thường một chỗ vách núi treo leo mà thôi, chuỗi lùi không có chút nào chỗ thần kỳ. Nhưng bị kim chỉ nam kim quang đánh trúng sau, chỉ mặt vách núi lại phát ra một trận hòa hợp kim quang, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, kim quang liền ngưng kết thành một cái 10 trượng phương viên huyền diệu pháp trận. mà pháp trận nổi lên cũng trong lúc đó, nguyên bản bóng loáng không rảnh vết đá, vậy mà phát ra một trận ùng ùng tiếng vang lớn, hướng chia hai bên trái phải mở ra. Chẳng qua là chốc lát giữa, một đạo chỉ có 6 thước chiều rộng khe hở thung lũng, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời Chấn lần đầu tiên thấy thần kỳ như vậy bí cảnh cửa vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một đôi mắt hướng trong khe hở quan sát không ngừng. Lại chỉ thấy một mảnh đen thủi, tựa hồ cái này khe hở cửa vào có nhất định che đậy hiệu quả, để cho người không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Bất quá, so sánh với Thời Chấn kinh ngạc, tò mò, cái khác đại đa số tu sĩ thì đều là một bộ không có gì lạ bộ dáng. Thậm chí lấy ra các quỳnh cầm đầu ngũ độc giáo đệ tử, đã sớm vừa nhấc chân, trước tiên hướng khe hở sải bước đi đi. Nhưng vào lúc này, Lam Hải Trà tiếng thúc giục cũng truyền tới. Chúng ta cũng đội vàng vào đi thôi. Cái này bí cảnh 5 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ kéo dài 7 ngày, nếu là đi chậm, thứ tốt cũng đều phải bị người đoạt sạch sẽ. A a. Bạch Mộng Giao giống như Thời Chấn, cũng ở đây ngơ ngác xem bí cảnh cửa vào, nghe được Lam Thải Trà thúc giục, nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức vừa nhấc chân hướng bí cảnh đi tới. Thời Chấn thời là đi theo nàng cùng Lam Thải Trà sau lưng, cũng theo quần quần sóng người, cùng nhau hướng khe hở đi tới. Chẳng qua là, khi tiến vào bí cảnh khe hở một khắc kia, Thời Chấn không chút biến sắc quay đầu lại, hướng Dương gia, Chu gia kia mấy tên tu sĩ nhìn lướt qua, lúc này mới bước vào trong đó. Ừm. Tiến vào khe hở trong nháy mắt, Thời Chấn chỉ cảm thấy dưới chân hết sạch, tựa hồ đột nhiên lâm vào cái nào đó không gian kỳ dị trong. Trước mắt tầm mắt càng là trong nháy mắt tối sầm lại, phản phất từ ban ngày một bước liền bước chân vào đêm tối. Đang ở Thời Chấn còn không có phản ứng kịp thời điểm, dưới chân cũng đã cộc cộc một tiếng vang nhỏ, lần nữa dậm ở cứng rắn trên mặt đất. Cùng lúc đó, một cú cực kỳ nồng nặc có cây ẩm ướt khí tức đập vào mặt, để cho Thời Chấn không nhịn được đứng thẳng bước chân, hướng tả hữu đánh giá. Ừm, đây là. Đại khái mấy hơi thở sau, Thời Chấn thị giác mới từ trong bóng tối khôi phục bình thường. Thời Chấn lúc này mới thấy được, bản thân cùng Lam Thải Trà, Bạch Mộng Giao ở bên trong đông đảo tu sĩ, xuất hiện ở một chỗ rộng rãi trên thạch đài. Bảy đá bốn phía tất cả đều là cổ thụ chọc trời, cỡ lớn dây mây, bọn nó che đậy toàn bộ bầu trời, để cho nơi đây lộ ra tối tăm không mặt trời. Mà Thời Chấn bên người bốn phía trên đất trống, thì không ngừng có một ít kim quang thoáng qua, sau đó một đạo bóng người bỗng xuất hiện ở nơi đó. Bất quá, mới xuất hiện bóng người, tựa hồ cũng lâm vào ngắn ngủi mất mù trạng thái, cũng giống như Thời Chấn lộ ra không được tự nhiên dáng vẻ. Thậm chí một ít lần đầu tiên tới bí cảnh tu sĩ, một cái không có đứng vững, mới vừa xuất hiện liền đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thấy cảnh này, Thời Chấn không nhịn được quay đầu nhìn lại, lại phát hiện bệ đá phía sau chẳng qua là một cái vách đá cứng rắn, hoàn toàn không thấy lúc tới màu đen khe hở. Thậm chí ngay cả cực lớn bay cá voi linh chu, cùng với đoàn vận hoa tên này kim đan kỳ lão tổ, cũng đều hoàn toàn không thấy được. Chương 217, Hãng Không Sơn chương 217, Hãng Không Sơn đây là một cái trận pháp truyền thống. Đang ở Thời Chấn kinh ngạc thời điểm, bên người lại chuyển tới Lam Thải Trà lời nói âm thanh. Cái này thử thách bí cảnh, cơn bên ngoài không hề tương thông, chỉ có mỗi 5 năm một lần bí cảnh thử thách lúc bắt đầu, mới có thể mở ra 7 ngày. Thời Chấn nghe vậy, vẻ mặt động một cái. Nói như thế, nơi đây không có mở ra thời điểm, trong này chính là một người tu sĩ cũng không có. Đối. Lam Thải Trà gật đầu nói, cũng có một chút tâm thuật bất chính tu sĩ, cố gắng ẩn nút, lưu ở nơi đây. Dù sao nơi này coi như là một cái ngăn cách với đời, nhưng lại linh khí sung túc, náo vật đông đảo động thiên phúc địa. Bất quá, một điểm này tông môn cao tầng sớm có dự liệu, chúng ta bị chuyển tống tới thời điểm, trên người liền đã bị chú ấn định vị. Nếu như chúng ta đến thời gian còn không đi ra, cũng sẽ bị chuyển tống trận cưỡng ép chuyển tống ra ngoài. Lam Thải Trà nói. Thời Chấn nghe vậy, không nhịn được hướng đài cao thế giới bên ngoài nhìn. Chỉ thấy được, đập vào mắt chỗ rõ ràng là một cái nhìn không thấy bờ mênh mông khu vực. Thảo nguyên rừng rậm, núi non sông ngòi, đều thu hết vào mắt, thật không biết có mấy ngàn dặm phương viên. Điều này làm cho Thời Chấn không nhịn được lần nữa cảm khái. Vị yêu lập giáo phái Lục Bào lão tổ, thật đúng là thần thông quảng đại, lại có thể đem khổng lồ như vậy không gian toàn bộ đóng kín độc lập đứng lên. Loại thủ đoạn này, đơn giản vô cùng kỳ diệu, vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Đang tu luyện giới, cái gì chuyện thần kỳ cũng sẽ xuất hiện. Theo bọn ta tu sĩ thực lực tăng lên, sau này thấy thế giới sẽ càng thêm thần kỳ. Lam Thải Trà nói đơn giản những lời này sau, liền thúc giục, rất nhiều tu sĩ đều đã rời đi, chúng ta cũng đuổi theo sát đi. Nơi này báu vật cùng tài liệu cũng đều là tới trước người được. Ừm. Thời Chấn gật gật đầu, hướng bên cạnh Bạch Mộng Giao nhìn. Lại phát hiện, Bạch Mộng Giao đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nàng lấy ra một cái 6 thước phương viên màu xanh da trời ngự không bàn, đã dùng pháp lực tế lên, trôi lơ lửng ở trước người hơn một xích cao vị trí. Thời đạo hữu, Lam sư tỷ, tới chỗ của ta. Nàng trao hỏi. Thời Chấn thấy vậy, cũng không khách khí, trực tiếp cân Lam Thải Trà cùng nhau đứng ở ngự không bàn bên trên. Ngự không bàn cũng không lớn, ba người dán vào rất là chặt chẽ, bất quá Bạch Mộng Giao, Lam Thải Trà xuất thân miêu cường, không giữ lễ tiết đếm, cân Thời Chấn cũng đều không phải khách khí người. Thậm chí Bạch Mộng Giao vì phòng ngừa Thời Chấn té xuống, còn cố ý bắt lại Thời Chấn một con tay, đem vòng quanh ở bản thân eo hết. Nắm chặt, sau đó ta sẽ dốc toàn lực lên đường, các ngươi tuyệt đối đừng té xuống. Nói xong, nàng cả người pháp lực nhắc tới, túc hạ ngự không bàn liền nở rộ ra một đạo rực rỡ lam mang, mang theo Thời Chấn ba người bay ra đài cao, cũng trên không trung một cái chuyển hướng, chạy thẳng tới phương tây một chỗ dãy núi mà đi. Bất quá, ở Bạch Mộng Giao ba người bay đi sau, vẫn giữ ở trên đài cao Chu gia, Dương gia 8 tên tu sĩ, lại liếc mắt nhìn nhau, chợt đều là không nói một lời, ném ra 4 cái ngự không bản, 8 người đồng loạt cũng hướng phương tây mà đi. Bạch Mộng Giao mang theo Thời Chấn, Lam Thải Trà một đường phi độn, toàn lực thúc giục dưới, tốc độ so tuấn mã rong ruổi còn nhanh hơn gấp đôi. Chẳng qua là nửa canh giờ, ba người cũng đã vượt qua 100 dặm khoảng cách, đi tới một tòa núi lớn phía trên. Thời Chấn túi đầu nhìn, chỉ thấy được sơn thế gập ghềnh, loạn thạch vắt ngang, cỏ cây lưa thưa, thú tung điều yểu, cũng là một chỗ hoang vu nơi. Bất quá, Lam Thải Trà tựa hồ đối với nơi này rất là quen thuộc, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, Bạch Mộng Giao lần nữa khu động ngự không bàn, đi tới sơn thế hàm tiếp một chỗ vắng vẻ nơi. Cộc cộc. Ngự không bàn rơi xuống đất, ba người rối rít vừa nhấc chân, đi tới mặt đất. Trước mắt là một mảnh cỏ dại rậm rạp khóm bụi gai, nhưng ở khóm bụi gai thấp thoáng hạ, lại có một cái một người cao, rộng ba thước hẹp hòi cửa động. Bên trong kia sáng mờ tối, không thấy rõ, thật sâu không biết mấy phần. Chính là chỗ này. Lam Thải Trà tìm được cái này cửa vào, vẻ mặt sáng rõ hòa hoãn rất nhiều. Nơi đây tên là Hãm Không Sơn, bên ngoài xem ra bình bình, nhưng nội bộ cũng là ngọn núi rỗng, đường hầm đông đảo. Trong đó một ít trong sơn động, sinh trưởng mảng lớn thạch nhũ, vì vậy địa chính là linh mạch nơi, cho nên thạch nhũ bên trên sẽ ngưng kết ra từng giọt màu trắng linh sữa, đối với chúng ta tu sĩ cực kỳ tư bổ. Nói tới chỗ này, nàng cố ý nhìn một cái Thời Chấn. Những thứ này linh sữa, dù không thể so với Hoàng Long Đan, nhưng thắng ở số lượng nhiều bao ăn no, dễ dàng lấy được. Chúng ta lần này nếu có thể lấy cái 3 năm cân linh sữa, liền xem như không uổng chuyến này. Linh sữa? Thời Chấn nghe đến đó, sờ một cái cằm, lại tiếp tục hướng trước mắt cửa động nhìn một cái. Cái này cửa động, hẳn không phải là tiến vào ngọn núi nội bộ duy nhất cửa vào đi. Dĩ nhiên không phải. Lam Thải Trà lắc đầu nói, Hãm Không Sơn lối vào rất nhiều, chí ít có 20-30 cái. Cái này chẳng qua là ta lần trước tới thời điểm, đã từng tiến vào cửa động, ta đối với nó rất là quen thuộc, cho nên mới mang bọn ngươi tới trước. Dừng một chút, nàng có chút cảnh giác hướng sau lưng bầu trời nhìn một cái, trong lúc mơ hồ có thể thấy được 4-5 đạo đột mang, giống vậy hướng nơi đây mà tới. Điều này làm cho nàng chân mày không khỏi nhíu một cái. Xem ra, giống như chúng ta ý tưởng tu sĩ không hề ở số ít. Dù sao nơi đây linh sữa chỗ dùng cực lớn, lấy được đứng lên cũng đơn giản, hầu như không cần chiến đấu. Vì vậy, một ít lực cầu ổn thỏa tu sĩ cũng sẽ trước chạy nơi đây tới trước. Bạch Mộng Giao nghe đến đó, có chút lo lắng nói, vậy chúng ta vội vàng vào đi thôi. Nếu là đã muộn, sợ rằng muốn cân sau đó tu sĩ đủ phải, nói không chừng lại bởi vì cái này cửa vào mà bùng nổ xung đột. Bình thường mà nói, cũng là không đáng vì chỉ có một cái cửa vào mà bùng nổ xung đột. Dù sao nơi đây cửa vào rất nhiều, trừ phi toàn bộ tu sĩ cũng cùng nhau tới, nếu không là khẳng định đủ chứa chúng ta chia nhau tiến vào. Lam Thải Trà nói, thời điểm nguy hiểm nhất là cuối cùng một lượng ngày. Tới lúc đó, sẽ có một ít tâm thuật bất chính tu sĩ ra tay cướp đoạt những người khác đào được tài nguyên. Lần trước bí cảnh thử thách thời điểm, cũng là bởi vì loại này xung đột mà đưa đến một kẻ trúc cơ kỳ cường giả bỏ mình vẫn lạc. Thời Chấn nghe đến đó, lập tức hỏi tới, là ai ra tay? Không có chứng cứ, không có tra được, nhưng theo trên phố tin đồn, là Dương gia, Chu gia tu sĩ liên thủ gây nên. Lam Thải Trà đáp. Lời vừa nói ra, Thời Chấn hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, nhưng Bạch Mộng Giao lại hiển nhiên là sợ hết hồn. Vậy chúng ta gặp phải hai nhà này tu sĩ, cũng phải cẩn thận một ít. Được rồi, chúng ta hay là mau sớm tiến vào huyệt động đi. Lam Thải Trà tiện tay vừa nhấc, kích thích ra một đạo trường ấn, trước tiên ở chỗ cửa hàng lưu lại một chút dấu vết, lúc này mới vừa nhấc chân trước tiên hướng huyệt động đi tới. Bạch Mộng Giao thấy, không khỏi tò mò. Lam sư tỷ, ngươi vì sao phải lưu cái ấn ký? Lưu lại ấn ký là vì nói cho người đến sau, này động đã có người. Lam Hải Trà nói, ta mới vừa rồi cũng nói, nơi này thiên tài địa bảo đều là tới trước người được, trừ phi bọn họ quyết định chủ ý phải cùng ta nhóm tranh đấu, nếu không thấy này động đã có người, bọn họ chỉ biết chuyển hướng nơi khác đi. Chương 218, thu thập linh sữa. Chương 218, thu thập linh sữa. Nguyên lai là như vậy à? Bạch Mộng Giao nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ, chợt lộ ra mặt vẻ khâm phục. Lam sư tỷ ngươi thật lợi hại, thật không hổ là thành thục đại nhân. Ha ha, ngươi nha đầu này thoáng một cái cũng hơn 20 tuổi, nhưng dù sao hay là ban đầu như vậy nó lớt. Tỷ tỷ có thể hộ ngươi nhất thời, cũng không thể hộ ngươi một đời. Ngươi đã lên cấp trúc cơ kỳ, sau này cũng là một mình đảm đương một phía người, nhất định phải mau sớm lớn lên. Lam Thải Trà cười ha ha, chợt liền tiến vào trong động. Có Lam sư tỷ ở, ta mới lười dùng đầu óc đâu. Bạch Mộng Giao hì hì cười một tiếng, lập tức đi vào theo. Thời Chấn thấy cảnh này, hướng thân mật cười đùa hai nữ bóng lưng nhìn một cái, lại tiếp tục quay đầu hướng huyệt động cửa vào ấn ký nhìn một cái, sờ một cái cằm. Sau đó cũng không thấy Thời Chấn có gì động tác đặc biệt, sau lưng bóng lưng tròng, chợt bay ra một đạo màu đen hư ảnh. Đạo này màu đen hư ảnh phiêu phiêu lảo đảo, không có chút nào tiến thở, trong lúc mơ hồ có thể thấy là cái hình người, nó vừa xuất hiện liền lập tức núp ở huyệt động cửa vào trong. Sau đó, Thời Chấn mới vừa vẻ mặt như thường vừa nhấc chân, hướng huyệt động chỗ sâu đi tới. Đại khái một khắc đồng hồ sau, chân trời chợt bay tới 4 đạo đột mang, hơn nữa đồng loạt rơi vào bên ngoài hang động. Cầm đầu một kẻ áo trắng trung niên trắng hán, hướng huyệt động cửa vào chỗ trưởng ấn nhìn một cái, phát ra cười lạnh một tiếng. Mấy cái kia dự nam phản đồ, tất cả đều ở nơi này trong động. Chu Rồng, ngươi đi giết nàng, hay là ta đi? Một kẻ áo đỏ lão tẩu che miệng ho khan mấy tiếng, lông mày trắng rủ xuống mà nói, hay là ta đi cho. Hủy thi diệt tích loại chuyện như vậy, hay là lão hủ tương đối am hiểu. Về phần trước mặt động không đấy những thứ kia thiên nhiên linh nũ, ta cũng không với ngươi cướp. Cũng tốt. Áo trắng trung niên trắng hán nghe vậy, trực tiếp điểm một chút đầu, chợt khoát tay, mang theo ba người khác chạy thẳng tới Hãm Không Sơn chỗ sâu mà đi. Ở lại tại chỗ bốn người, một tên trong đó hơn 30 tuổi áo đỏ nam tử, không nhịn được cau mày. Gia chủ, chúng ta vì sao phải buông tha cho thiên nhiên linh nũ, tới nơi này giết một cái chưa nghe ai nói đến trúc cơ kỳ người mới. Phải biết, động không đấy những thứ kia thiên nhiên linh nũ, là chúng ta tốn một cái giá lớn mới thu tập được trọng yếu tình báo. Nghe nói như thế, Chu Rồng liếc cái này nhà mình hậu bối một cái, khẩu khí lãnh đạm mà nói, nguyên nhân có hai. Thứ một, Động không đấy mặc dù có thiên nhiên linh nũ, nhưng cũng có một con ngàn năm chuột yêu, tình báo này bị ta che giấu. Dương gia cho dù có thể đánh chết chuột yêu, thu thập được thiên nhiên linh nũ, sợ rằng cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Thứ hai, dự Nam Ngũ Độc giáo cái này ba tên tu sĩ, xem ra chỉ có một kẻ trúc cơ kỳ Bạch Mộc Dao. Kỳ thực, các nàng trong đội Ngũ Lam Thải Trà, trước đây không lâu cũng là một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng bây giờ chỉ có luyện khí kỳ 4 tầng tu vi, bọn ta giơ tay lên có thể diện. Áo đỏ thanh niên nghe vậy, trong nháy mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Ta hiểu, chúng ta chỉ cần đánh chết một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, thì tương đương với bắt được hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ tài sản, đây tuyệt đối là một cái đáng giá mua bán. Không sai. Chu Rồng gật đầu nói, chúng ta lần trước mai phục, giết một kẻ lạc đàn bị thương trúc cơ kỳ tu sĩ, liền thu được đại lượng linh thạch cùng pháp khí, khiến cho gia tộc chúng ta thực lực lớn tăng nhiều dài. Chỉ tiếc, chúng ta lúc ấy quá mức cẩn thận, Cân Dương gia cùng nhau liên thủ hành động, đưa đến cuối cùng tiền lợi cũng chưa đều. Bạch Mộng Giao cô gái này, ta điều tra qua, nàng mới vừa lên cấp trúc cơ kỳ không mấy năm, chẳng qua là một cái thực lực cực yếu người mới mà thôi. Bằng vào chúng ta hai người liên thủ, cường sát cô gái này cũng không phải là việc khó. Chu Dung đạo, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Áo đỏ thanh niên mừng rỡ nói, chúng ta vội vàng nhập động đi. Gấp làm gì? Chu Dung lại híp lên đôi mắt giàn mua, cười lạnh nói, trước hết để cho mấy tên này thay chúng ta thật tốt thu thập một cái trong huyệt động linh sữa. Đợi các nàng thu thập sắp xỉ, chúng ta sẽ xuất thủ. Trước hết để cho con mồi làm việc, đợi các nàng thu hoạch rồi rào sau, lại giết các nàng. Gia chủ, ngài chiêu này thật là cao minh. Ta cái này đi bố trí bẫy dập, nhất định khiến ba người các nàng mọc cánh khó thoát. Áo đỏ thanh niên cười ha ha một tiếng, chợt liền dẫn hai gã khác luyện khí kỳ tu sĩ bước nhanh tiến vào huyệt động. Chu Rồng thời là vẻ mặt lãnh đạm vừa nhấc chân cũng đi theo. Nhưng khi hắn bước vào huyệt động một cái chớp mắt, lại khẽ ồ lên một tiếng, đôi mắt giản mùa hướng bên cạnh một chỗ bóng tối nhìn sang. Chỉ thấy nơi đây cái gì cũng không có. Ta hoa mắt sao? Chu Long Bạch lông mày nhíu một cái, chợt tự rêu cười một tiếng, thật là già rồi, già rồi. Huyệt động chỗ sâu, một viên màu trắng hình quang đá bị treo ở một chỗ trên vách đá, tản ra nhu hòa ánh sáng, đem toàn bộ khu vực cũng anh chiếu sáng lên. Ở một cái cực kỳ rộng rãi động trong phòng, nhiều bó thạch nhũ treo ngược ở phía trên, Bạch Mộng Giao ba người phân công rõ ràng, trong tay cầm một cái hồ lô, không ngừng thu tập nơi đây linh sữa. Phần lớn linh sữa cũng nhỏ xuống trên mặt đất, hội tụ thành từng cái một màu trắng sữa vũng nước nhỏ. Những thứ này vũng nước lớn hơn một xích phương biên, nhỏ chỉ có chung trà lớn nhỏ. Nhưng bên trong màu trắng linh sữa lại thật giống như sữa lộ bình thường, tản ra rồi rào linh khí. Thời Trấn cùng Lam Thải Trà đều không lưng ngồi trồn hổm dưới đất, dùng pháp lực thúc giục hồ lô hút lấy trên đất linh sữa. Bạch Mộng Giao thì giống như áo trắng tiên nữ bình thường, lâng lâng bay ở không trung, đi thu thập ném còn sót lại ở thạch nhũ bên trên số ít linh sữa. Đây đúng là một cái lao khổ việc tốn thể lực, nhưng Bạch Mộng Giao lại vui mừng vô tận, vui vẻ chịu đựng. Tựa hồ đối với nàng tên này muốn tài nguyên, không có tài nguyên, muốn bối cảnh, không có bối cảnh trúc cơ kỳ người mới mà nói, những thứ này linh sữa tất cả đều là khó gặp bà bối. Không riêng đối với nàng tu luyện rất có ích lợi, cho dù sau này lấy ra đi bán, cũng là một khoản không nhỏ thu nhập. Dù sao, ở Dự Nam Ngũ Độc giáo cái này mới vừa thảo sang không lâu trong tông môn, nàng mặc dù quý vì trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng trôi qua rất là túng quẫn, thường ngày trừ cấp tông môn làm một chút nhiệm vụ, dùng tông môn cống hiến đổi một vài thứ ngoài, gần như không có thu nhập nguồn gốc. Không giống Lam Thải Trà, La Hồng đám người, hiểu chăn nuôi cổ trùng, sau đó bán cổ kiếm tiền. Về phần có thể luyện chế Hoàng Long đan tiên tài đan sư thời Trấn, thì càng không phải nàng có thể so sánh. Vì vậy, ở chỗ này không buồn không lo, không cần tranh đấu, liền có thể tùy tiện đào được linh sữa, đối với Bạch Mộng Giao mà nói, đơn giản chính là ở nhặt tiền. Nàng dĩ nhiên vui vẻ, nhưng đối với Lam Thải Trà, thời Trấn mà nói, tình huống nhưng lại rất là bất đồng. Lam Thải Trà ở chỗ này thu thập linh sữa, chẳng qua là vì khôi phục tu vi, mà không làm không được một hạng nhiệm vụ mà thôi. Tuy có nhất định tích cực tính, nhưng cũng còn lâu mới được xưng là vui vẻ. Mà thời Trấn thì càng không giống nhau. Thời Trấn ở tiếp xúc được những thứ này linh sữa thứ nhất thời gian, liền phát hiện những thứ này linh sữa chất lượng cao thấp không đều. Một ít năm hơi ngắn, màu sắc khá nhạt, hiệu lực kém xa Hoàng Long Đan. Một ít năm khá dài, màu sắc sâu hơn, cũng chỉ là sấp xỉ tương tự với Hoàng Long Đan, hơn nữa số lượng phi thường thưa thớt. Đối thời Trấn mà nói, những thứ này linh sữa không có chỗ dùng gì, cùng lắm chính là bổ sung một cái pháp lực. Nhưng duy nhất chỗ thích hợp chính là thắng ở số lượng nhiều. Nếu có thể thuận lợi thu thập cái 10 cân 8 cân, cũng là đủ Lam Thải Trà lên cấp trúc cơ kỳ. Chỉ bất quá, dựa theo ba người trước mắt tiến độ đến xem, 7 ngày thời gian mong muốn thu thập 10 cân linh sữa, thực tại khó khăn. Trừ cái đó ra, thời Trấn mặc dù một mực tại thu thập linh sữa, nhưng tâm tư hiển nhiên hơn phân nửa cũng không ở nơi này phía trên. Bởi vì thời Trấn mỗi lần nâng người lên thời điểm, cũng sẽ không chút biến sắc hướng sau lưng đường hầm xem một chút. Mà mỗi khi lúc này, thời Trấn trong tròng mắt cũng sẽ phụ lược qua một tia lanh ý. Chương 219, làm nhiều chuyện bất nghĩa. Chương 219, làm nhiều chuyện bất nghĩa được rồi, nơi đây thu thập xong, chúng ta đi tới một cái hố thất đi. Lam Thải Trà đứng lên, một con tay đánh phần eo của mình, một bên đem hồ lô treo ở bên hông. Nàng bên hông, giờ phút này đã treo ba cái hồ lô, góp nhặt ước chừng 2 cân tả hữu linh sữa. Tốt, Lam sư tỷ. Bạch Mộng Giao thu thập tương đối ít, nhưng cũng trang bị đầy đủ một hồ lô, điều này làm cho nàng giữa lông mày tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Cái này Hãm Không Sơn thật là một địa phương tốt, ta sớm biết linh sữa dễ dàng như vậy thu thập, ta lần trước vô luận như thế nào cũng phải tới. Lam Hải chẳng nghe, lại mở miệng nói, linh sữa mặc dù không tệ, nhưng ở cái này bí cảnh trong, chỉ có thể coi là tầm thường nhất, không có gì lạ tài liệu. Phần lớn tham dự thử thách tu sĩ, thật sớm cũng chạy một ít thiên tài địa bảo đi. Bạch Mộng Giao nghe vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên, ta lúc đi vào, thấy cái đó gọi ra Cắt Quỳnh thiên tài tu sĩ, mang theo một đám trúc cơ kỳ tu sĩ trùng trùng điệp điệp chạy thẳng tới phương bắc đi, nơi đó có cái gì bảo bối sao? Bí cảnh phía chính bắc là thử thách nơi hung hiểm nhất địa phương. Nghe nói nơi đó không chỉ có một ít thế gian khó tìm hiếm quý dị thú, còn có một tòa thượng cổ đại năng tu sĩ lưu lại thần bí đạo phủ, trong đó có dấu vô thượng cơ duyên, nếu là có thể lấy được vậy, nhưng lại để cho bọn ta trúc cơ kỳ tu sĩ lên cấp kim đan. Nói xong những thứ này, Lam Thải Trà nhìn lướt qua Thời Trấn cùng Lam Thải Trà, phát hiện Thời Trấn nét mặt không có thay đổi gì, ngược lại Bạch Mộng Giao lộ ra một tia ý động chi sắc. Điều này làm cho Lam Thải Trà lập tức mở miệng gõ Bạch Mộng Giao một phen. Dĩ nhiên, vô luận là hiếm quý dị thú hay là thần bí đạo phủ, sở tại cũng cực kỳ hung hiểm. Nghe nói nơi đó không chỉ có cấp 4 yêu thú ẩn hiện, càng nắm chắc hơn không rõ bấy dập, cấm chế. Trước kia tham gia bí cảnh thử thách đệ tử, rất nhiều cũng chết ở nơi đó. Vì vậy khu vực kia cũng bị bọn ta tu sĩ xưng là thử thách cấm khu. Và, cấp 4 yêu thú, quá đáng sợ. Bạch Mộng Giao sợ hết hồn, nghe nói cấp 4 yêu thú thực lực tương đương với trúc cơ hậu kỳ cường giả. Hàng năm chết ở bọn nó trên tay trúc cơ kỳ tu sĩ, đến không hết. Thật không nghĩ tới, cái này bí cảnh trong lại còn có như thế hung thú đáng sợ. So sánh cùng nhau, Hãng Không Sơn liền an toàn nhiều, nhiều lắm là có một ít cấp thấp chuột quái, đối với chúng ta không có gì uy hiếp. Lam Thải Trà nói, được rồi, chúng ta nhàn thoại nói đủ nhiều, nhanh đi kế tiếp khu vực thu thập linh sữa đi. Tốt. Bạch Mộng Giao đáp ứng một tiếng, liền muốn đi xuống một cái hố thất đi tới, nhưng ngay lúc này, một mực yên lặng Thời Trấn chợt lên tiếng. Cha tỷ, Giao tỷ, các ngươi đi trước đi. Ta có một ít chuyện, phải ở chỗ này dừng lại một hồi. Ừm. Thời Trấn lời vừa nói ra, Lam Thải Trà cùng Bạch Mộng Giao cũng rối rít dừng bước, hướng Thời Trấn xem ra. Thời đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì không? Bạch Mộng Giao lộ ra mặt vẻ ân cần mà hỏi. Không có gì, một ít chuyện riêng. Thời Trấn lắc đầu một cái, tựa hồ không có phương tiện nói dáng vẻ. Như vậy à? Bạch Mộng Giao chớp chớp mí mâu, suy nghĩ một chút sau, chợt lộ ra nụ cười. Nếu như vậy, chúng ta trước hết đi qua. Ngươi làm xong sự tình sau, nhớ mau đuổi theo đi lên a. Ừm, tốt. Thời Trấn gật gật đầu. Bạch Mộng Giao nói xong, liền xoay người đi. Duy chỉ Lam Thải Trà, đưa mắt nhìn Bạch Mộng Giao sau khi đi xa, mới vừa lộ ra mặt cẩn thận chi sắc, nhìn về phía Thời Trấn. Chủ nhân, có phải hay không xảy ra chuyện? Có một ít con chuột theo ở phía sau. Thời Trấn cũng không cầm Lam Thải Trà coi như người ngoài, trực tiếp mở miệng nói, ta ở lại chỗ này, ngăn cản bọn họ vừa đỡ, ngươi đi trước đi. Lam Thải Trà nghe vậy, một đôi đại mi chợt nhíu lại, trong mắt lộ ra một luồng hàn mang, hướng về nơi đến cái đó đường hầm nhìn. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhìn về phía Thời Trấn, do hỏi, có nên nói cho biết hay không Bạch sư muội? Nàng cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, bao nhiêu có thể giúp được ngươi. Thời Trấn lắc đầu một cái, Bạch Mộng Giao không có gì kinh nghiệm chiến đấu, tâm trí cũng không đủ kiên định, một khi đánh nhau, sợ là địch thừa lúc. Ta đã biết. Lam Thải Trà hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia tự trách. Theo lý thuyết, ta nên lưu lại giúp ngươi, nhưng ta bây giờ pháp lực thấp kém, rất khó đưa đến tác dụng gì. Chủ nhân, sau đó đánh một trận liền toàn dựa vào ngươi. Ngươi yên tâm chính là. Thời Trấn khẩu khí thản nhiên nói. Lập tức, Lam Thải Trà cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người hướng huyệt động chỗ sâu đi tới. Thời Trấn đợi nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất sau, lúc này mới xoay người, ở nơi này động thất trong góc tìm cái bình thản địa phương, khoanh chân ngồi xuống, đã vận hành lên tàng tinh quyết, đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm. Đại khái sau nửa canh giờ, chỉ thấy Thời Trấn ba người lúc tới cái đó đường hầm, không ngờ vô thanh vô tức đi tới đến rồi bốn tên áo bào đỏ tu sĩ. Trong bốn người này, hai tên trúc cơ kỳ cao thủ, hai tên luyện khí kỳ tu sĩ, đều là khí tức trầm ổn, mắt lộ ra tinh quang, nhìn một cái chính là đã trải qua chiến trận hảo thủ. Đương đầu chính là một kẻ áo bào đỏ trung niên, hắn tiến vào động thất sau, lập tức hướng trong động thạch nhũ nhìn một cái, mở miệng nói, mấy cái kia tiểu tặc đã đem nơi này linh sữa toàn bộ thu thập sạch sẽ, bây giờ nên tại cái sau động trong phòng. Gia chủ, chúng ta là đuổi theo hay là ở chỗ này chờ đợi? Nghe nói như thế, một kẻ áo bào đỏ ông lao đi lên trước, hướng tiếp theo động thất đường hầm cửa vào nhìn một cái, thêm chút suy tư sau, mới nói, đợi các nàng lại thu thập hai cái lỗ thất, chúng ta liền ra tay. Bí cảnh thử thách tổng cộng 7 ngày thời gian, chúng ta không thể toàn bộ lãng phí ở nơi này. Giết Bạch Mộng Giao sau, chúng ta đi ngay thiên nhiên linh nhũ bên kia nhìn một chút tình huống, có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Là, áo đỏ trung niên đáp một tiếng, chợt liền ở động trong phòng ương khu vực bộ tuyệt ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Hai gã khác luyện khí kỳ đệ tử, thời là từ trong túi đựng đồ lấy ra trường đao kiếm sắc, kiên nhẫn mài lau. Duy chỉ tên kia áo đỏ ông lão, hiển nhiên cẩn thận nhiều lắm, hắn cũng không hề ngồi xuống, cũng không có nghỉ ngơi, mà là tại động trong phòng túi đầu dò xét. Dấu chân này không đúng, chỉ đi xuống hai người, còn có một cái ở lại chỗ này. Ngắn ngủi chốc lát, áo đỏ ông lão chợt thét một tiếng kinh hãi, cũng theo mặt đất dấu chân, đột nhiên nghiêng đầu hướng động thất một chỗ ngóc ngách nhìn. Vừa đúng, thấy được quanh chân ngồi ở chỗ đó Thời Trấn. Chỉ thấy được, Thời Trấn giờ phút này đang dùng một đôi cực kỳ ánh mắt lạnh lùng xem hắn, liền phảng phất nhìn lại một người chết vậy. Ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ? Áo đỏ ông lão không hổ là lão giang hồ. Phát hiện Thời Trấn lại có thể đem khí tức thu liễm đến trình độ như vậy, trong nháy mắt liền đoán được Thời Trấn chân chính thực lực. Theo hắn kêu một tiếng này, còn lại ba tên áo đỏ tu sĩ rối rít nhảy bật lên, như lâm đại địch lấy ra vũ khí, gắt gao tập trung vào Thời Trấn. Đối mặt cảnh này, một mực nín thở yên lặng Thời Trấn cuối cùng mở miệng. Lần trước bí cảnh thử thách trong, giết một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là các ngươi chủ gia tu sĩ đi. Lần này, các ngươi lại theo dõi Bạch Mộng Giao. Thời Chấn khẩu khí lãnh đạm mà nói, làm nhiều chuyện bất nghĩa, tất tử đánh chết. Bảy chữ này, hôm nay là muốn ứng nghiệm ở trên người các ngươi.
Hừ, các hạ khẩu khí thật là lớn.
Áo bào đỏ ông lão đôi mắt giàn mua mị phụng, không ngừng trên dưới quan sát Thời Chấn, giữ nam ngũ độc giáo trúc cơ kỳ cao thủ, lão hủ tất cả đều nhận được. Duy chỉ các hạ xem lạ mắt vô cùng, chẳng lẽ là các nàng mới vừa chiêu mộ một vị khách khanh trưởng lão?
Là, như thế nào?
Không phải, lại làm sao?
Thời Chấn hỏi ngược lại.
Chương 220, tất tử đánh chết chương 220, tất tử đánh chết nếu là, ta xin quên các hạ đừng chuyển cái này nốt đủ. Bạch Mộc Giao, Lam Thải Trà hai nữ nhân này, chúng ta hôm nay là giết định. Các hạ nếu như vì vậy thu tay lại, ta có thể coi ngươi chưa từng tới nơi này.
Áo bào đỏ ông lão khẩu khí âm trầm nói.
Nếu không phải đâu?
Thời Chấn lại hỏi.
Nếu ngươi không phải mới chiêu mộ khách khanh trưởng lão, đó chính là mới vừa lên cấp trúc cơ kỳ người mới.
Áo bào đỏ ông lão đôi mắt giàn mua mị phụng, ngươi nếu là ngũ độc giáo người, vậy hôm nay liền không thể thả ngươi đi.
Dĩ nhiên, phải hay không phải, toàn bằng ngươi một lời mà bỡ.
Lời vừa nói ra, phía sau hắn áo bào đỏ trung niên lập tức phẫn nộ quát, cũng chưa mọc đủ lông ngu xuẩn, nghe không hiểu nhà ta gia chủ.
Không muốn chết, liền cút nhanh lên.
Hừ.
Thời Chấn hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt.
Các ngươi ở cửa động bố trí nhiều như vậy bẫy dập, thời mỗ nếu là đi, sợ rằng bất tử, cũng phải bị luận ra, bị vây ở trong đó.
Đến lúc đó các ngươi giết Bạch Mộng Giao cùng Lam Thải Trà, kế tiếp bị giết không phải là ta.
Lời vừa nói ra, bốn tên áo bào đỏ tu sĩ đều vẻ mặt đại biến.
Áo bào đỏ ông lão càng là trong mắt trong nháy mắt mãnh liệt.
Không sai,
ngươi nếu phát hiện chúng ta giết người ý đồ, liền tuyệt không thể để ngươi còn sống rời đi nơi đây.
Chu Bưu, ra tay.
Theo áo bào đỏ ông lão một tiếng quát chói tai, phía sau hắn một gã khác trúc cơ kỳ tu sĩ Chu Bưu, lập tức trợn quát một tiếng, từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh lưỡi rộng trọng kiếm, chạy thẳng tới Thời Chấn mà tới. Hai gã khác luyện khí kỳ tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, rối rít móc ra một trương màu vàng phù lục, bấm niệm pháp quyết nhập chú, gắng sức thúc dục. Chỉ thấy được màu vàng linh phù vầng sáng chợt lóe, cũng đã hóa thành hai đầu khí thế hung hăng màu bít viêm long, toàn thân tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao, chạy thẳng tới Thời Chấn mà tới. Chỉ có tên kia áo bào đỏ ông lão, hai tay áo rủ xuống đứng ở tại chỗ, đôi mắt giàn mua chăm chú nhìn Thời Chấn, không biết đang chuẩn bị cái gì.
Thời Chấn thấy cảnh này, vẻ mặt lạnh lùng đứng dậy, sau đó một tay giương lên từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh màu đỏ trường đao, mặt hướng đội xông tới Chu Bưu đứng.
Chờ Chu Bưu vọt tới trước người, hắc nhiên một tiếng giơ kiếm chém gục thời điểm, Thời Chấn lúc này mới quát tay, giơ đao lên đón.
Đinh!
Một tiếng nổ vang, Chu Bưu hừ một tiếng, ngã xuống bay ra ngoài.
Thời Chấn thời là thân thể vẫn không nhúc nhích, vững vàng đứng ở tại chỗ.
Luyện thể tu sĩ.
Xa xa áo bào đỏ ông lão thấy rõ, nhất thời sắc mặt trầm xuống, nâng lên tay áo bào liền hướng Thời Chấn xa xa một chỉ.
Mèo.
Chỉ thấy tay phải hắn ngón trỏ chỗ đầu ngón tay, vậy mà bắn ra một đạo chói mắt kim mang, như cùng một quả tên nọ bình thường, bắn nhanh hướng Thời Chấn mặt.
Thời Chấn thấy vậy, không tránh không né, trực tiếp giơ đao chào đón.
Làm.
Một tiếng ầm vang, kim mang nặng nề đánh vào Thời Chấn trong tay trường đao màu đỏ trên, bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ sức công phá, trực tiếp để cho Thời Chấn cả người tay áo bay tán loạn, mái tóc màu đen về phía sau sôi sục lên. Nhưng Thời Chấn chẳng qua là thân thể lung lay thoáng một cái, liền lập tức ổn định thân hình, chẳng qua là trong tay cái kia thanh màu đỏ trường đao, bị chỉ mang đánh trúng địa phương, lại xuất hiện một ngón tay nhọn lớn nhỏ hố cạn, hơi có một chút biến hình.
Tốt chỉ pháp.
Thời Chấn nhìn chằm chằm áo bào đỏ ông lão một cái, nhưng còn chưa làm chút gì, hai đầu bị luyện khí kỳ tu sĩ kích thích màu quýt viêm long, liền đã dương nhanh múa đuốt bay đến trước mặt.
Bù bù.
Nóng bỏng ngọn lửa, trong nháy mắt để cho Thời Chấn chung quanh hơn một trượng phạm vi, cũng bắt đầu kịch liệt tấm lên, bốn phía một ít giải rác thạch đũ, đều ở đây nhiệt độ cao quay nướng hạ vang lên kèn kẹt, rối rít đứt ra.
Bất quá, đối mặt hai cái này cao cấp pháp thuật viêm long thuật Thời Chấn chẳng qua là vẻ mặt nhàn nhạt nhìn sang, chợt liền đứng thẳng bất động, trực tiếp mở ra hộ thể linh cháo.
Trong lúc nhất thời, một cái vầng sáng lưu chuyển, kim mang rực rỡ, giống như lớn ngày sơ thăng màu vàng hộ thể linh cháo, liền xuất hiện ở Thời Chấn ngoài thân.
Này lông giống như một cái trừ lại hình bầu dục cự chén, đem Thời Chấn cả người cũng vững vàng gắn vào trong đó.
Ầm.
Hai đầu viêm long dương nhanh múa vút bay đến Thời Chấn đỉnh đầu sau, liền lập tức đáp xuống, nặng nề đụng vào màu vàng vòng bảo vệ trên.
Quất két chi chi.
Chỉ một thoáng, màu da cam ngọn lửa trong nháy mắt dẫn đốt, ở vòng bảo vệ bên ngoài kịch liệt bốc cháy.
Kinh người nhiệt độ cao đem bốn phía mặt đất đều muốn nung hóa, phát ra một trận rợn người vỡ toang tiếng.
Có thể lập ở vòng bảo vệ trong Thời Chấn, cũng là không bị ảnh hưởng chút nào, bình yên vô sự đứng ở đó.
Tựa hồ, chỉ dựa vào hai tên luyện khí kỳ đệ tử dùng phụ lục thuần phát pháp thuật, là hoàn toàn không cách nào kích phá trúc cơ kỳ tu sĩ hộ thể linh cháo.
Bất quá, áo bào đỏ ông lao thấy Thời Chấn mở ra hộ thể linh cháo, lại ngược lại vẻ mặt vui mừng.
Chu Bưu, mau ra tay.
Thì, ta đương nhiên biết.
Chu Bưu thấy Thời Chấn kích thích hộ thể linh cháo, trên mặt liền đã lộ ra nét mừng.
Giờ phút này nghe được áo bào đỏ ông lao thúc giục, lúc này hắt nhiên một tiếng, đưa tay hướng bên hông túi đựng đồ một chảo, chợt liền hướng Thời Chấn đột nhiên ném đi.
Bù bù.
Một trận gió âm thanh truyền tới, chỉ thấy bị hắn ném ra vật, rõ ràng là một trường chặt chẽ đang dệt, đường tơ lụa ngang dọc tấm bóng lớn màu trắng.
Mà cái này lưới lớn phạm vi bao phủ, trực tiếp bao trùm Thời Chấn làm trung tâm ba trượng phương viên, hiển nhiên là phải đem Thời Chấn một lưới bắt hết.
Thấy cảnh này, Thời Chấn không khỏi vẻ mặt khẽ động.
Cái này Chu gia tu sĩ, quả nhiên là có chút thủ đoạn.
Nếu là mình còn ở lại hộ thể linh cháo bên trong, liền nhất định sẽ bị trường này tấm bóng lớn màu trắng bao lại, đến lúc đó bọn họ chỉ cần liên thủ kích phá vòng bảo vệ, mình trở thành cá trong lưới.
Nếu là mình buông tha cho vòng bảo vệ, lập tức rút người ra tránh né, nhưng cũng sẽ bị viêm long hơn diễm đốt bị thương. Vô luận như thế nào chọn, cũng sẽ lâm vào bất lợi tình cảnh. Nếu như lúc này theo chân bọn họ tác chiến chính là Bạch Mộc Dao, chỉ sợ cũng đã bị bọn họ bắt lại. Đáng tiếc, Thời Chấn trong tròng mắt chợt lộ ra một vẻ trào phúng. Sau đó, cũng không thấy Thời Chấn có bất kỳ động tác, ngoài thân hộ thể linh cháo liền bột một tiếng nhẹ vang lên, tan tác hiểu biến mất. Ở hộ thể linh cháo biến mất trong nháy mắt, những thứ kia màu quýt ngọn lửa trong nháy mắt thế lửa vừa tăng, sẽ phải hướng Thời Chấn xoắn tới. Nhưng, vào thời khắc này, Thời Chấn đột nhiên vừa nhấc chân, hướng xuống đất nặng nề đạp một cái. Oeng! Một tiếng ầm vang, toàn bộ động thất cũng tùy theo khẽ run lên. Một cỗ cường đại kinh lực dẫn dắt lên sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng cuốn qua mà đi, trong nháy mắt liền xông vỡ màu quýt ngọn lửa. Đánh lui ngọn lửa sau, Thời Chấn đầu vai tùy theo thoáng một cái, thân thể lại như cùng quỷ mị bình thường, biến mất ngay tại chỗ. Không trung tấm kia tấm vong lớn màu trắng, thẳng đến lúc này mới vừa nhẹ nhõm rơi xuống đất, nào vô ích. Người đâu? Chu Bưu thấy vậy, không nhịn được trợn tròn cả mắt, hướng nhìn bốn phía. Nhưng ngay lúc này, thét một tiếng kinh hãi truyền tới từ phía bên cạnh. Chu Bưu, cẩn thận sau lưng. Sau lưng? Chu Bưu nghe vậy biến sắc, đột nhiên nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn. Nhưng hắn cái này nghiêng đầu, vậy mà liên tục chuyển 5-6 vòng, tầm mắt cũng theo đó đột nhiên dốc lên. Cho đến hắn tầm mắt lần nữa rơi xuống thời điểm, mới vừa thấy được bản thân không đầu thân thể, cùng với đứng ở thân thể sau lưng, trong tay màu đỏ trường đao mới vừa chém gục Thời Chấn. Ta không cam lòng. Chu Bưu đôi môi giật giật, trừng lên trong đôi mắt liền mất đi hết thể hào quang. Thẳng đến lúc này, đầu của hắn cùng thân thể mới vừa đồng thời rơi xuống tới trên mặt đất, phát ra đụng một tiếng vang trầm. Trong nháy mắt, toàn bộ động thất đều an tĩnh lại, lâm vào đáng sợ tĩnh mịch trong. Chương 221, động thất kịch đấu chương 221, động thất kịch đấu áo bào đỏ ông lão đôi mắt giản mua gắt gao nhìn chăm chú vào Thời Chấn, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng phẫn nộ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kia hai tên Chu gia đệ tử, thời là mặt trắng như tờ giấy, sợ hai đan sen, không tự chủ lui về phía sau hai bước, cân Thời Chấn kéo dài khoảng cách. Ở hai người bọn họ trong mắt, Thời Chấn đơn giản giống như quỷ mị, mới vừa rồi còn ở tấm vong lớn màu trắng bao phủ xuống, kết quả chẳng qua là thân thể một cái mơ hồ, liền đã xuất hiện ở Chu Bưu sau lưng. Loại này xuất quỷ nhập thần đáng sợ thân pháp, để bọn họ sợ hãi hơn, càng lại như Lâm Lệnh Uyên, không rét mà run. Ngược lại áo bào đỏ ông lão, thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh hơn nhiều những người khác, có thể miễn cưỡng đuổi theo Thời Chấn đáng sợ thân pháp. Vừa đúng cũng là như vậy, mới để cho hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Động trong phòng quỷ dị yên tĩnh chỉ chốc lát sau, áo bào đỏ ông lão lên tiếng. Hắn xem một mực đứng ở tại chỗ, dùng mặt vẻ đạm mạc xem bản thân Thời Chấn, từ từ mở miệng. Các hạ sức chiến đấu cường hãn như vậy, không giống như là một cái mới tiến cấp trẻ tuổi trúc cơ tu sĩ, ngược lại giống như là một cái giết người không chớp mắt tàn nhẫn ma đầu. Chu Bưu chết ở trên tay ngươi, cũng không tính là oan uổng. Thanh âm hắn khàn khàn, giống như gần đất xa trời mục nát ông lão. Bây giờ Chu Bưu đã chết, không bằng ngươi ta hai bên dừng tay, mỗi người rời đi, như thế nào? Thời Chấn nghe vậy, đôi mày hơi nhíu. Thời Mô giết các ngươi Chu ra một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi không ngờ nguyện ý đến đây dừng tay. Chúng ta có lỗi trước, không nên mơ ước các ngươi dự nam ngũ độc giáo. Áo bào đỏ ông lão ho khan mấy tiếng, trong mắt chỗ sâu đè nén phẫn nộ, trên khuôn mặt giàn mua hết sức duy trì một bộ bình tĩnh chi sắc. Nếu hắn đã chết, vậy chúng ta liền xem như ân oán thanh toán xong. Chu gia ta sẽ không ở truy cứu ngươi, ngươi cũng không cần được voi đòi tiền, nhất định phải cân lão hủ tiếp tục tranh đấu. Nói tới chỗ này, hắn cố ý đem bản thân hùng hậu linh áp toàn bộ phong ra, vậy mà so Thời Chấn mạnh hơn 2-3 phần, gần như áp sát trong trúc cơ kỳ cường giả. Hiển nhiên là có cảnh cáo Thời Chấn ý vị, nhưng Thời Chấn lại cười ha hả. Thời Mô cũng không phải là thích giết chóc vô độ người. Nếu là thường ngày, ngươi chủ động yếu thế, Thời Mô có lẽ liền nhẹ nhàng nâng để tay qua các ngươi. Nhưng bây giờ ở nơi này bí cảnh trong, Thời Mô cũng không dám có chút may mắn sơ sẩy. Thời Chấn khẩu khí từ từ chuyển lạnh, trừ bọn ngươi ra Chu gia gia, còn có 4 tên Dương gia tu sĩ. Thời Mô nếu là thả ngươi đi, triệu tập Dương gia tu sĩ cùng đi trả đũa, chẳng phải là thả hổ về núi. Nói tới chỗ này, Thời Chấn vẻ mặt lạnh lùng nhìn trước mắt 3 tên Chu gia tu sĩ. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lời vừa nói ra, kia 2 tên Chu gia đệ tử bị dọa đến 2 cố run run, gần như đứng thẳng không được. Hiển nhiên, một kẻ thực lực cường đại trúc cơ kỳ tu sĩ, đối bọn họ loại này luyện khí kỳ đệ tử lên sát tâm, là bọn họ những thứ này tu sĩ cấp thấp hoàn toàn không cách nào chịu đựng tai nạn. Ngược lại áo bào đỏ ông lão, nghe được Thời Chấn lời nói này sau, lại cả giận hừ một tiếng. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Chu gia ta ở Nam Cương tồn tại tiếp, đã có 500 năm lâu, nền tảng khá sâu. Tuyệt không phải như ngươi loại này ba gai, có thể tùy tiện trêu chọc. Hôm nay, sẽ để cho lão hủ chiếu cố ngươi cái này tu chân giới tân duệ. Nói xong, hắn cũng nếu không nâng tay, vẫn ẩn nút ở trong tay áo hai tay, đột nhiên đồng thời giương lên. Chỉ thấy được trên tay trái, xích sao xiết một con mạ vàng phán quan bút, vầng sáng lưu chuyển, linh áp bức người, hiển nhiên không phải là phản vận. Trên tay phải thì ném ra một thanh màu đỏ tấm thuẫn, đem lăng không tế ra, treo ở đỉnh đầu. Thân thể bốn phía càng là trong nháy mắt hồng mang chợt lóe, thả ra một cái hộ thể linh cháo, đem toàn thân cao thấp vững vàng bảo hộ ở trong đó. Sau khi làm xong những việc này, hắn một chân giẫm mạnh mặt đất, lăng không bay lên, toàn bộ cũng trôi lơ lửng ở giữa không trung, cả người áo bào đỏ tung bay, râu bạc trắng tung bay, trong lúc nhất thời uy phong lấm lẫm, uy nghi bất phàm, lại như cùng hình vẽ trong tiên nhân bình thường. Thời Chấn thấy cảnh này, hai tròng mắt khẽ híp một cái. Mới vừa rồi dùng phi linh đột, phối hợp tàng tinh quyết, nhanh chóng chém giết Chu Bưu sau, Thời Chấn tổng cộng tiêu hao đại khái hơn 1/10 pháp lực. Vì vậy lý do an toàn, Thời Chấn không có tiếp tục đuổi giết, mà là nuốt mấy cái phế phẩm Hoàng Long đan sau, đứng ở tại chỗ khôi phục nhanh chóng. Lại không nghĩ rằng, cái này trì hoãn, nhưng cũng cấp áo bào đỏ ông lão chuẩn bị cơ hội. Nếu như nói mới vừa rồi chém giết Chu Bưu, hoàn toàn là xuất kỳ bất ý đánh lén. Như vậy lần này đối chiến, chính là ngạnh thực lực lẫn nhau liều mạng. T. Thời Trấn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung áo bào đỏ ông lão, biết hắn là vì phòng bị bản thân quỷ dị thân pháp, lúc này mới tung bay ở không trung. Bất quá, hắn cái này trúc cơ kỳ tu sĩ có thể bay đứng lên, hai gã khác luyện khí kỳ đệ tử nhưng chạy không thoát. Lúc này, Thời Trấn trong con ngươi sát cơ chợt lóe, vậy mà trực tiếp thân hình thoát một cái, chạy thẳng tới kia hai tên luyện khí kỳ đệ tử mà đi. Đốt. Áo bào đỏ ông lão thấy Thời Trấn muốn giết hai tên Chu gia đệ tử, nhất thời phát ra một tiếng gầm lên, tay trái huy động phán quan bút hướng Thời Trấn chỉ vào không trung. Mèo. Một đạo lớn bằng ngón cái màu vàng linh mang, giống như cung mạnh kình nọ bình thường, phát ra chói tai gào thét, bắn nhanh hướng Thời Trấn. Cái này kim mang tốc độ cực nhanh, nhưng Thời Trấn sớm có phòng bị, thân hình về phía trước đột nhiên tăng tốc độ, liền tránh thoát một kích này. Kim mang xuyên thấu Thời Trấn hư ảnh, trực tiếp mệnh trung mặt đất, phát ra phốc một tiếng vang nhỏ. Kia cứng rắn núi đá mặt đất, giống như nung đỏ gậy sắt đâm xuyên nấu sáo đậu hũ bình thường, trong nháy mắt bị đánh ra một đạo lớn bằng ngón cái, sâu không thấy đáy hất động. Hiển nhiên, một kích này nếu là mệnh trung Thời Trấn, cho dù Thời Trấn đầu đống sắt não, cũng phải bị đánh cái xuyên thấu. Thấy kim mang đáng sợ như thế uy lực, Thời Trấn cũng là sắc mặt trầm xuống. Nhưng Thời Trấn bước chân không ngừng chút nào, tiếp tục áp sát kia hai tên luyện khí kỳ đệ tử. Tha mạng oa, gia chủ cứu ta. Kia hai tên luyện khí kỳ đệ tử lúc này mới đã tỉnh hồn lại, rối rít kêu la một tiếng, mất mạng hướng đường hầm chỗ chạy trốn. Nhưng bọn họ tốc độ há có thể bị kịp Thời Trấn. Sống chết trước mắt, hai người này cũng rối rít phát ra một tiếng sợ hãi hô hào, liều mạng xoay người cân Thời Trấn đánh một trận. Phụt. Nhưng bọn họ hai người vô luận là huy động vũ khí cân Thời Trấn đối kháng, hay là lấy ra một món phòng ngự pháp khí cố gắng ngăn cản Thời Trấn, lại đều bị Thời Trấn không chút lưu tình một đao chém gục. Vô luận là vũ khí hay là phòng ngự pháp khí, vậy mà tất cả đều giống như gỗ mục dây leo khô bình thường, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Thời Trấn chút nào. Chỉ dựa vào lên cấp trúc cơ kỳ sau đáng sợ ma lực, Thời Trấn liền cưỡng ép nghiền nát hết thể chống cự, một đao một cái như giết gà bình thường, đem rối rít chém thành hai khúc. Bất quá, đuổi giết bọn họ hai người lãng phí một ít thời gian, cũng là cấp áo bào đỏ ông lão một lần nữa tổ chức công kích cơ hội. Lần này, áo bào đỏ ông lão đối với hai tên nhà mình tu sĩ bị giết, hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn chẳng qua là vẻ mặt âm trầm huy động trong tay phán quan bút, trên không trung cực nhanh phán bút, viết xuống từng cái một màu vàng cỏ sách. Những thứ này rồng bay phượng múa màu vàng cỏ sách, hiện lên từng trận màu vàng linh quang, ở trước mặt lao giả phập phồng không chừng, giống như có hô hấp sinh mạng thể bình thường, phản chiếu hắn một gương mặt già nua đều được vàng dòng chi sắc. Ở Thời Trấn giết hai tên đệ tử, quay đầu lại hướng hắn thời điểm, ông lão rốt cuộc thoáng dừng bút, chợt tay phải kết động linh quyết, xa xa hướng Thời Trấn một chỉ. Bù bù. Trước mặt hắn màu vàng tiểu chữ, vậy mà từng cái một linh quang chợt lóe, xoay vòng vòng hóa thành bánh xe lớn nhỏ, hướng Thời Trấn bay nào mà tới. Tốc độ mặc dù không kịp màu vàng chỉ mang nhanh chóng, nhưng là phạm vi rộng lớn, gần như bao phủ áo bào đỏ trước mặt lão giả toàn bộ không gian. Từ xa nhìn lại, liền như là áo bào đỏ ông lão khu động một đoàn màu vàng quả cầu ánh sáng, đánh tới hướng Thời Trấn bình thường. Chương 222, màu vàng phán quan bút chương 222, màu vàng phán quan bút hử. Thời Trấn hử nhẹ một tiếng, thân hình chợt chủ xuống, gần như sát mặt đất xẹt qua, tốc độ càng tựa như tăng bọt 3 phần, như cùng một đạo hư ảnh quỷ mị bình thường, xuất hiện ở áo bào đỏ ông lão sau lưng. Tựa hồ, cho dù là mới vừa rồi nhanh chóng vô cùng màu vàng chỉ mang, đều không cách nào đánh trúng Thời Trấn, những thứ này tốc độ kém xa chỉ mang chữ to màu vàng, nếu như cùng đuổi theo Thời Trấn. Đang ở Thời Trấn thân hình xuất hiện ở áo bào đỏ sau lưng lão giả, cũng huy động trong tay màu đỏ trường đao, hướng một chém xuống thời điểm, áo bào đỏ ông lão lại tựa hồ như sớm có dự liệu, lập tức giơ tay lên hướng trên đỉnh đầu màu đỏ tấm thuẫn một chỉ. Làm, màu đỏ tấm thuẫn chợt lóe liền tới, vững vàng bảo hộ ở áo bào đỏ sau lưng lão giả, cùng Thời Trấn chém vào mà tới trường đao màu đỏ ngay mặt chào đón. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, động trong phòng phát ra một tiếng giống như chùy sắt đụng trúng tiếng nổ, màu vàng vầng sáng cùng màu đỏ linh mang đan vào đột nhiên một tóe, Thời Trấn thân thể liền bị bắn bay lên. Hiển nhiên là Thời Trấn lần này chẳng kích, hoàn toàn không cách nào công phá tấm thuẫn phòng ngự, chém vào đi lên tràn trề cự lực, hơn phân nửa đều bị bắn ngược trở lại. Trong tay cái kia thanh màu đỏ trường đao, mới vừa bổ trúng tấm thuẫn giao kích chỗ, cân là xuất hiện sáng rõ có thể thấy được một hàng lỗ hổng. Hiển nhiên, cái này phòng ngự pháp khí phẩm cấp là ở xa cái thanh này màu đỏ trên trường đao. Đối với lần này, Thời Trấn thật cũng không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Dù sao cái thanh này màu đỏ trường đao là từ bảo thông thượng nhân trong tay thu được mà tới, phẩm cấp cân ban đầu cái kia thanh long ngâm kiếm trên lệch không bao nhiêu, vốn là một cái tùy ý có thể thấy được hàng thông thường. Mà trước mặt cái này màu đỏ tấm thuẫn, rõ ràng chính là áo bào đỏ ông lão bảo vệ tánh mạng pháp khí, phẩm chất nhất định là xa xa mạnh hơn màu đỏ trường đao. Lách cách, đang ở Thời Trấn tiện tay bỏ màu đỏ trường đao, chuẩn bị lại lấy ra đường pháp khí lúc, sau lưng cách đó không xa lại vang lên ong ong truyền tới một tràng tiếng xé gió. Thời Trấn quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cũng là những thứ kia ban đầu bị Thời Trấn tránh thoát đi chữ to màu vàng, vậy mà rối rít lăng không một cái quay về, lần nữa hướng Thời Trấn đuổi đi theo. Bọn nó liền như là thật sự có sinh mạng bình thường, có thể kéo dài truy lùng Thời Trấn. Càng đáng sợ hơn chính là, áo bào đỏ ông lão giờ phút này còn đang không ngừng cơ múa phán quan bút, viết từng cái một màu vàng có sách, tựa hồ hắn pháp lực khô kiệt trước, là quả quyết sẽ không dừng lại động tác này. Thấy cảnh này, Thời Trấn sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi lên, bất chấp tiếp tục công kích áo bào đỏ ông lão, xoay người liền hướng động thất bên kia chạy đi. Cùng lúc đó, Thời Trấn còn vừa nhấc chân, đem mới vừa vứt bỏ trường đao màu đỏ, giống như đá bóng bình thường, hướng một người trong đó chữ to màu vàng đá bảo. Ba. Một tiếng vang lên, chữ to màu vàng biến thành màu vàng quả cầu ánh sáng, trong nháy mắt liền đánh bay cái thanh này màu đỏ trường đao, giống như bánh xe ép qua cảnh khô cỏ dại, hỗn không phí sức. Thời Trấn thấy cảnh này, trong mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng vẫn là một bên bỏ chạy, một bên giơ tay lên hướng trước mặt nhất chữ to màu vàng, đánh ra một đạo trường ấn. Bèo. Chỉ thấy một đạo hơn một xích phương biên, kim quang sáng lạn màu vàng trường ấn, từ Thời Trấn trong tay bay ra, chẳng qua là lăng không chợt lóe, liền nặng nề đánh vào trước mặt nhất cái đó chữ to màu vàng bên trên. Ùng ùng. Một trận ánh sáng màu vàng bùng lên, trường ấn trong lần chứa uy lực lớn, cơn chữ to màu vàng đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng sấm. Một cỗ kinh người sóng khí, hướng bốn phương tám hướng đánh tới, chấn động toàn bộ động thất cũng vang lên ong ong, một ít không hề chắc chắn thạch nhũ càng là rơi xuống đất, phát ra trận trận tiếng vang trầm đục, kích thích cổ bụi mù. Lần này, trước mặt nhất cái đó chữ to màu vàng ngược lại biến mất không thấy, nhưng theo sát phía sau cái khác màu vàng trùng sáng, vẫn như cũ giống như bầy ong bình thường, phát ra trận trận gào thét tiếng xé gió đánh về phía Thời Trấn. Hơn nữa, số lượng theo áo bào đỏ ông lão múa bút thành văn, còn đang không ngừng kéo lên. Thế nhưng là, thấy cảnh này Thời Trấn, ngược lại thì vẻ mặt hơi buông lỏng một cái. Tựa hồ chỉ cần hiểu rõ, những thứ kiêm màu vàng kiểu chữa uy lực cân bản thân trưởng ấn tượng trên lệch không có mấy, có thể lẫn nhau triệt tiêu, liền vấn đề không lớn dáng vẻ. Cứ như vậy, Thời Trấn một bên ở động trong phòng 43, một bên song trưởng liên đạn, hướng không trung màu vàng quả cầu ánh sáng liên tiếp đánh ra trưởng ấn. Ung ung ù ù. Phanh 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 phanh. Trong lúc nhất thời, từng đạo kim quang giống như dạng rỡ thái dương bình thường, ở trong trượng phương viên động trong phòng liên tiếp nổ vang. Nguyên bản treo ngược ở động thất nóc màu trắng thạch đũ, toàn bộ cũng chịu ảnh hưởng, gần như rơi xuống hầu như không còn, trên mặt đất toàn bộ đều là bụi mù cùng đá vụn. Thời Trấn hóa thành hư ảnh, liền ở nơi này trong bụi mù xoay sở né tránh, một bên tránh né màu vàng chùm sáng truy kích, một bên điên cuồng đánh ra trường ấn, thay vì triệt tiêu lẫn nhau. Lúc này chiến cục, vậy mà trong lúc nhất thời đánh cho thành tiêu hao chiến. Nhưng ngoại ý muốn chính là, áo bào đỏ ông lao đối với cảnh này tựa hồ phi thường hài lòng, một gương mặt dàn mua bên trên thậm chí lộ ra có thể thấy rõ vẻ cười lạnh. Thì giống như hắn nguyên bản sẽ phải đem chiến cục dẫn dắt đến đây, muốn cân Thời Trấn cái này tân duệ tu sĩ liệu mạng pháp lực. Theo chiến cục kéo dài, áo bào đỏ ông lão cân Thời Trấn pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, hai người gần như cũng trong lúc đó chọn lựa hành động. Bất đồng chính là, áo bào đỏ ông lão lấy ra một cái màu nâu hồ lô, trực tiếp ngửa cổ một cái ung ung cục manh rót đứng lên, từ khoe miệng hắn tràn ra chút màu trắng chất lỏng đến xem, hiển nhiên hắn uống chính là linh sữa. Uống xong một hồ lô linh sữa sau, áo bào đỏ ông lão trong cơ thể pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm chạp tăng lên. Hiển nhiên cái này hồ lô linh sữa đủ bổ sung hắn ít nhất 2-3 thành pháp lực. Nhưng khi hắn dùng mang theo châm chọc ánh mắt đi nhìn về phía Thời Trấn thời điểm, lại sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì hắn rõ ràng thấy được, Thời Trấn không ngờ trực tiếp lấy ra một cái ngọc sắc bình sứ, ung ung cục liền hướng trong miệng đổ mười mấy quả màu vàng đang đan dược, sau đó hơi hơi nhấm nuốt mấy cái, liền toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thấy được những thứ này màu vàng đang dược, áo bào đỏ ông lão lộ ra mặt khó có thể tin vẻ mặt. Hoàng Long Đan, ngươi vậy mà dùng loại này cực phẩm đan dược lấy ra bổ sung linh lực. Hừ. Đối mặt áo bào đỏ ông lão khiếp sợ, Thời Trấn chẳng qua là lấy tay cổ tay lau một cái miệng, hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không thèm trả lời áo bào đỏ ông lão. Được được được. Áo bào đỏ ông lão giận quá thành cười, ta ngược lại muốn xem là ngươi tên tiểu tử thúi này Hoàng Long đan nhiều, hay là lão phu linh sữa nhiều. Ta cũng không tin, Chu gia ta 500 năm tích lũy nền tảng, còn không bằng một mình ngươi bừa bãi vô danh tiểu bối. Nói xong, hắn ngưng thần nhíu thở, chuyên chú vào trong tay màu vàng phán quan bút, điên cuồng viết lên chữ to màu vàng. Những thứ này chữ to màu vàng ở bên cạnh hắn quanh quẩn tung bay, giống như 20-30 cái cực lớn màu vàng bánh xe bình thường, trước đêm này vững vàng bảo hộ ở trong đó. Mà trừ cái đó ra chữ to màu vàng, thì giống như là đã có sinh mệnh chim bay, hướng Thời Trấn bay nào mà tới. Thấy cảnh này, Thời Trấn chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Nếu như là một mực bính tiêu hao, Thời Trấn mặc dù không sợ, nhưng cứ thế mãi, khẳng định thua lỗ chính là Thời Trấn. Bởi vì áo bào đỏ trên người lão giả linh sữa bị tiêu hao một phần, đợi lát nữa giết hắn sau, Thời Trấn thu được liền thiếu đi một phần. Mặc dù phế phẩm Hoàng Long đan không bao nhiêu tiền, nhưng linh sữa là đồ tốt ta. Vật này không riêng đối Lam Thải Trà có nhiều chỗ tốt, bắt được giao dịch phường thị cũng là đồng tiền mạnh. Cũng không thể để cho cái này khốn kiếp lao ra hỏa, ở chỗ này toàn bộ tiêu hao hết. Thời Trấn nhớ đến ở đây, đứng thẳng bước chân hướng không trung áo bào đỏ ông lão cau mày nhìn. Nhưng lần này, Thời Trấn nhưng thật giống như là phát hiện cái gì, trong mắt chợt hơi ngưng lại. Chương 223, sát cơ lộ ra. Chương 223, sát cơ lộ ra. Thời Trấn phát hiện, không chung những thứ kia màu vàng quả cầu ánh sáng, là đi theo áo bào đỏ tay phải của ông lão chỉ hướng, mà hành động. Nói cách khác, những thứ kia nhìn như có thể tự động đi theo bản thân màu vàng quả cầu ánh sáng, trên thực tế hay là bằng vào áo bào đỏ ông lão thao túng, mới có thể trên không chung không ngừng triển khai truy kích. Phát hiện một điểm này sau, Thời Trấn nhìn chằm chằm áo bào đỏ ông lão một cái, chợt túc hạ một cái phát lực, hướng thẳng đến áo bào đỏ ông lão vị trí chỗ ở nhào tới. Hừ. Áo bào đỏ ông lão thấy Thời Trấn thẳng hướng bản thân vào tới, lúc này hừ lạnh một tiếng, nâng tay phải lên hướng Thời Trấn không ngừng liên chút. Ở hắn thao túng hạ, nguyên bản quanh quẩn ở bên cạnh hắn hơn 20 quả màu vàng quả cầu ánh sáng, rồi rít phát ra ông một tiếng ầm vang, chạy thẳng tới Thời Trấn mà đi. Bèn. Đối mặt đánh tới đông đảo màu vàng quả cầu ánh sáng, Thời Trấn không chút do dự trực tiếp đánh ra một đạo trường ấn, mệnh trung phía trước nhất một cái màu vàng quả cầu ánh sáng. Trong nháy mắt một tiếng ầm vang, màu vàng quả cầu ánh sáng nổ tung, hóa thành một mảnh chói mắt kim quang, khiến không trung áo bào đỏ ông lão cũng không khỏi lao mắt khẽ híp một cái. nhưng khi hắn ở ngưng tụ lại hai trong mắt thời điểm, lại phát hiện nguyên bản hướng bản thân bọn tới thời chấn, vậy mà biến mất không thấy. Nhưng áo bào đỏ ông lão kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chút nào cũng không hoảng loạn, ngược lại lập tức liền đem mình cường đại thần thức hướng bốn phương tám hướng dò xét mà đi. Rất nhanh, hắn liền ngẩng đầu một cái, hướng trên đỉnh đầu nhìn, chỉ thấy được thời chấn chẳng biết lúc nào, vậy mà đã nhảy tới động thất nóc, hơn nữa hai chân đảo dẫm ở trên trần nhà, trong tay thủ sẵn một cái đồng thau cổ kính, đang ngửa đầu xem áo bào đỏ ông lão, kia một đôi mắt trong tràn đầy triệt lạnh thấu xương sắc ý. Cố này sắc ý đâm vào áo bào đỏ ông lão đôi mắt giàn mua không khỏi khẽ hít một cái, nhưng hắn cũng không có bất kỳ để ý, mà là lập tức quát tay, liền chuẩn bị nâng tay phải lên hướng thời chấn chỉ đi. Nhưng lần này cánh tay của hắn chỉ mang lên một nửa, liền ngừng lại, định trên không trung. Một đôi nguyên bản híp mắt lên lao mắt, trong nháy mắt chừng được tròn xoe, giống như nhìn thấy gì không thể tin nổi, mà làm hắn kinh khủng dị thường sự vật. Ánh mắt của hắn phản phất không bị khống chế vậy gắt gao tập trung vào thời chấn trong tay viên kia đồng thau cổ kính, phản phất cái này để hòa hợp bạch quang gương, có cái gì nhiếp hồn đoạt phép uy lực. Đang ở hắn cái này ngẩn ra cái hở, thời chấn hai chân nổi nhưng phát lực, thân thể vậy mà giống như một cái thiên thạch bình thường, nặng nề đánh phía áo bào đỏ ông lão. Hơn nữa trên tay kia vẫn rút ra một thanh kim quang lấm lấm màu vàng trường kiếm. Mèo. Một mực treo ở áo bào đỏ ông lão đỉnh đầu màu đỏ tấm tuẫn, tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, thời khắc mấu chốt chủ động bay hướng thời chấn. Nhưng thời chấn lần này không tránh không né, trong miệng hắt một tiếng gầm lên, bắp thịt cả người trong nháy mắt bành trướng, huyết mạch phất cầu, cầm đao cánh tay càng là trong nháy mắt bành trướng một vòng, hiển nhiên là vận dụng toàn lực. Một đao, thời chấn nặng nề chém vào hướng trước mặt màu đỏ tấm tuẫn, chính là muốn cùng nó cứng đối cứng. Làm. Một tiếng chói tai ầm vang, màu vàng trường kiếm đánh trúng màu đỏ tấm tuẫn sau, nứt ra một chuỗi dài chói mắt hỏa tinh, giống như múa pháo hoa lửa bình thường, lâm tấm hướng bốn phương tám hướng vẩy ra mà đi. Nhưng một màn này chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái búng tay công phu, màu vàng trường kiếm liền cứng rắn bổ ra màu đỏ tấm tuẫn, đem chia ra làm hai. Vâng. Bị đánh thành hai khúc màu đỏ tấm tuẫn, trong nháy mắt mất đi toàn bộ chói lọi, nhanh chóng héo rút vì trở thành hai mảnh lớn cỡ bàn tay tấm tuẫn mảnh vụn, hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Thời chấn cái này một kích toàn lực, hiển nhiên cũng mang đến cực mạnh tác dụng phụ, để cho thời chấn toàn bộ cánh tay phải mạch máu cũng bể mất cả mấy điều, trong lúc nhất thời máu tươi dâng trào, loang lổ lâm ly. Tựa hồ long tượng bàn nhược công khủng bố cự lực, vẫn không phải thời chấn bây giờ bộ thân thể này tố chất có thể tùy tiện đánh. Nó mặc dù có thể ở trình độ nhất định cường hóa thân thể, nhưng chủ yếu vẫn là cường hóa lực lượng, cũng không phải là thuần túy luyện thể thuật. Bất quá như vậy cũng đã đủ rồi. Kích phá tấm tuẫn ngăn trở sau, áo bào đỏ ông lão trước người cũng chỉ còn lại có cái đó kim quang lấp lóe hộ thể linh cháo. Mà cái này ở luyện khí kỳ tu sĩ trong mắt, giống như lệch trời bình thường không thể đột phá hộ thể linh cháo, đối với thời chấn mà nói, lại giống như giấy cửa sổ bình thường không chịu nổi một kích. Đúng vào lúc này, cũng không biết là phòng ngự pháp khí bị kích phá, đưa tới tâm thần chấn động, hay là áo bào đỏ ông lão ý chí kiên định, định lực kinh người, hắn lại đang thời chấn kích phá màu đỏ tấm tuẫn đồng thời, tỉnh lại tới. Nhưng khi hắn tận mắt thấy bản thân dùng để bảo vệ tánh mạng phòng ngự pháp khí, lại bị thời chấn một kiếm hai đoạn lúc, đôi mắt giàn mua trong nháy mắt đột xuất, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vậy mà trực tiếp phát ra một tiếng rú lên, điên cuồng xoay người hướng về nơi đến huyệt động đường hầm bỏ chạy, giống như quân bỏ mạng bình thường. Hắn giờ phút này sợ vỡ mật, đừng nói cân thời chấn đối kháng chính diện, thậm chí ngay cả nhìn thời chấn một cái dũng khí cũng không có. Hiển nhiên thời chấn mới vừa rồi kia kinh thế hai tục quỷ thần một kiếm, trực tiếp đánh nát tâm lý của hắn phòng tuyến. Huống chi thời chấn trong tay còn có một mặt quỷ dị vô cùng, làm người chấn động cả hồn phách đồng thau cổ kính, cái này càng không phải là hắn có thể ngăn cản. Bây giờ nghĩ đi, có phải hay không đã quá muộn? Đối mặt áo bào đỏ ông lão bỏ mạng chạy trốn, thời chấn hừ lạnh một tiếng, lăng không tăng tốc độ, hướng thẳng đến hắn đuổi theo. Đốt. Áo bào đỏ ông lão tốc độ dù nhanh, nhưng so sánh với thời chấn mà nói, vẫn là xa xa không kịp. Hắn một bên chạy thoát thân, một bên điên cuồng thao túng những thứ kia vẫn lơ lửng giữa không trung màu vàng quả cầu ánh sáng, đi ngăn trở thời chấn. Nhưng thời chấn giờ phút này sát cơ lộ ra, đã là không hề nương tay, thân hình càng thêm giống như quỷ mị bình thường. Những thứ kia màu vàng quả cầu ánh sáng, ở thời chấn trước mặt giống như không linh hoạt quẹo quạt bươm bướm bình thường, hoàn toàn không đuổi kịp thời chấn. Mắt thấy màu vàng quả cầu ánh sáng không cách nào ngăn cản thời chấn, áo bào đỏ ông lão trợn cắn răng một cái, cầm trong tay căng thẳng bóp màu vàng phán quan bút, hướng thẳng đến thời chấn ném đi qua. Thấy cái này đưa tới cửa cực phẩm pháp khí, thời chấn hơi sững sờ, tựa hồ cũng không biết áo bào đỏ ông lão đây là ý gì. Nói hắn ném ám khí đi, cái này màu vàng phán quan bút bình bình, gần như không có gì lực sát thương. Nói hắn có âm mưu khác quỷ kế đi, bây giờ thời chấn mới vừa lên cấp trúc cơ kỳ, vẫn không có cái gì đối chiến kinh nghiệm. Cho tới màu vàng phán quan bút bay đến thời chấn bên người, này bút toàn thân trên dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ chói mắt kim quang, cùng với một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được quỷ dị chấn động lúc, thời chấn mới vừa biến sắc. Không tốt. Lời còn chưa dứt, màu vàng phán quan bút vậy mà hành một tiếng, tại chỗ tự bạo. Cực phẩm pháp khí tự bạo, uy lực không phải chuyện bừa, gần như tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Thời chấn vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ kịp mở ra hộ thể linh cháo, liền bị cái này tự bạo pháp khí nổ bay đi ra ngoài. Vâng. Thời chấn bị nổ tung sức công phá, đập ầm ầm đến trên vách đá, phát ra quanh một tiếng vang lớn, sắc mặt cũng theo đó hơi hơi trắng lên. Bất quá áo bào đỏ ông lão tự bạo pháp khí sau, hiển nhiên cũng nhận không ít cắn trả, bản thân cũng là hừ một tiếng, lỗ mũi, khoe miệng rối rít tràn ra máu tươi. Nhưng hắn bất chấp lau máu, ngược lại từ trong túi đựng đồ móc ra một trường khinh thân phủ, hướng trên trán nặng nề vỗ một cái, liền thân hình tăng tốc độ chạy thẳng tới cửa động đường hầm mà đi. Chương 224, diện hồn đoạt phách. Chương 224, Diệt hồn đoạt phách người này dù sao cũng là thành danh đã lâu trúc cơ kỳ cường giả, nếu để cho hắn kéo dài khoảng cách, cho dù thời chấn tốc độ nhanh hơn hắn, còn muốn đuổi theo hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mắt thấy, người này sẽ phải chạy ra khỏi thời chấn tầm mắt, mà giờ khắc này thời chấn mới từ tự bạo pháp khí dư uy chấn động trong, mới vừa khôi phục như cũ. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, huyệt động trong đường hầm một chỗ tầm thường trong bóng ma, chợt lóe ra hàng trăm hàng ngàn đạo màu đen dây lụa. Những thứ này dây lụa giống như đáy biển lơ lửng trong biển bình thường, trực tiếp cuốn về phía áo bào đỏ ông lão. Áo bào đỏ ông lão đội vàng không kịp chuẩn bị, tựa hồ vạn vạn không nghĩ tới giờ phút này lại còn có phù binh. Hắn không kịp phản ứng, bao gồm hai chân bên trong nửa thân thể, liền đã bị màu đen dây lụa vững vàng cuốn lấy, trong lúc nhất thời vậy mà không tránh thoát. Mà thẳng đến lúc này, ra tay người nọ mới vừa triển lộ ra thân hình, chính là một kẻ dung mạo thanh tú, một bộ đồ đen trần tiến. Những thứ kia màu đen dây lụa, nguyên lai tất cả đều là mái tóc dài màu đen của nàng biến thành, xem ra mười phần quỷ dị, hơi có chút đáng sợ. Áo bào đỏ ông lão bị kẹt, nhất thời vừa kinh vừa sợ, nhưng khi hắn phát hiện Trần Tiến chẳng qua là một cái khí tức yếu kém cấp thấp quỷ vật, lúc này phát ra một tiếng gầm lên. "Tối ngươi tiểu quỷ, muốn chết." Hắn khoát tay trường, trực tiếp đánh ra một đạo màu vàng trường ấn, hướng Trần Tiến chạm mặt đánh ra. "Ông." Trúc cơ kỳ tu sĩ hàm nộ một trường, hiển nhiên không phải Trần Tiến có thể ngăn cản, nàng thân thể chuyển một cái liền muốn ẩn vào bên cạnh vách đá trong, lại vẫn là không kịp, bị màu vàng trường ấn danh giới đánh trúng, nhất thời phát ra một tiếng đau đớn, nửa đoạn thân thể cũng trực tiếp giải tán thành một đoàn xương mù đen, người cũng ngã lăn xuống đất. Chẳng qua là một kích, sẽ để cho Trần Tiến trọng thương ngã xuống đất. Áo bào đỏ ông lão đánh cho bị thương Trần Tiến sau, lập tức gắng sức tránh thoát trói buộc, đang muốn trốn đi. Nhưng ngay khi giờ phút này, một cái giá rét thấu xương thanh âm từ phía sau hắn vang lên. "Ngươi nói ai muốn chết?" Theo những lời này, một đạo kim quang căm căm trường kiếm, phát ra một đạo thê lương tiếng xé gió, thẳng hướng áo bào đỏ ông lão cổ chém tới. "Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ." Áo bào đỏ ông lão vạn phần hoảng sợ, một bên hai tay kim mang lấp lóe đi lên giờ, một bên trong miệng liền vội vàng nói ra một câu nói như vậy. Nhưng là, những lời này hắn chỉ nói một nửa, liền nói không nổi nữa. Bởi vì hắn đầu lâu đã xông lên trời không, thời chấn kim canh kiếm đã sớm lướt qua hàng gáy. Đục. Áo bào đỏ ông lão đầu lâu bay ra hơn một trượng xa, mới vừa đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Mà hắn không đầu thân thể, thời là tại nguyên chỗ lắc lư mấy cái sau, mới vừa một cái chuyển hướng, ngã nhào xuống đất. Trong hai tay tích góp lên ánh sáng màu vàng, cùng theo đó giải tán không thấy. Trong lúc nhất thời, vạn vật im tiếng, trong đường hầm chỉ còn dư lại hắn không đầu nơi cổ, huyết dịch phun ra ngoài xì xì âm thanh. Hô. Thời chấn đếm thử một chút thở ra một hơi, cúi đầu nhìn một cái bản thân kim canh kiếm. Chỉ thấy được, trải qua chiến đấu kịch liệt như thế, cái thanh này kim canh kiếm vẫn ánh sáng như mới, không có chút nào hư hại. Không hổ là trình độ chắc chắn số 1 cực phẩm pháp khí. Thời chấn cổ tay khẽ đảo, đem kim canh kiếm, phong nguyệt bảo kính rối rít thu hồi, sau đó hướng té xuống đất Trần Thiến xài bước đi đi. "Trần Thiến, ngươi thế nào?" Thấy thời chấn lộ ra mặt vẻ ân cần đi tới, Trần Thiến trên mặt lộ ra cười khổ. "Không cẩn thận trúng một trường, bị trọng thương, nhưng may mắn không làm được bệnh, giúp chủ nhân thành công kìm chân này tặc. Ngươi làm vô cùng tốt." Thời chấn đang muốn khích lệ mấy câu, chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về áo bào đỏ thi thể của lão già nhịn. Lại thấy được, hán viên kia vẫn tràn đầy vẻ hoảng sợ đầu lâu, vậy mà từ sọ đỉnh bay ra khỏi một đạo nhạt không thể nhận ra hư ảnh, hơn nữa lay động một cái sẽ phải hướng ngoài động bay đi. "Chủ nhân, đó là hồn phách của hắn, mau mau đánh chết. Nếu hắn không là tu thành quỷ thân, phiền toái vô cùng." "Hừ." Thời chấn hừ một tiếng, trực tiếp đuổi theo, cùng lúc đó còn vỗ một cái bên hông túi được đồ, trực tiếp lấy ra một cây quỷ khí rợn rợn màu đen cơ sĩ, chính là quỷ đạo pháp khí, chiêu hồn viên. Áo bào đỏ ông lão hồn phách, dù sao mới vừa xuất thế, thực lực nhỏ yếu, tốc độ cũng không nhanh, không lâu lắm liền bị thời chấn đuổi theo. Nó hồn phách mắt thấy chạy không khỏi, lập tức lộ ra mặt cực độ vẻ oán hận, đối thời chấn há mồm nói chút gì. Nhưng hồn lực nhỏ yếu, thanh âm cũng tan theo gió, căn bản nghe không rõ ràng. Thời chấn cũng không quan tâm hắn nguyền rủa hoặc là chửi rủa, trực tiếp đem chiêu hồn phiên hướng về phía nó lay động, trực tiếp đem nuốt vào cửa trong. Sau đó, thời chấn lại trở về động thất trong, đối một gã khác áo bào đỏ trung niên chu bưu thi thể, cùng với khác hai tên luyện khí kỳ đệ tử thi thể từng cái chiêu hồn và phách. Ba người này thi thể hồn phách cũng không thành hình, chỉ còn sót lại một chút hồn lực. Bị chiêu hồn phiên thu đi sau, coi như là vạn thế thoát thân không được. Trần Tiến giờ phút này đã gương mặt trắng bệch đỡ tường đứng lên, khi nàng thấy được thời chấn hấp thụ nhiều như vậy hồn phách, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Nhiều như vậy hồn lực, ta nếu là toàn bộ cắn nuốt luyện hóa, không riêng có thể khôi phục mới vừa rồi thương thế, thậm chí mình thực lực cũng có thể tiến hơn một bước. Kia không thể tốt hơn nữa. Thời chấn gật gật đầu, khẩu khí thản nhiên nói, lần này bí cảnh thử thách hành trình, có thể còn phải lại trải qua chiến đấu. Đến lúc đó, ta sẽ đem tu sĩ, yêu thú hồn phách toàn bộ hấp thu trong chiêu hồn phiên, ngươi mau sớm hấp thu, tăng thực lực lên. Là, chủ nhân. Trần Tiến nghe vậy, không kìm được vui mừng, liền đội vàng không người đáp ứng. Tiếp tục đi cửa động bên kia dò xét, vừa có tình huống liền lập tức cho ta biết. Thời chấn khoát tay một cái. Trần Tiến đáp một tiếng, liền thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hư ảnh, vô thanh vô tức từ đường hầm đi lên. Mà thời chấn thời là xoay người, nhìn một cái động bên trong phòng ngoài bốn cỗ thi thể sau, sờ một cái cằm, trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, thời chấn góp nhặt toàn bộ chiến lợi phẩm sau, liền đem những thi thể này chất thành một đống, từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ bình nhỏ. Lấy ra sau, thời chấn cẩn thận đem bình sứ mở ra, từ trong nghiêng đổ ra một chút bột màu trắng. Những thứ này bột màu trắng tựa hồ hàm chứa cực mạnh hủ thực tính, rơi vào kia mấy cổ trên thi thể sau, lập tức phát ra một trận suy suy tiếng vang, cũng nhanh chóng bước lên một trận mùi lưu mình gây mùi khói trắng. nhưng cái này bốn cỗ thi thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã, hóa thành một vũng máu. Chẳng qua là thời gian một nén nhang, nguyên bản chất đống ở chung một chỗ bốn cỗ thi thể liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn dư lại một ít vải vụn quần áo cùng với một lớn vuông tanh hôi máu, thậm chí ngay cả một cục xương cũng không nhìn thấy. Thời Chấn nâng lên tay trái, nơi lòng bàn tay linh quang chợt lóe, hiện ra một đoàn nóng bỏng ngọn lửa, đem nhét vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời ngọn lửa kịch liệt thiêu đốt, rất nhanh đem tan nát quần áo thiêu đốt hầu như không còn, máu cũng bốc hơi hết sạch. Bù bù. Thời Chấn vung tay áo bảo, kích thích một đạo cương phong, không riêng dập tắt trên mặt đất ngọn lửa, còn đem bốn phía những thứ kia làm người ta khó chịu mùi vị cũng tận số xua tan. Cứ như vậy, trừ trên mặt đất còn sót lại một chút ngọn lửa vết cháy dấu vết ra, liền rốt cuộc tìm không được những vật khác. Chu ra bốn tên tu sĩ liền như là hoàn toàn bốc hơi vậy, lại tìm không thấy.